Chương 58, không mặt mũi lấy muốn thuyết pháp chương 58, không mặt mũi lấy muốn thuyết pháp rất nhanh, Phương Bắc liền lần theo tín hiệu, vượt qua sơn lâm, tìm tới ẩn nấp cửa hang. Lúc này đã là hoàng hôn, tia sáng ảm đạm, nếu không phải hắn có thần niệm bản thân, không dễ tìm. Phương Bắc phóng thích thần niệm thăm dò vào trong động, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, "Ân, tao ngộ yêu thú tập kích." "Không tốt, Đồng Nhi cùng Phương Hạo đều hôn mê trong động." Hắn tranh thủ thời gian chạy chậm đến xông vào sơn động, miệng bên trong sốt ruột hô hào, "Đồng Nhi, Phương Hạo, tỉnh, các ngươi thế nào rồi?" Phương Bắc lần nữa phóng thích thần niệm, nhanh chóng kiểm tra hai người thụ thương tình huống. Cái này quét qua nhìn tới hạ, hắn phát hiện tôn nữ cũng không lo ngại, lập tức yên tâm không ít, nhưng mất mặt rõ ràng nhất sợ kẻ ra quần. Mà Phương Hạo tình huống tương đối nghiêm trọng, toàn thân nhiều chỗ nứt xương, hắn là bị yêu thú tập kích trọng thương hôn mê, tâm lại treo lên. "Ai, Phương Hạo thương thế tương đối phức tạp, vẫn là trước tỉnh lại Đồng Nhi, hỏi rõ tình huống a." Nghĩ tới đây, Phương Bắc nhíu mày chịu đựng mùi khai, vừa định độ một cỗ chân nguyên đi qua tỉnh lại Phương Đồng. Đồng nhiên nhướng mày, hoảng sợ nói, "Ân, chân nguyên cản trở, ta thế nào cũng trúng độc." Phương Bắc tay mắt lanh lẹ, một thanh ôm lấy hôn mê Phương Đồng cùng Phương Hạo, vô cùng lo lắng xông ra sơn động, đến đi ra bên ngoài sơn lâm trên đất trống. Hắn không để ý tới thở một ngụm, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận công khơi thông thể nội bỗng nhiên xuất hiện chân nguyên cản trở. Thời gian từng giờ trôi qua, một khắc đồng hồ sau, Phương Bắc mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác thể nội chân nguyên lần nữa khôi phục thông suốt. Hắn vội vàng đem tay đè hướng Phương Hạo cái trán, muốn độ một cỗ chân nguyên đi qua đem hắn tỉnh lại. Cái này tìm đòi, lông mày trong nháy mắt vận thành lũ cục, Phương Hạo lại cũng trúng độc, chân nguyên cản trở nghiêm trọng. "Ai, thật sự là phiền toái." Phương Bắc lẩm bẩm, bất đắc dĩ từ trong ngực móc ra một cái thượng phẩm giải độc đan, nhét vào Phương Hạo trong miệng. Lúc này chính vào ban đêm, núi rừng bên trong gió lạnh siêu siêu thổi. Chấn kinh hôn mê Phương Đồng, bị cái này gió lạnh một kích, sâu kín hồi tỉnh lại. Nàng mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mắt là Gia Gia, lập tức oa một tiếng khóc lên, bên cạnh khóc vừa kêu, "Gia Gia, ta bị người khi dễ, ngươi có thể muốn giúp ta báo thù à?" "Ai, là ai là gan lớn như vậy, dám khi dễ ta Phương Bắc tôn nữ cùng đồ đệ?" Phương Bắc nghe vậy, giận tím mặt. "Là Linh Thiếu Phong thanh định môn hạ Phượng Thành Ca cùng Diệp Phàm, hai người bọn họ hỗn đản dùng độc âm chúng ta, quá hèn hạ." Phương Đồng làm nũng, hướng Gia Gia của nàng cáo trạng. Phương Bắc nghe xong, trong lòng càng phẫn nộ. Bọn hắn Thiên Đô Phong nguyên bản liền cùng Linh Thiếu Phong không hợp nhau, lần này thanh định đệ tử, vậy mà đều ức hiếp tới hắn tôn nữ trên đầu. Phương Bắc giống to, bọn hắn thật to gan, cũng dám đồng môn tương tàn. "Đồng Nhi, ngươi mau đưa toàn bộ chuyện đã xảy ra, từ đầu chí cuối nói cho ta, Gia Gia nhất định vì ngươi làm chủ." Tại Phương Bắc trong lòng, Linh Thiếu Phong kia hai cái luyện khí kỳ tiểu gia hỏa, dám chọc tới bọn hắn Thiên Đô Phong trên đầu, đây quả thực là muốn chết, nhất định phải nghiêm trị không tha. Nhưng khi Phương Đồng từ ngữ mập mờ, đem chuyện phát sinh trải qua, gặp gềnh tự thuật sau khi ra ngoài, nàng ngụm trộm liếc nhìn Gia Gia, phát hiện Gia Gia sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, dọa đến nàng mau ngậm miệng, không dám lên tiếng. Phương Bắc tức giận đến toàn thân phát run, tay chỉ Phương Đồng cùng Phương Hạo, chửi ầm lên, "Mất mặt, thật mất mặt. Hai người các ngươi thực lực rõ ràng mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy, thế mà bị người đùa nghịch thành dạng này, còn muốn nhường ta giúp các ngươi ra mặt. Ta thế nào có mặt đi Linh Thiếu Phong lấy muốn thuyết pháp a? Đây không phải để cho người ta chế giễu sao, tăng thêm trò cười sao?" Phương Bắc lửa giận công tâm, cảm giác ngực một hồi khó chịu, kém chút bị cái này hai bất tranh khí ra hỏa tức hộc máu. Đúng lúc này, Phương Hạo cũng ho khan ung dung tỉnh lại. Hắn vừa muốn há mồm, kể ra đầy ngập oan quất, vừa nghe đến sư tôn cái này như sấm răng dạy, dọa đến lập tức ngậm miệng lại. Hai người thành thành thật thật, nghe ra ra, sư tôn, mặt mũi tràn đầy lửa giận răng dạy, thở mạnh cũng không dám. Phương Bắc phát xong một trận bực tức sau, mắt lộ hung quang, cắn răng cho nghĩ kế, chuyện này, hai người các ngươi chỉ có thể ngậm bồ hòn. Tìm không thấy phiền phức của bọn hắn không ngừng, nói ra chỉ có thể càng ném chúng ta Thiên Đô Phong mặt mũi. Bất quá, thanh đồng bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, đây chính là người cơ hội tuyệt hảo, các ngươi cho ta thật tốt ra khẩu khí này. Ta sẽ một lần nữa cho các ngươi một chút lợi hại trang bị, bao quát nhị giai phòng ngự phù lục, công kích phù lục chờ, hết thảy cho các ngươi chuẩn bị bên trên. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể tại thanh đồng bí cảnh bên trong đại sát tứ phương, tốt nhất đem Phượng Thành Ca cùng Diệp Phàm đều giết chết. Chỉ có dạng này, ba người chúng ta khả năng tâm niệm thông suốt, không ảnh hưởng đến tiếp sau truy cầu đại đạo. Phương Hạo cùng Phương Đồng nghe xong sư tôn Gia Gia lời nói, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, liên tục không ngừng gật đầu. Phương Hạo nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói, sư tôn yên tâm, thanh đồng bí cảnh bên trong, ta định nhường kia Phượng Thành Ca cùng Diệp Phàm có đi không về. Phương Đồng cũng nắm chặt nắm đấm, oán hận nói rằng, đúng, để bọn hắn biết đắc tội Phương gia chúng ta kết quả. Phương Bắc lạnh hừ một tiếng, nghiêm túc nói, đừng chỉ nói không luyện, trong khoảng thời gian này cho ta chuẩn bị cẩn thận. Chiếu các ngươi nói, kia Diệp Phàm bất quá luyện khí 5 tầng, Phượng Thanh Ca cũng mạnh không đi nơi nào, các ngươi có trang bị ưu thế, cần phải nhất kích tất sát. Dứt lời, Phương Bắc liền dẫn hai người bọn họ hùng hùng hổ hổ chạy về Thiên Đô Phong chữa thương giải độc đi. Một bên khác, Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca đang riêng phần mình trong phòng chuyên tâm tu luyện. Đột nhiên, Diệp Phàm không khỏi vì đó dùng mình một cái, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bất an. Hắn nhíu mày, miệng bên trong lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có nguy hiểm gì muốn tới? Hắn tranh thủ thời gian ổn định lại tâm thần, vận chuyển linh lực, phóng thích thần niệm cảm giác bốn phía, có thể cái gì dị thường cũng không phát hiện. Ai, vẫn là tiếp tục tu luyện đi, thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực đủ cường đại, tất cả nguy hiểm đều có thể giải quyết dễ dàng. Diệp Phàm tự an ủi mình, vừa trầm thấm tới trong tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm đơn giản sau khi rửa mặt, liền đến tới Phượng sư tỷ cửa sân trước. Hắn xuất ra đưa tin phủ, rót vào linh lực, cho Phượng sư tỷ phát cái tin tức. Lúc này, Phượng Thanh Ca đang trong phòng gian nan khổ tu. Chợt thấy trên người đưa tin phủ khẽ chấn động, nàng đưa tay tìm đòi, cầm lấy đưa tin phủ, rót vào chân nguyên, lập tức chuyển tới Diệp Phàm thanh âm, Phượng sư tỷ mời ra gặp một lần, có việc bẩm báo. Nàng trong lòng hơi động, đuổi đội vàng đứng dậy, bước nhanh đi ra khỏi phòng, hạ xuống phòng hộ trận pháp. Vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Diệp Phàm đứng tại cửa sân trước, đang mỉm cười nhìn xem nàng. Phượng Thanh Ca bước nhanh về phía trước, vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm, "Tiểu sư đệ, sáng sớm có chuyện gì sao? Không phải là chuyện ngày hôm qua có người đến tìm phiền phải a?"
"Không, không phải, không ai tìm ta phiền phải.
Ta là có một viên thuốc muốn đưa chữa thương cho ngươi dùng." Diệp Phàm nhìn thấy Phượng Thanh Ca vẻ mặt lo lắng bộ dáng, trong lòng ấm áp, tranh thủ thời gian giải thích nói, "Đan dược, cho ta chữa thương dùng." "Đan dược gì a?" Phượng Thanh Ca tò mò truy vấn. Diệp Phàm nghe xong, vội vàng dựng thẳng lên ngón tay đặt ở bên miệng, "Xuyệt." "Sư tỷ nhỏ giọng một chút, chúng ta tiến nhà của ngươi, dâng lên phòng hộ trận pháp lại nói." Phượng Thanh Ca nhìn xem Diệp Phàm thần thần bí bí bộ dáng, lòng hiếu kỳ lập tức bị câu lên. Chương 59, cực phẩm thần hồn đan chương 59, cực phẩm thần hồn đan. Phượng Thanh Ca vẻ mặt mong đợi dẫn Diệp Phàm đi vào sân nhỏ, đồng thời còn không quên dâng lên phòng hộ trận pháp. Diệp Phàm đi vào Phượng Thanh Ca bình thường tu luyện trong phòng, một mùi thơm xông vào mũi, không khỏi có chút say mê lên. Hắn thốt ra, "Ân, sư tỷ, ngươi trong phòng này thơm quá a." Đường giật ra chủ đề, "Ngươi phải cho ta đan dược gì? Nhanh lấy ra nhìn xem." Phượng Thanh Ca trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, có thể đã đợi không kịp. Diệp Phàm mau từ túi bách bảo bên trong xuất ra một cái tiểu dược bình, đưa cho Phượng Thanh Ca. Phượng Thanh Ca không kịp chờ đợi tiếp nhận bình thuốc, ngón tay nhẹ nhàng vừa gậy, phanh một tiếng băng giòn, nắp bình đứng thanh mà mở. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm mùi thơm xông vào mũi. "Ân, mùi thơm này có chút quen thuộc, chẳng lẽ là?" Phượng Thanh Ca nghĩ tới điều gì, trái tim trong nháy mắt phanh phanh ra tốc nhảy lên, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nàng tay run run, mau đem đan dược ngược tại trong lòng bàn tay, ánh mắt chừng đến căng tròn, tử tế suy nghĩ. Chỉ thấy trong lòng bàn tay viên kia màu xanh sẫm đan dược, mượt mà sung mãn, tản ra ôn nhuận bừng sáng. Quả nhiên, chính là nàng 3 năm này nhiều đến nay, ngày nhớ đêm mong, tha thiết ước mơ tứ giai đan dược, thần hồn đan. Hơn nữa nhìn viên đan dược này chất lượng, thỏa thỏa cực phẩm đan dược a. Có cái này cực phẩm thần hồn đan, nàng lập tức liền có thể chữa trị, kia hành hạ nàng hơn 3 năm, như ảnh tùy hình thần hồn thương tích. Từ đó có thể một lần nữa tu luyện tấn cấp, đem rơi xuống cảnh giới từng tầng cho kéo trở về. Kia ảm đạm hơn 3 năm đại đạo chi đồ, cũng sẽ một lần nữa nên đón quang minh cùng ước mơ. Phượng Thanh Ca lập tức kích động đến toàn thân run rẩy, nhìn trước mắt tiểu sư đệ, nước mắt ngăn không được ào ào chảy xuống. Nàng nói năng lộn xộn nói, "Tiểu sư đệ, quá cảm tạ ngươi. Ngươi đây là để cho ta giành lấy cuộc sống mới a. Ngươi đây là cứu được sư tỷ ta một mạng a." Nói, nàng cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, kìm lòng không được một bả nhấc lên Diệp Phàm hai tay, dùng sức lay động. Tư thế kia, dường như muốn đem tất cả lòng cảm kích đều thông qua đôi tay này truyền lại cho Diệp Phàm. Đương nhiên, nàng giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng lại động tác, vội vàng hỏi, "À, đúng rồi, tiểu sư đệ, cái này mai cực phẩm thần hồn đan ở đâu ra? Sẽ không phải là ngươi bỏ ra giá cả to lớn mới lấy được a? Nếu là cái này đại giới ảnh hưởng ngươi về sau đại đạo chi đồ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng không thể muốn ngươi viên đan dược này." Phượng Thanh Ca vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Phàm nói rằng, "Làm sao lại? Ta liền một cái tạp linh căn luyện khí kỳ tiểu nhân vật, coi như ta dùng mạng của mình đi đổi viên đan dược này, cũng không người nào nguyện ý đổi a." Diệp Phàm liên tục khoát tay nói. Phượng Thanh Ca còn không hết hy vọng, truy nguyên nói, "Kia chẳng lẽ lại ngươi biết ngũ giai luyện đan đại sư, hơn nữa có đại ân tại đối phương. Vừa lúc trong tay đối phương lại có một cái cực phẩm thần hồn đan. Không đúng, thế gian này lấy ở đâu nhiều như vậy trùng hợp a?" Diệp Phàm bị Phượng Thanh Ca cái này liên tiếp truy vấn, làm cho cười khổ không thôi, bất đắc dĩ hỏi, "Sư tỷ, đây là bí mật của ta, ta có thể không nói sao?" "Ta cam đoan, viên đan dược này nơi phát ra không có vấn đề, đối tính mạng của ta cùng đại đạo cũng sẽ không có ảnh hưởng." Sau khi nghe xong, Phượng Thanh Ca sửng sốt một chút, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng nói rằng, "À, thật không tiện, tiểu sư đệ, ta lo lắng quá mức, không nên đánh nghe ngươi cái này thần hồn đan nơi phát ra." Diệp Phàm nghe xong, ngược lại là có chút ngượng ngùng. Hắn gãi gãi đầu nói rằng, "Sư tỷ, đan dược nơi phát ra ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải giữ bí mật. Dù sao đây chính là cực phẩm thần hồn đan, bị người ta phát hiện, dễ dàng chiêu người đỏ mắt, nhận người ngấp nghé. Tiểu sư đệ, nếu ngươi hứa hẹn thay người khác giữ bí mật, không tiện nói lời, quên đi. Mặc dù ta rất muốn biết, nhưng cũng không thể để ngươi làm trái lời hứa, thất tín với người." Phượng Thanh Ca khoát khoát tay, giỏi đoán ý người nói. Nhưng Diệp Phàm vừa nghĩ tới, đằng sau còn có đoạn ngọc địch chữa trị chuyện, tóm lại không tránh khỏi, thế là liền mở miệng nói ra, "Không có việc gì, sư tỷ, việc này ta có thể nói cho ngươi. Viên đan dược này là ta hướng dâu trắng quái lao đầu cầu tới. Mà dâu trắng quái lao đầu là một vị thần bí cao nhân, vô tung vô ảnh, ta một lần tình cờ cứu được hắn một mạng, hắn có thể cảm kích ta. Ta hôm qua nghe văn sư tỷ ngươi thần hồn bị thương, một mực chưa thể khôi phục, mắt thấy thanh đồng bí cảnh tức sắp mở ra. Trong lòng ta sốt ruột, liền thử hỏi thăm kia dâu trắng quái lao đầu có hay không thần hồn đan. Ai ngờ hắn vậy mà không nói hai lời, trực tiếp liền kín đáo đưa cho ta một cái thần hồn đan, hơn nữa còn là cực phẩm, cả kinh ta trợn mắt hốt mồm." Tiếp lấy, Diệp Phàm lại đem chính mình thế nào cứu dâu trắng quái lao đầu một mạng sự tình, thêm mắm thêm muối nói một lần. Phượng Thanh Ca sau khi nghe xong, trong lòng hâm mộ không được, nhịn không được bản thân thở dài một tiếng, cái này còn phải là tiểu sư đệ ngươi thiện hữu thiệt báo, cơ duyên thâm hậu à. Ngươi vận khí này cũng là bảo dạng. Ai, đáng thương ta tại Linh Hư Tông chờ lâu như vậy, cái gì cơ duyên đều không có gặp gỡ. Bình phục tốt tâm tình kích động sau, Phượng Thanh Ca vẻ mặt thành thật nhìn xem Diệp Phàm, nói rằng, "Tiểu sư đệ, cái này mai cực phẩm thần hồn đan quá quý giá, sư tỷ ta nhận lấy thì ngại. Nếu không ta đền bù ngươi 5 vạn linh hạch, dạng này trong lòng ta cũng khá hơn một chút. Bất quá, trước mắt ta chỉ có 5000 khối linh hạch, trước trả cho ngươi, còn lại về sau ta nghĩ biện pháp bổ sung, như thế nào?" Nói xong, Phượng Thanh Ca không dám chớp mắt một cái mà nhìn xem Diệp Phàm, sợ hắn cự tuyệt. Diệp Phàm gãi gãi đầu, cười nói: "Sư tỷ, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Ta đây cũng là hỏi dâu trắng quái lao đầu bạch một tới, không đưa ra linh thạch đâu." Phượng Thanh Ca hít mũi một cái, quật cường nói: "Vậy cũng không được, chân quý như vậy đang ăn dược, ta không thể lấy không ngươi." Nói, nàng lập tức liền móc ra một cái túi bách bảo đưa cho Diệp Phàm: "Tiểu sư đệ, ngươi cũng không nên từ chối, cái này túi bách bảo bên trong có 5000 khối linh thạch, ngươi cầm trước a." Diệp Phàm kéo nàng lại tay, thành cần nói: "Sư tỷ, thật không cần. Ta có thể đi vào Linh Hư Tông tu tiên, vậy cũng là ân tình của ngươi. Cái này mai thần hồn đan mặc dù chân quý, nhưng còn chưa đủ báo đáp sư tỷ đối ta ơn chi ngộ." Phượng Thanh Ca không lay chuyển được Diệp Phàm kiên cường, cảm động đến tròng mắt đỏ hoe, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. "Tiểu sư đệ, ngươi đối ta thật tốt. Về sau sư tỷ ta bảo kê ngươi, nếu ai dám ức hiếp ngươi, sư tỷ cái thứ nhất liệu với hắn mắt." Nói tới chỗ này, Phượng Thanh Ca dừng lại một chút, đồng nhiên lời nói gió nhất chuyển: "Đã ngươi không quan tâm ta 5 vạn linh thạch, vậy cái này 5000 linh thạch, tiểu sư đệ ngươi cũng không thể từ chối nữa." Phượng Thanh Ca trừng Diệp Phàm một cái, lần nữa đưa tay đem chứa linh thạch túi bách bảo đẩy tới. Diệp Phàm bất đắc dĩ, nhận lấy Phượng Thanh Ca trong tay túi bách bảo. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một loại khác tình nghĩa lặng yên sinh sôi, lan tràn. "À, đúng rồi, tiểu sư đệ, ta muốn hiện tại liền nuốt thần hồn đan, tốt mau chóng chữa trị cái này tra tấn người thần hồn thương tích. Nhưng vì đan dược giữ bí mật, chỉ có thể phiền phái tiểu sư đệ ngươi đến là ta hộ đạo rồi." Phượng Thanh Ca hơi mang vẻ ấy náy cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. "Không có vấn đề, sư tỷ cứ nói bắt đầu. Ta liền ở bên cạnh vì ngươi hộ đạo. Huống hồ ta phương pháp tu luyện này không sợ bị quấy rầy, ta còn có thể một bên giúp ngươi hộ đạo, một bên tự mình tu luyện đâu." Diệp Phàm vô bộ ngực, lập tức đáp ứng Phượng Thanh Ca thỉnh cầu. Chương 60, Ngọc Hồn Địch chữa trị chương 60, Ngọc Hồn Địch chữa trị vậy thì phiền toái tiểu sư đệ rồi. Phượng Thanh Ca nói xong, không chút do dự ngửa đầu nuốt vào thần hồn đan, sau đó khoanh chân ngồi bồ đoàn bên trên, bắt đầu nhắm mắt luyện hóa đan dược. Diệp Phàm cũng tại phía trước cửa trong sảnh, tìm cái địa phương ngồi khoanh chân tính toán, tiếp tục tu luyện hắn ngũ hành hồng môn quyết. Thời gian tựa như thời gian qua nhanh, trong thoáng chốc 5 ngày liền đi qua. Hô, đại công cáo thành. Phượng Thanh Ca mở tròn mắt, hưng phấn nhảy dựng lên: "Tiểu sư đệ, quá cảm tạ ngươi. Thân hồn của ta thương tích rốt cục chữa trị. Hơn nữa, ta rơi xuống cảnh giới vừa rồi đã tăng trở lại một tầng, hiện tại luyện khí 7 tầng rồi. Ta tin tưởng, lại có 2-3 ngày, ta liền có thể hoàn toàn khôi phục trước đó luyện khí 9 tầng." Diệp Phàm nghe xong, mãnh nhảy dựng lên, chắp tay nói: "Chúc mừng sư tỷ, đây quả thực là thiên đại hỷ sự a." Hắn cao hứng so với mình đột phá cảnh giới còn muốn hưng phấn, rất giống đạt được bánh kẹo hải tử. Phượng Thanh Ca hé miệng cười một tiếng, hoạt bát nói: "Tiểu sư đệ, cái này có thể may mắn mà có ngươi, ta phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Hiện tại liền đi làm dừng lại mỹ thực thật tốt chiêu đãi ngươi." Nói, nàng bộ pháp nhẹ nhàng, quay người tiến vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, Phượng Thanh Ca mang sang một nồi nóng hôi hổi thượng phẩm linh mễ phạn. Kia linh mễ khỏa khỏa sung mãn, tản ra mùi thơm mê người. Tiếp lấy, nàng lại mang sang một nồi tạp gấm tiên khuẩn linh tài nấu, mùi thơm xông vào mũi, chui thẳng Diệp Phàm cái mũi, nhường hắn vị giác ngao ngoe muốn động. Tiếp tục mang sang một đầu hấp quế hoa linh ngư, chất thịt trắng sáng như tuyết tươi non. "Ân, tiên nhân linh chúc dần ngươi cũng có à?" Cuối cùng, Phượng Thanh Ca càng là bị Diệp Phàm bưng lên một chén mùi thơm ngát thoải mái linh tuyệt hữu. Mỹ vị như vậy, Diệp Phàm ánh mắt đều nhìn thẳng. Tại Phượng Thanh Ca chào hỏi hạ, hắn ăn như hổ đói bắt đầu ăn vừa mơ hồ không do nói: "Sư tỷ, không nghĩ tới ngươi chẳng những vốn liếng phong phú, hơn nữa cái này chủ nghệ cũng là nhất tuyệt a. Sư đệ ta có lực ăn." Ăn uống no đủ, Diệp Phàm vô bụng, hài lòng nói: "Sư tỷ, chờ ngươi 2 ngày này hoàn toàn khôi phục lại luyện khí 9 tầng, cần phải nhớ cho ta biết, ta còn có ngạc nhiên mừng rỡ cho ngươi đâu." "Chẳng những có ngạc nhiên mừng rỡ a, còn có trên đời này vị ngon nhất yêu thú thịt." Phượng Thanh Ca nghe xong, đầy cõi lòng chờ mong, đồng thời não hải hiện ra đầu kia đại dã chư yêu thú. Nàng nhếch miệng lên, cười nói: "Tốt, vậy ta liền đợi đến ngươi ngạc nhiên mừng rỡ, còn có ngươi nói mỹ vị yêu thú thịt." Diệp Phàm dùng sức một vỗ ngực, gân cổ lên nói: "Bao tại trên người của ta. Sư tỷ ngươi cứ yên tâm đi, chờ coi tốt." Nói xong, hắn mang theo một bụng hưng phấn sức lực, hùng hùng hổ hổ rời đi Phượng Thanh Ca sân nhỏ. Phượng Thanh Ca đứng tại chỗ, nhìn qua hắn dần dần đi xa bóng lưng, trong lòng không khỏi nhộn nhạo lên một tia dị dạng tình cảm. Lại nói Diệp Phàm, trở lại viện tử của mình, mới bỗng nhiên nhớ tới Sáo Ngọc sự tình. Hắn đột nhiên vỗ đầu một cái: "Ai nha, ta thế nào đem Sáo Ngọc sự tình đem quên đi. 5 ngày, Sáo Ngọc đã đặt ở thần mục đỉnh bên trong 5 ngày rồi." Diệp Phàm không kịp chờ đợi muốn biết, chi tiêu đoạn ngọc địch chữa trị sau, đến cùng có phải hay không như kỳ vọng ngọc hồn địch. Hắn lập tức gọi ra thần mục đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra bên trong Sáo Ngọc. Khá lắm, Sáo Ngọc vậy mà chữa trị đến hoàn mỹ như vậy, lịch thân cảm nhận trắng loáng mà ôn nhuận, tựa như một khối cực phẩm dương chi bạch ngọc, để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được muốn chiếm thành của mình. Diệp Phàm cơ Sáo Ngọc, hưng phấn đến nguyên địa chuyển tầm vài vòng. Trong miệng hắn còn không ngừng ồn ào: "Hoa, chi này Sáo Ngọc xem xét cũng không phải là phàm phẩm, chẳng lẽ nó chính là ngọc địch tiên tử trong tay linh bảo, ngọc hồn địch." Diệp Phàm trong lòng bất ngờ, khi còn bé có thổi sáo trúc kinh lịch, không kịp chờ đợi muốn thử xem ngọc này địch uy lực. Thế là, hắn một trận gió chạy đến trong sân, hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực chân nguyên tại trong miệng, nhắm ngay Sáo Ngọc thổi lỗ, liền thổi. Trong chốc lát, Sáo Ngọc quang mang lấp lóe, phát ra một hồi du dương, lại dẫn từng tia sắc bén tiếng địch. Cái này tiếng địch giống như một thanh vô hình lưỡi dao, những nơi đi qua, lá cây rỉ rào bay xuống, liền cả mặt đất bên trên hòn đá nhỏ cũng bị gọt vết dao từng đống, lốp bốp trên mặt đất bốn phía nhảy loạn. Diệp Phàm vừa mừng vừa sợ, nghẹn ngào lẩm bẩm nói: "Hoa, ngọc này địch uy lực cũng quá mạnh. Ta chỉ đơn giản như vậy lung tung thổi, liền có thể có cái này hiệu quả, chẳng lẽ nó thật sự là ngọc hồn địch? Nếu là ngọc này địch nhỏ máu nhận chủ sau, lại có nguyên bộ từ khúc thổi, cái kia uy lực không được với trời ạ. Cái này thật là đến rửa mắt mà đợi." Phượng sư tỷ tu luyện qua ngân địch suy tấu âm ba công kích chi thuật, từ nàng khống chế chi này hư hư thực thực ngọc hồn địch phù hợp. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm cầm lấy sáo ngọc, nhấc chân liền chuẩn bị đi tìm Phượng sư tỷ. Có thể vừa đi vài bước, hắn lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vô cái chán, ta hiện lại qua tìm sư tỷ, sẽ không quấy rầy nàng tu luyện a. Tính toán, cũng không kém cái này một hai ngày, ta còn là trước đừng quấy rầy nàng. Đợi nàng một lần nữa đổ bộ luyện khí 9 tầng chút mừng lúc, ăn mỹ vị kim sắc yêu thú thịt, ta lại đem chi này khoáng thế sáo ngọc đưa cho nàng. Trang diện kia, ngẫm lại đều mỹ. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lui trở về. Còn thiếu mỹ thực yêu thú thịt, hắn vén tay áo lên, bắt đầu thanh tẩy đại dã chư yêu thú thi thể. Diệp Phàm động tác nhanh nhẹn, một phen vung đao thao tác sau, lưu lại hai đại đoàn yêu thú thịt cùng một đống xương đầu. Về phần còn lại da lông cùng xuống nước, hắn đối với bên cạnh A Vượng hồ, "A Vượng, những này liền giao cho ngươi xử lý rồi. Mà kia hai đại đoàn yêu thú thịt cùng xương cốt thì bị hắn toàn bộ để vào thần mục đỉnh bên trong." Chờ đợi thời gian bên trong, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, hắn ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện ngũ hành hồng mông quyết. Trải qua những ngày này tu luyện, hắn cảm giác thực lực của mình từ từ dâng đi lên. Trước mắt tiến cảnh, đã từ luyện khí 6 tầng bước về phía luyện khí 7 tầng, đi tới 10 có thừa. Diệp Phàm trong lòng tính toán, nhất định phải đuổi khi tiến vào thanh đồng bí cảnh trước đó, một lần hành động đột phá tới luyện khí 7 tầng. Tuy nói hiện tại hắn luyện khí 6 tầng, đã chắc thắng Miêu Doanh Doanh cùng hắn cùng Phượng sư tỷ ở giữa đánh cược. Nhưng nghĩ đến thanh đồng bí cảnh bên trong nguy hiểm, trong lòng của hắn liền lén lút tự nhủ, thực lực của mình còn thiếu rất nhiều mạnh, nhất định phải mau chóng tăng lên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, sáng ngày thứ 2 chớp mắt liền đến. Diệp Phàm đúng hạn theo thần mục đỉnh bên trong lấy ra hai đại đoàn kim hoàng sắc yêu thú thịt, còn có một cặp kim hoàng sắc xương heo đầu. Kia mùi thịt nhi một bay ra, A Vượng nghe mùi thơm liền chạy tới, chảy nước miếng vụ vụ chảy ròng. Nó nhìn về phía Diệp Phàm dịu rít kêu lên, sau đó hai mắt lại tham lam nhìn chằm chằm về phía yêu thú thịt. Diệp Phàm xem xét A Vượng cái này tham ăn hàng tham ăn cùng nhau, nhịn không được che mặt. May mắn hắn lưu lại một tay, đem một đống xương đầu cũng tăng lên thành kim hoàng phẩm chất, không phải đủ A Vượng vào bụng. Hắn mau đem đống kia kim hoàng xương cốt bỏ vào A Vượng trước mặt, ngươi cái con tham ăn này, tiết kiệm một chút ăn, ăn xong nhưng là không còn. Còn có, trước khi đi, nhớ kỹ đem mặt đất chảy nước miếng cho ta liếm sạch sẽ. Go go. A Vượng vui sướng kêu hai tiếng, nhanh đi liếm trên đất chảy nước miếng. Chương 61, sư tỷ xuất quan chương 61, sư tỷ xuất quan. Diệp Phàm xoa xoa đôi bàn tay, tràn đầy phấn khởi bắt đầu cường hóa theo phường thị mua sắm đan dược. Hai cái phòng trướng đan một bình, hai cái giải độc đan một bình, bốn cái bổ khí đan một bình, còn có hai cái chữa thương đan một bình. Hắn chân chu đem những đan dược này tính cả bình thuốc, toàn bộ nhét vào thần mục đỉnh bên trong. Diệp Phàm vừa muốn đưa tay thu hồi thần mục đỉnh, đột nhiên trừng to mắt, đỉnh kia không thích hợp. Tạo thế chân bản, nguyên bản gây mất một nửa cái chân kia, vậy mà mới toát ra một đoạn. Mặc dù còn thiếu lấy 2-3 tấc, nhưng rõ ràng so vừa nhặt được lúc thật dài mấy tấc. Diệp Phàm trong lòng hơi động, chẳng lẽ đây chính là thần mục đỉnh thôn vệ khối kia thiên ngoại vẫn thạch kết quả? Thần mục đỉnh tại thôn vệ thiên ngoại vẫn thạch thời điểm, lại còn có bản thân chữa trị công năng. Hắc, có loại công năng này tốt, về sau phải tìm thêm một chút thiên ngoại vẫn thạch cho thần mục đỉnh thật tốt thôn vệ. Cũng không biết thần mục đỉnh hoàn toàn chữa trị sau sẽ mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Muốn nghĩ những thứ này, Diệp Phàm trong lòng thật hưng phấn, cái này thần mục đỉnh rất có hy vọng a. Sau khi lấy lại tinh thần, Diệp Phàm mặc niệm một tiếng thu liền lại đem thần mục đỉnh thu vào trong đan điền ôn dưỡng. Làm xong những này, Diệp Phàm đống nhiên nhớ tới Phương Đồng Phương Hạo kia hai hàng sự tình, cái này đều đi qua đã mấy ngày, Phương Đồng cùng Phương Hạo hai tên kia, thế nào không gặp đến gây chuyện đâu. Bọn hắn sẽ không phải núp trong bóng tối nghẹn cái gì đại chiêu a. Diệp Phàm càng suy nghĩ, càng cảm thấy trong lòng không đỡ, lẽ ra Phương Đồng cùng Phương Hạo kia hai hàng, bình thường đều là ngang ngược cản rỡ người, ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, sao có thể không lên tiếng kêu gào đâu. Chẳng lẽ lại sư tôn hoặc là phong chủ có dự kiến trước, sớm đem bọn hắn cho thu thập. Ai, buồn lo vô cớ, nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ. Bọn hắn không chọc đến ta tốt nhất, nếu là dám đến, ta đánh không lại bọn hắn, âm chết bọn hắn cũng có thể à. Diệp Phàm đem phiền lòng sự tình ném sau, lại một đầu đâm vào ngự vật thuật trong tu luyện. Lần này hắn đặc biệt nhằm vào cương châm bỏ công sức. Hắn cho mình lập xuống nghiêm khắc huấn luyện yêu cầu, đầu tiên, ngự khống cương châm nhất định phải làm được lặng yên không một tiếng động. Tiếp theo, ngự khống cương châm phải chú ý phối hợp hoàn cảnh làm tốt tính bí mật. Chỉ có dạng này, thời khắc mấu chốt khả năng xuất kỳ bất ý, chuyển bại thành thắng. Diệp Phàm là muốn đem phần này kỹ năng xem như át chủ bài đến huấn luyện. Trong lòng của hắn đã tính toán tốt tất cả, sớm bố cục, lặng yên không một tiếng động ở giữa, mới có thể xuất kỳ chế thắng. Ngự khống cương châm phi hành, giảng cứu chính là không gian vị trí không sai chút nào, tốc độ chậm mà ổn, tận lực không quấy không khí xung quanh, tránh cho bại lộ mục tiêu. Lại phối hợp cảnh vật xung quanh, nhường cương châm hoàn mỹ dung nhập địch nhân không chú ý địa phương. Như thế liền có thể làm được thần không biết quỷ không hay, đột nhiên tập kích bất ngờ, nhất kích tất sát. Diệp Phàm nghĩ được như vậy, không nói hai lời, lập tức mở luyện. Đây chính là bảo mệnh át chủ bài, dung không được nửa điểm qua loa. Hai ngày thời gian, Diệp Phàm tiến bộ thần tốc, có thể đồng thời ngự khống hai cái cương châm. Không chỉ có như thế, hai ngày này hắn còn đội vàng cường hóa phẩm chất đan dược, càng là đem kia 100 mai cương châm đều hắc hóa thành lợi hại hơn pháp khí, ô cương châm. Còn có tấm kia thú bị mặt nạ, trải qua thần mục đỉnh cường hóa, vậy mà biến thành một chương mặt nạ pháp bảo, đa diện. Chương này đa diện mặt nạ, nhỏ máu nhận chủ, đeo lên về sau, chẳng những có thể che chắn thần niệm nhìn trộm, còn có thể biến hóa ra nhiều chương khác biệt khuôn mặt. Tỷ như, có thể trở nên thành thục tất người khuôn mặt, giả trang làm việc. Cũng có thể dung hợp 2 tới 3 người khuôn mặt, tạo ra ra một chương khuôn mặt mới. Diệp Phàm thử qua sau, mừng rỡ trong lòng, này mặt nạ quả thực chính là vì hắn đo thân mà làm. Về sau chui vào Lăng Tiêu kiếm tông, che giấu tung tích, liền dễ dàng hơn nghĩ cách cứu viện muội muội Diệp Dao. Thời gian đi vào trạm vào tối, Diệp Phàm vừa thu hồi ô cương trầm, bên hông đưa tin ngọc bài liền chấn động. Hắn bấm niệm pháp quyết kết nối, Phượng Thanh ca kia thanh âm vui sướng lập tức truyền đến, "Tiểu sư đệ, sư tỷ ta thành công trở về luyện khí 9 tầng xuất quan. Trước đó đã nói xong mỹ thực cùng ngạc nhiên mừng rỡ, có thể còn giữ lời." "Đương nhiên chắc chắn. Chúc mừng sư tỷ quay về đại đạo. Hiện tại tới, yêu thú thịt mỹ thực chờ ngươi." Diệp Phàm bấm niệm pháp quyết hồi phục, trên mặt tràn đầy nụ cười. Một lát sau, cửa sân truyền đến Phượng sư tỷ dễ nghe êm thai thanh âm, "Tiểu sư đệ, ta tới." Diệp Phàm tay run một cái, ô cương châm kèm chút đâm trọn đầu ngón tay, trong lòng thầm kêu, tốc độ nhanh như vậy. Hắn nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian đi ra ngoài nên đón. Phượng Thanh ca khanh khách cười không ngừng, "Tiểu sư đệ, mau đưa yêu thú thịt nướng lên đi, nhường sư tỷ nếm thử tay nghề của ngươi." "Hắc hắc, sư tỷ, ta chuẩn bị xong yêu thú thịt, đã sớm bí chế nướng xong, cắt miếng liền có thể ăn." Diệp Phàm cười nói, "Go go." A vượng chó chết này cũng đụng tới, muốn lăn lộn quanh mặt. Hai người tới sân nhỏ bản đà khu, Diệp Phàm mời Phượng sư tỷ ngồi xuống, sau đó lấy ra một khối lớn kim hoàng sắc yêu thú thịt, đồng thời chuẩn bị bên trên hai chén thanh tuyển nước. "Ân, tiểu sư đệ, ngươi làm khối này yêu thú thịt nghe thật là thơm a." "Ha ha, ngươi nhìn, A vượng đều lưu chảy nước miếng." Phượng Thanh ca cười nói. Diệp Phàm sắc mặt tối sầm lại, mạnh mẽ chừng A vượng một cái, trong lòng oán trách, chó chết, không có nhãn lực độc đáo. Tham gia náo nhiệt còn chưa tính, còn biểu hiện ra ngươi cái này hàn sầm nhân chảy nước miếng, mất mặt a. Diệp Phàm tranh thủ thời gian cắt một khối lớn yêu thú thịt vứt cho A vượng, để nó tránh một bên ăn đi, sau đó tiếp tục cho yêu thú thịt cắt miếng. A vượng ríu rít một tiếng, điêu lên mỹ vị yêu thú thịt, lưu luyến không rời quay đầu nhìn Diệp Phàm một cái, rời đi. Phượng Thanh ca ở một bên nhìn xem một người, "Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi cái con tham ăn này linh sủng thật thú vị." "Hắc hắc, sư tỷ chớ trách, A vượng gia hỏa này nhìn thấy mỹ thực liền thèm ăn lưu chảy nước miếng, quá mất mặt." Diệp Phàm cười xấu hổ cười, "Không sao cả, ta cảm thấy nó rất có thú, tìm không ta cho nó tìm một bản linh thú phương pháp tu luyện." Phượng Thanh ca hào phóng nói. "A, vậy quá cảm tạ sư tỷ, ta đang có ý tưởng này đâu." Diệp Phàm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cho chuyện đến nơi đây, Diệp Phàm đã cắt gọn hai đại bản yêu thú thịt, đưa cho sư tỷ một bản, "Sư tỷ, nếm thử yêu thú này thịt, ăn rất ngon đấy." Phượng Thanh ca đã sớm thèm ăn không được, nghe xong Diệp Phàm lời này, đũa cứ tới, kẹp lên một mảnh yêu thú thịt liền hướng miệng bên trong đưa. Mới nhai một ngụm, ánh mắt của nàng trong nháy mắt sáng lên, vai hàm căng thẳng, mơ hồ không rõ reo lên, "No, no, cái này, mùi vị kia, tuyệt mất nha." Nàng đã không để ý tới cái gì tiên nữ hình tượng, hai ba miếng liền nuốt xuống. Tiếp lấy lại rồi ra đũa, tinh chuẩn kẹp lên mảnh thứ hai, "Cái này so ta trước đó nếm qua tất cả yêu thú thịt, đều mỹ vị không chỉ gấp 10 lần." Diệp Phàm thấy sư tỷ ăn đến thơm như vậy, trong lòng gọi là một cái mỹ. Hắn vội vàng đem thanh tuyển nước hướng trước mặt nàng đẩy, "Sư tỷ, ngươi ăn từ từ, chưa uống ngụm nước, chớ mắc nghẹn." "Cái này thanh tuyển nước thật là ta từ sau sơn linh tuyển nhãn nơi, thật vất vả mang tới, hiểu dính lại nâng cao tinh thần." Phượng Thanh ca bưng lên thanh tuyển nước, từ ngực rót mấy ngụm, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hài lòng đến ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, "Tiểu sư đệ, ngươi cái này chủ nghệ, quả thực là người tiên. Sư tỷ ta về sau coi như có lộc ăn rồi." Nói xong, nàng phong quyển tàn vân, rất nhanh liền đem một bàn yêu thú thịt tan hết sạch. Sau khi ăn xong, còn trông mong nhìn thấy Diệp Phàm trước mặt kia bàn, ánh mắt kia cùng sói đói gặp con cựu non dường như. Chương 62, Ngọc Hồn Khúc truyền thừa chương 62, Ngọc Hồn Khúc truyền thừa. Diệp Phàm cười đem đĩa lời qua, "Sư tỷ, ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút, đừng khách khí." "Ăn xong, ta cái này còn có một khối lớn cho sư tỷ mang về." "Tốt, quá tốt rồi, tiểu sư đệ ngươi quá chi kỷ." Phượng Thanh ca nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở. Chờ Phượng Thanh ca hài lòng để đũa xuống, Diệp Phàm đứng dậy thần thần bí bí từ trong nhà bưng ra cái hộp gỗ nhỏ. Hắn cố ý thừa nước đục thả câu, "Sư tỷ, cái này chính là đêm nay ngạc nhiên mừng rỡ. Ngài đoán xem là cái gì?" Phượng Thanh ca nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian đoạt lấy hộp gỗ, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve hộp mặt kia tinh xảo đường vân, nhịp tim cũng không hiểu tăng tốc. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, cái này chi kỷ tiểu sư đệ, đến cùng chuẩn bị cho ta cái gì ngạc nhiên mừng rỡ a? Nàng từ từ mở ra hộp, một chi trắng loãng mà ôn nhuận sáo ngọc lặng lặng nằm ở bên trong. Xem xét tỉ mỉ, sáo ngọc thân trên có khắc phức tạp mà phù văn thần bí, mơ hồ có lưu quang hiện lên. Cái này Phượng Thanh ca hô hấp trì trệ, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy sáo ngọc. Đầu ngón tay chạm đến địch thân trong ngáy mắt, một cỗ ôn nhuận linh lực theo ngón tay tuôn ra nhập thể nội, nhường nàng toàn thân run lên, thật là lợi hại linh bảo sáo ngọc. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng nghi hoặc, cái này nên không phải là kỳ vật cắt chi kia đoạn ngọc địch chữa trị a? Diệp Phàm đắc ý một vỗ ngực, "Sư tỷ anh minh, chính là chi kia đoạn ngọc địch, ta tìm người chữa trị tốt." Phượng Thanh ca ánh mắt trừng đến căng tròn, tràn đầy kinh ngạc, "Cái gì? Tiểu sư đệ, ngươi còn nhận biết luyện khí đại sư? Ngươi cái này phúc duyên quả thực nghịch thiên nha. Bất quá, cái này tu bổ phí tổn khẳng định không thấp a." Diệp Phàm gãi gãi đầu, hắc hắc chụp nhạc, hắc hắc, không phải cái gì luyện khí đại sư, chính là cái kia thần bí hề hề dâu trắng quái lao đầu. Hắn căn bản không có hỏi ta muốn tu bổ phí. Phượng Thanh Ca nghe xong, cả kinh cái cằm đều nhanh rất xuống. Nàng một phát bắt được Diệp Phàm cánh tay, vội vàng nói, tiểu sư đệ, cái này dâu trắng quái lao đầu như vậy, hắn đã có cực phẩm thần hồn đan, còn có thể chữa trị như thế phi phàm sáo ngọc. Ta thật đúng là dính lớn hết, tiểu sư đệ, tìm cơ hội ngươi nhất định phải cho ta dẫn kiến dẫn kiến, ta phải ngay mặt thật tốt tạ ơn hắn. Diệp Phàm trong lòng lộn bột một chút, cái này dâu trắng quái lao đầu, bản chính là mình vì che giấu bí mật nói bừa, sao có thể thật giới thiệu cho sư tỷ nhận biết ta. Hắn con mắt quay tít một vòng, ra vẻ thần thần bí bí nói, hắc hắc, sư tỷ, kia dâu trắng quái lao đầu tính tình rất quái lạ, thường xuyên xuất quỷ nhập thần, đến vô tung đi vô ảnh, bình thường đều không thấy người xa lạ. Về sau chờ ta đụng tới hắn, hỏi trước một chút hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi. Phượng Thanh Ca nao nao, lập tức thoải mái cười một tiếng, được thôi, tùy duyên rồi, ta có thể được tới ngọc này địch, đã là cơ duyên to lớn. Diệp Phàm thấy Phượng Thanh Ca không có níu lấy muốn gặp quái lao đầu, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, Phượng sư tỷ, ngươi nhanh cho chi này sáo ngọc màu trắng nhỏ máu nhận chủ thử một chút, nói không chừng lại có ngạc nhiên mừng rỡ chờ ngươi đấy. Phượng Thanh Ca trong mắt lóe lên một vẻ chờ mong, không chút do dự cắn nát ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi, nhỏ xuống tại sáo ngọc màu trắng bên trên. Giọt máu kia vừa đụng phải địch thân, liền bị hút đi vào, trong nháy mắt mất tung ảnh. Một lát sau, ông một tiếng vang nhỏ, sáo ngọc màu trắng nổi lên một đạo nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Ngay sau đó, bạch mang càng ngày càng nhiều, càng tụ càng dày đặc, cuối cùng hưu một chút, một đạo bạch quang tựa như tia chớp bắn về phía Phượng Thanh Ca mi tâm. Diệp Phàm bị biến cố bất thình lình, doa đến nhảy lên cao ba thước, khẩn trương đến thanh âm cũng thay đổi điệu. Hắn la lớn, "Sư tỷ, người không sao chứ?" Phượng Thanh Ca nhắm mắt lại, không nhúc nhích đứng tại chỗ, thần sắc trên mặt biến ảo khó lường, một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, một hồi nghi hoặc. Qua một hồi lâu, nàng mới từ từ mở mắt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng khó có thể tin. Nàng kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, "Ngọc Hồn Cúc, vậy mà thật là Ngọc Hồn Cúc. Chi này sáo ngọc màu trắng, chính là trong truyền thuyết Ngọc Địch tiên tử chi kia Ngọc Hồn Địch." Diệp Phàm nghe xong, cũng trong bụng nở hoa, "Hoa à, quá tốt rồi, thế mà còn có Ngọc Địch tiên tử truyền thừa, Ngọc Hồn Cúc. Chúc mừng sư tỷ thu hoạch được lớn như thế cơ duyên." Phượng Thanh Ca kích động đến gương mặt từng đỏ, hương phấn nói, "Ngọc Địch tiên tử đây chính là vạn năm trước một vị nhân vật truyền kỳ, nàng bằng vào cái này một chi Ngọc Hồn Địch tung hoành tu chân giới, không người có thể địch. Mà cái này thủ Ngọc Hồn Khúc chính là nàng tự sáng tạo tuyệt thế khúc phổ, tu luyện tới cực hạn, nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa. Cái này Ngọc Hồn Khúc nửa bộ phận trước là vật lý công kích, bộ phận sau là thần hồn công kích, quả thực là quỷ thần khó lường. Thật không nghĩ tới a, tiểu sư đệ, ngươi là sư tỷ phúc tinh của ta. Chẳng những nhường Ngọc Hồn Địch rơi xuống trong tay của ta, còn để cho ta lấy không Ngọc Địch tiên tử truyền thừa." Diệp Phàm nghe được trợn mắt hốt hoồm, trong lòng gọi thẳng thần kỳ, không nghĩ tới thần mục định chữa trị một chi sáo ngọc, thế mà liên quan truyền thừa đều cho tu ra đến, ghê gớm. Phượng Thanh Ca được Ngọc Hồn Địch cùng Ngọc Địch tiên tử truyền thừa, hưng phấn đến tại nguyên chỗ trực bính ác. Nhẹ ca tương, đông nhiên dưới sự kích động, một thanh ôm Diệp Phàm liền hôn một cái. Diệp Phàm lập tức điện giật, đỏ mặt, người mộng. Nhìn xem Diệp Phàm quý dạng, kịp phản ứng Phượng Thanh Ca, sắc mặt cũng bá một chút đỏ lên. Thoáng hòa hoan sau, nàng một phát bắt được Diệp Phàm tay, cảm kích nói, "Tiểu sư đệ, quá cảm tạ ngươi đưa cho ta phần này nghịch thiên cơ duyên." Ngạc nhiên mừng rỡ. "Hiện tại, ta có chút đã đợi không kịp, ta muốn nhanh đi về bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ Ngọc Hồn Khúc tinh túy." Diệp Phàm còn tại mộng bức trạng thái bên trong, nhẹ gật đầu, "Ân, sư tỷ, chúc ngươi sớm ngày tu luyện có thành tựu." "Ai, sư tỷ chờ một chút." Diệp Phàm bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, tranh thủ thời gian một cái bước xa sông đi lên ngăn lại Phượng Thanh Ca. Hắn tranh thủ thời gian móc ra một khối lớn kim hoàng sắc yêu thú thịt, đưa tới Phượng Thanh Ca trước mặt, nhếch miệng cười nói, "Sư tỷ, khối này yêu thú thịt, ngươi mang về từ từ ăn, giải thèm một chút." Phượng Thanh Ca muốn cự tuyệt, có thể nghĩ đến đây yêu thú thịt mỹ vị, nước bọt đều nhanh chảy xuống, đây quả thực là muốn ngừng mà không được. Nàng cự tuyệt tới bên miệng lại nuốt trở vào, thoải mái tiếp nhận yêu thú thịt, chân chu thu vào trong chữ vật đại. Sau đó phất phất tay, giòn tan nói, "Tiểu sư đệ, vậy ta đi rồi." Nói xong, nàng hóa thành một đạo hoa mỹ lưu quang, siêu một chút, biến mất tại Diệp Phàm trong tầm mắt. Trời tối người yên, yên lặng như tờ. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhưng nội tâm lại không cách nào bình tĩnh. Hắn không tự chủ được nhớ tới sư tỷ, nhớ tới sư tỷ kia kích động ôm một cái, còn có cái kia môi thơm, huyền chuyển thân ảnh. Mặt của hắn lại hơi nóng đỏ lên. "Bài trừ tạp niệm, bài trừ tạp niệm." "Tu luyện, tu luyện." Diệp Phàm phí hết lao đại kình, mới chậm rãi nhập tĩnh, tiếp tục tu luyện Hồng Mông thần niệm tâm pháp. Hắn ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển tâm pháp, thần niệm như mãnh liệt như thủy triều hướng ra phía ngoài phun trào ra. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng. Diệp Phàm tu luyện xong ngũ hành Hồng Mông quyết nhiệm vụ sau, thích ý duỗi lưng một cái. Hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy sân nhỏ trên không, có mấy cái lưu giác phong tại ong nóng bay lên. Chương 63, kiểm kê chiến lợi phẩm. Chương 63, kiểm kê chiến lợi phẩm. Đương nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, thương phấn vô đuổi, "Hắc hắc, ta tại sao không thử một chút ngự khống lưu giác phong đâu? Cái này lưu giác phong kèm theo thiên nhiên độc châm, nếu có thể điều khiển bọn chúng nói làm liền làm." Diệp Phàm một trận gió chạy đến trong viện, dùng thần niệm bắt giữ đến một cái lưu giác phong. Hắn chăm chú nhìn lưu giác phong, tập trung tinh thần, ý đồ dùng thần niệm khai thông thần hồn của nó, tiến tới khống chế nó. Nhưng mà, ý nghĩ rất đẹp, nhưng hiện thực rất xương cảm giác. Diệp Phàm thử mười mấy lần, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, vẫn như cũ không cách nào ngự khống lưu giác phong thần hồn. Hắn nhíu mày, gãi gãi đầu, tự nhủ, phương pháp kia không làm được à, xem ra cần phải thay cái mạch suy nghĩ. Hắn suy tư một lát, đột nhiên trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, lần nữa vận chuyển thần niệm. Lần này hắn trực tiếp dùng thần niệm giam cầm Nưu Giác Phong thân thể, chỉ để lại phần đuôi mang đuôi kim châm bộ vị có thể tự do hoạt động. Đi. Diệp Phàm trong lòng thầm quát một tiếng, thần niệm đột nhiên khẽ động, Nưu Giác Phong phần đuôi mang theo đuôi kim châm, mãnh mà đâm về trên cây tham ăn tiên lưu. Phốp thử. Một tiếng, độc châm tinh chuẩn trúng đích tiên lưu. Tiên lưu rơi xuống đất, vùng vẫy mấy lần, liền không nhúc nhích. Ha ha, thành công. Diệp Phàm hưng phấn đến giống đứa bé, lập tức nhảy. Hắn tiếp tục nếm thử, càng làm càng khởi kình. Hơn trăm lần về sau, hắn đã có thể thuần thục ngự khống Nưu Giác Phong, mượn dùng nó có độc vĩ kim châm đụng hướng mục tiêu. Nhưng Diệp Phàm rất nhanh phát hiện, dạng này ngự khống một cái hai cái Nưu Giác Phong, lực sát thương thật sự là rất có hạn. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ai, nếu là sau này thần hồn đủ cường đại, có thể ngự khống một đám Nưu Giác Phong, kia mới gọi lợi hại đâu. Đến lúc đó, đầy trời Nưu Giác Phong bay múa, đôi kim châm như mưa, ai dám chọc ta. Nếu là cái này Nưu Giác Phong vẫn là đẳng cấp cao yêu thú, vậy còn không đến đi ngang nghĩ đến cái này, hắn đối Hồng Mông thần niệm tâm pháp tấn cấp càng thêm bức thiết. Bất quá, mấy ngày nay vẫn luyện tập, hắn không ngừng mà tu luyện ngự vật thuật, như ngự khống phi kiếm, ô cương châm, hiện tại lại tăng thêm ngự khống Nưu Giác Phong. Theo tu luyện xâm nhập, những này vấn luyện cũng có thể trả lại thần hồn chi lực, bất chi bất giác thần hồn chi lực liền tăng cường. Nhất là thần hồn chi lực tiêu hao sạch sẽ sau, chờ lần sau lại lần nữa tràn đầy lúc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thần hồn chi lực cường độ lại tăng lên. Diệp Phàm lập tức càng tu luyện càng có lòng tin. Những ngày này tu luyện, tu linh đan, tiểu bồi nguyên đan chờ đan dược tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều. Diệp Phàm lúc này mới nhớ tới, Phương Hạo túi chứa vật còn không có kiểm kê đâu. Thế là, hắn vội vàng lật ra lúc trước tịch thu được túi chứa vật, đem vật phẩm bên trong một mạch toàn ngã xuống trong phòng trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất một đống lớn chiến lợi phẩm, Diệp Phàm xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt lóe sáng, miệng bên trong lẩm bẩm, trước theo đan dược bắt đầu, đây chính là ta hiện tại thứ cần thiết nhất. Nói, hắn liền chui đầu vào trên mặt đất lục lọi lên. Trung phẩm tụ linh đan 20 mai, cái này có thể để cho ta tốc độ tu luyện tăng tốc không ít. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, mau đem tụ linh đan đơn độc để ở một bên. Tiếp lấy lại lật ra hạ phẩm tiểu bồi nguyên đan 8 mai, trung phẩm tiểu bồi nguyên đan 5 mai, miệng bên trong lẩm bẩm, tiểu bồi nguyên đan có thể củng cố căn cơ, cũng không tệ. Sau đó, phòng chứng đan 5 mai, giải độc đan 5 mai, bổ khí đan 10 mai, kim sang đan 8 mai, chữa thương đan 6 mai. Những đan dược này cũng đều bị hắn từng cái chọn lấy đi ra, hơn nữa đằng sau những đan dược này đều là trung phẩm. Diệp Phàm hài lòng gật đầu, đem đan dược phân loại, thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Vô đuổi, cười nói, hắc hắc, đan dược một hạng thu hoạch cũng không tệ lắm. Tiếp lấy, Diệp Phàm lại bắt đầu kiểm kê phù lục. Hắn cầm lấy một chương lôi phù, lung lay, tự nhủ, nhất giai lôi phù 3 chương, cái này lôi phù uy lực cũng không nhỏ. Sau đó lại đem hỏa phù 8 chương, phong lôi phù 2 chương, khôi lỗi phù 1 chương đều chọn lấy đi ra. Nhị giai phù lục, phi kiếm phù 2 chương, kim vân phù 1 chương. Diệp Phàm trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, cái này nhị giai phù lục có thể có chút ít quý, lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Phù lục kiểm kê hoàn tất, hắn khẽ quát một tiếng, thu. Phù lục trong nháy mắt biến mất, đều bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Kế tiếp, Diệp Phàm đưa ánh mắt nhìn về phía công kích cùng phòng ngự dùng pháp khí pháp bảo. Hắn cầm lấy kim tầm ti mã giáp, sờ lên, cảm thụ được kia mềm mại lại cứng cỏi tính chất, hai mắt tỏa ánh sáng, hắc. Cái này kim tầm ti mã giáp, nghe nói có thể tháo bỏ xuống luyện khí hậu kỳ tu giả 8 thành lực công kích, đây là thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Về sau cùng người đánh nhau, có nó phòng hộ lấy, trong lòng an tâm không ít. Sau đó, hắn lại cầm lấy một trương nhuyễn mô mặt nạ, đem chơi, nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt ý cười, này mặt nạ đeo lên có thể thay đổi hình dạng, che chắn thân nghiệm, đây chính là làm chuyện xấu. A không, là che lớp hình dạng, che giấu tung tích tốt vật. Về sau đi ra ngoài làm việc, đeo nó lên, ai cũng không nhận ra ta đến. Diệp Phàm cười hắc hắc, nghĩ đến có này mặt nạ, chơi ác người nào đó, hẳn là rất thú vị. Trên mặt đất còn có 2 thanh pháp khí trường kiếm cùng 3 thanh pháp khí dao găm, hắn cầm ở trong tay ước lượng, bĩu môi, cái này trọng lượng nhẹ nhàng, không thích hợp ta dùng. Bất quá, cường hóa tăng lên một chút phẩm chất, cầm tới phường thị đi bán, nói không chừng có thể đổi không ít linh thạch, chất thu. Kim Quang công thủ trận pháp cùng thổ ẩn trận pháp các có một bộ. Diệp Phàm cẩn thận cầm lên, cẩn thận dò xét một phen, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hoa, công phòng nhất thể giản dị trận pháp, còn có thể ẩn nấp thân hình cùng khí tức, có thể ngăn cản trúc cơ sơ kỳ tu giả nửa nén hương công kích. Cái này hai bộ trận pháp, dùng tại thanh đồng bí cảnh bên trong phù hợp, quá cảm tạ Phương Hạo con hàng này khẳng khái. Diệp Phàm nghĩ tới đây liền muốn cười trộm. Hắn mau đem hai bộ trận pháp trận bàn cùng trận kỳ đều nhất cất kỹ, sợ mất linh kiện. Nhìn thấy hai hạt giấy, thiện tay thu vào trong chứa vật đại. Đột nhiên, Diệp Phàm ánh mắt bị một cây quen thuộc vũ mao hấp dẫn lấy, ánh mắt trong nháy mắt trừng giống trung đồng. Hắc hắc, lại còn có một cây vũ mao, này sẽ là cái gì chim bay hồn thể phi hành tọa kỵ đâu? Vừa nhìn thấy cái này, Diệp Phàm là đã hưng phấn, lại hiếu kỳ, chính mình rốt cục cũng có hồn thể chim bay tọa kỵ. Ha ha, về sau xuất hành ta cũng có thể cùng Phượng sư tỷ làm chuẩn. Diệp Phàm hưng phấn một hồi, rất nhanh lại nhíu mày, gãi gãi đầu thầm nói, có thể cái này vũ mao hồn thể chim bay tọa kỵ thế nào sử dụng đâu? Không được, ta phải tìm không hướng Phượng sư tỷ lấy thỉnh kinh, có bảo bối không biết dùng, phiền muộn. Kế tiếp, chính là trước mắt nhìn thấy 3 quyển công pháp bí tịch. Diệp Phàm cầm lấy một bản hư trúc cửu kiếm kiếm kỹ, nhìn thoáng qua, lập tức liền thích, hắc, bản này kiếm kỹ tốt. Chỉ dùng chín kiếm, đơn giản dễ học. Chờ ta dành thời gian tăng lên phẩm chất sau lại học, học xong, giữa đồng bối hẳn là có thể đại sát tứ phương. Tiếp lấy, hắn lại cầm lấy thiên nhãn đồng thuật nhìn, càng xem ánh mắt càng sáng, thiên nhãn đồng thuật, tu luyện tới tiểu thành, có thể mở ra con mắt thứ 3, thụ đồng thiên nhãn. Thụ Đồng Tiên Nhãn có nhìn ra hư ảo, thẳng bức chân tướng năng lực. Nếu là có thể tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, nó còn có thể bắn ra thẳng đến thần hồn tử vong chi quang. Đây quả thực là tầm bảo tìm bí cùng tiến công thần kỹ. Diệp Phàm càng nghĩ càng kích động, đều nhanh nhìn thấy bảo vật hướng hắn ngoắc. Chương 64, bí cảnh mở ra trước dò xét chương 64, bí cảnh mở ra trước dò xét cuối cùng một bản, Diệp Phàm cầm lấy nhìn mấy lần, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cái này, bản này miêu tả, lại là nam nữ đồng tu song tu công pháp, âm dương hợp hoàn thuật, cái này hắn cảm giác mặt mình đốt đến đỏ bừng, trái tim cũng phanh phanh nhảy loạn. Do dự một hồi, hắn đem quyển công pháp này bí tịch cũng thu vào trong chữ vật đại, nói thầm trong lòng một câu, trước giữ đi, nói không chừng về sau hữu dụng đâu. Cuối cùng, nằm trên đất là 600 khối linh thạch. Diệp Phàm một thanh nhặt lên, thu vào trong chữ vật đại, nhếch miệng, à, Phương Hạo con hàng này, đường đường thủ tịch tiên kiêu đệ tử, linh thạch liền mần ấy. So ta còn nghèo rất mồng tới a, thật là khiến người ta vượt quá ngoài ý muốn. Chiến lợi phẩm kiểm kê hoàn tất, Diệp Phàm vừa định tiếp tục tu luyện ngự vật thuật. Hắn đột nhiên thần kinh xúc động, nhớ tới huyết mạch của mình thần thông, thuần di thuật, không tốt, thuần di thuật tu luyện ngừng có một đoạn thời gian, cùng cái khác thuật pháp so, có chút rơi ở phía sau. Ta phải tranh thủ thời gian tu luyện, không phải về sau gặp phải nguy hiểm chạy đều chạy không thắng. Thế là, hắn lập tức ngược lại tu luyện thuần di thuật. Thời gian vội vàng, cái này vừa tu luyện, lại qua hơn 10 ngày. Theo Phường Thị trở về đến nay, thành quả tu luyện coi như không tệ. Diệp Phàm tu luyện ngũ hành hồng mông quyết, đã hướng luyện khí 7 tầng lại bước tiến lên một bước, tiến độ đạt tới ước 25. Bất quá, muốn đột phá luyện khí 7 tầng, còn cần tích lũy ước 75 tiến độ. Mà Hồng Mông thần niệm tâm pháp tu luyện, cũng đột phá đến nhị trọng tiểu thành cảnh giới, hiện tại thần niệm phạm vi bao trùm có thể đạt tới 50 trượng. Phong thích thần niệm chương này vô hình người lớn, Diệp Phàm có thể cảm giác được nằm trong phạm vi 10 trượng tất cả động tĩnh. Thuấn di thuật tấn cấp tốc độ thì càng nhanh một chút, trước mắt đã là nhị trọng tiểu thành cảnh giới, Diệp Phàm trong lòng vô cùng đắc ý mới bản. Về phần ngự vật thuật, bởi vì thần niệm tâm pháp tấn cấp, có thể ngự vật khoảng cách cũng theo đó tăng trưởng tới 50 trượng. Hơn nữa theo thần hồn chi lực tăng cường, Diệp Phàm hiện tại đã có thể thuần thục ngự kiếm phi đi. Bất quá, bị giới hạn luyện khí 6 tầng thực lực, hắn có thể phi hành khoảng cách rất có hạn. Mà ngự khống ô cương trầm, tại năm trong phạm vi 10 trượng, Diệp Phàm đã có thể đồng thời ngự khống 5 mai ô cương trầm. Nhưng thuần thục trình độ khiếm khuyết, còn chờ tăng cường luyện tập. Diệp Phàm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này kỹ năng luyện được lô hỏa thuần thành. Mà ngự khống lưu rất phong, thì cùng ngự khống ô cương trầm không sai biệt lắm, nhưng độ thuần thục không cao, còn chờ tăng cường luyện tập. Từ lần trước theo Lạc Nhạn kẻ lòng máng thị trở về, thời gian đã qua 1 tháng. Ngày này, Thanh Định cung đại điện bầu không khí phá lệ sinh động, Thanh Định cung chủ triệu tập đại gia tụ tập nơi này, có việc thông cáo. Rộng rãi trong đại điện, các đệ tử đều nhịn, ngang đứng nhóm. Thủ tịch Tiên Tiêu Miêu doanh doanh ngửa đầu, thần khí giống chỉ kiêu ngạo gà trống lớn, đứng tại tay trái bên cạnh vị thứ nhất. Từ trái hướng phải số, theo thứ tự là đại sư tỷ Phượng Thanh Ca, tam sư Minh Lôi Trấn, tứ sư tỷ Tô Dao, ngũ sư Minh Trịnh Dương, lục sư tỷ Phù Lạc Nhi, Diệp Phàm xếp hạng thứ 7, đứng tại cuối cùng. Diệp Phàm rất hiếu kỳ, hôm nay sư tôn bỗng nhiên triệu tập đại gia cần làm chuyện gì đâu? Thanh Định cung chủ ngồi đại điện chủ vị bên trên, thanh âm to, nói rằng, cách thanh đồng bí cảnh mở ra, còn có hơn 1 tháng, các ngươi hiện tại riêng phần mình tiến độ tu luyện như thế nào? Nghe vậy, Miêu Doanh Doanh xem như Thanh Định cung đương nhiệm thủ tịch tiên kiêu đệ tử, tranh thủ thời gian tiến lên trước một bước, khí tức rung động, đáp ý nói, sư tôn, đệ tử hiện tại tu vi cảnh giới là luyện khí 11 tầng, dự đoán lại có 3 tháng, liền có thể đột phá tới luyện khí 12 tầng. Ân, không tệ, tiếp tục cố gắng. Thanh Định cung chủ thuận miệng miễn cưỡng một câu. Kế tiếp, Phượng Thanh Ca cũng tiến lên trước một bước, cố ý giả bộ như cảm xúc xa xút, nói rằng, sư tôn, đệ tử thương thế còn chưa khép lại, vẫn là luyện khí 6 tầng. Nói xong câu này, nàng liền ảm đạm lui về trong đội ngũ, bảo trì địa thấp. Thanh Định cung chủ nhìn Phượng Thanh Ca một cái, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, an ủi, ân, Thanh Ca ngươi thật tốt chữa thương, đồng thời tu luyện cũng không thể rơi xuống. Chỉ cần tích lũy đầy đủ, một khi thương thế của ngươi chữa trị, lập tức liền có thể nên đón đột nhiên tăng mạnh. Đây chính là sư tôn thường nói với các ngươi hậu tích bạc phát, Thanh Ca tiếp tục cố gắng, sư tôn như cũ coi trọng ngươi. Phượng Thanh Ca sau khi nghe xong, hốc mắt hơi đỏ lên, ôm quyền túi người chào nói, Thanh Ca, cảm tạ sư tôn quan tâm cùng động viên. Kỳ thật trong nội tâm nàng kìm nén khó chịu, rất muốn hiện tại liền nói cho sư tôn cái này tin vui, sư tôn, đệ tử thần hồn thương tích đã sớm chữa khỏi. Chẳng những rơi xuống cảnh giới đã khôi phục, hơn nữa hôm qua còn nâng cao một bước, đột phá đến luyện khí 10 tầng. Nhưng vì giữ lời hứa, che giấu hai mắt người, không bại lộ thần hồn đan nơi phát ra. Phượng Thanh Ca hiện tại chỉ có thể thi triển liễm tức thuật, che lấp chính mình chân thực cảnh giới, đem cảnh giới biểu hiện tại luyện khí 6 tầng. Kỳ thật nàng sớm đã cùng Diệp Phàm thương lượng xong, chờ theo thanh đồng bí cảnh giết trở lại đến, lại cho sư tôn báo tin vui. Liền nói chúng ta tại di tích cổ bên trong, may mắn thu được một cái thần hồn đan, nguyên lành sau khi dùng, bỏ ra mấy ngày thời gian luyện hóa đan dược chữa thương. Hoặc, cuối cùng thần hồn thương tích vậy mà chữa khỏi, Miêu Doanh Doanh ở một bên nhìn xem, nàng có chút đấu kỵ sư tôn đối đại sư tỷ thiên bị. Nhỏ không thể thấy nhếch miệng, trong lòng âm thầm đoán thầm, thử, Phượng Thanh Ca, thần hồn thương tích ngươi còn muốn khôi phục, nằm mơ à. Kế tiếp, đến phiên Tam sư Minh Lôi Trấn. Chỉ thấy hắn một vỗ ngực, khí tức rung động, luyện khí 10 tầng tu vi sáng đến chói mắt. Tứ sư tỷ Tô Dao khẽ vây thủy tụ, khí tức bỗng hiện, giống nhau luyện khí 10 tầng khí thế không hề yếu. Ngũ sư Minh Trịnh Dương cười hắc hắc, vận chuyển khí tức, luyện khí 9 tầng không nghi ngờ gì. Lục sư tỷ Phù Lạc Nhi nháy mắt mấy cái, đứng trung bình tấn bật khí, đã đạt luyện khí 8 tầng. Đến phiên Diệp Phàm lúc, Miêu Doanh Doanh ánh mắt một nghiêng, nhếch miệng lên trào phúng độ cong, "Tiểu sư đệ, 4 tháng đến ngược, liền thừa không đến 20 ngày rồi. Cũng đừng đến lúc đó thua không nhận nợ a." Diệp Phàm tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua Miêu Doanh Doanh, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, "Miêu sư tỷ đừng nội, không phải còn chưa tới thời gian sao?" Nói xong, hắn quay người mặt hướng Sư Tôn, thanh âm trong trẻo, "Sư Tôn, đệ tử Diệp Phàm hiện tại vẫn là luyện khí 5 tầng, nhưng trong nửa tháng, ta định có thể đột phá tới luyện khí 6 tầng." Thanh Định cung chủ nghe vậy, nhãn tình sáng lên, ý cười doanh doanh, "Ừ, tốt. Sư Tôn coi trọng ngươi, tiếp tục cố gắng. Trên việc tu luyện nếu là có cái gì nghi ngờ, có thể tùy thời tới tìm ta." Nhiều tạ ơn Sư Tôn yêu mến, đệ tử định không phụ kỳ vọng. Diệp Phàm chắp tay hành lễ, quay người trở về đội ngũ, phút cuối cùng trả lại Miêu Doanh Doanh bước ra ánh mắt ý vị thâm trường. Miêu Doanh Doanh trong lòng lộ bột một chút, âm thầm cục, cái này phế vật, giọng nói khẳng định như vậy, sẽ không phải là thật sao? Không, không có khả năng, hắn khẳng định là cố làm ra vẻ, muốn hù dọa ta. Hừ, ta mới không mắc như đâu. Lần này đánh cược, Diệp Phàm ngươi cái này phế vật nhất định phải thua. Đang lúc Miêu Doanh Doanh có chút tâm thần có chút không tập trung lúc, Thanh Định cung chủ lại mở miệng nói ra, quy củ cũ, Thanh Đồng bí cảnh mở ra trước, chúng ta Thanh Định cung đạo trưởng cũng muốn tuyển nhận 5 tên tạm thời nội môn đệ tử. Lần này chiêu thu đệ tử, 3 ngày sau ở ngoại môn quảng trường tiến hành. Chuyện này liền giao cho thủ tịch Thiên Kiêu Miêu Doanh Doanh toàn quyền phụ trách, Doanh Doanh ngươi có thể chọn 2 tới 3 tên sư đệ sư muội hỗ trợ. Chương 65, hắn có thể thắng ta. Nam mơ chương 65, hắn có thể thắng ta. Nam mơ Miêu Doanh Doanh sững sờ, lập tức nhếch miệng lên một vẻ giảo hoạt ý cười, là sư tôn, đệ tử cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, trong nội tâm nàng tính toán suy nghĩ ra, cái này chọn lựa trợ thủ, tuyển nhận tạm thời đệ tử sự tình, ta có thể phải hảo hảo châm trước, nói không chừng có thể cho Diệp Phàm cái này phế vật một chút ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Nghĩ đến âm hiểm chỗ, nàng còn cố ý lườm Diệp Phàm một cái, ánh mắt kia bên trong khiêu khích, người sáng suốt xem xét liền biết. Diệp Phàm vừa mới tiến nội môn không có mấy tháng, đối chiêu thu tạm thời nội môn đệ tử chuyện này, nghe được là không hiểu ra sao, trong đầu tất cả đều là nhỏ dấu chấm hỏi. Lục sư tỷ phụ Lạc Nhi nhìn cái kia mộc đạo, lại gần thấp giải thích rõ, ta nội môn mỗi lần Thanh Đồng bí cảnh mở ra trước, đều sẽ theo ngoại môn chiêu chút tạm thời nội môn đệ tử. Bọn hắn muốn là thông qua Thanh Đồng bí cảnh lịch luyện còn sống trở về, liền có thể trở thành chính thức nội môn đệ tử. Nói trắng ra là, bọn hắn chính là đi bí cảnh bên trong cho tông môn thu thập tài nguyên tu luyện tháo hôi. Nhưng dù cho như thế, vẫn là có rất nhiều người chèn phá túi đầu vào bên trong cửa, bằng lòng đi làm con pháo thí này, dù sao đây cũng là tiến vào nội môn một loại con đường. Hơn nữa chúng ta trong tông môn mỗi cái đạo trưởng, vì tranh đoạt tài nguyên, cũng đều vui lòng chiêu bọn hắn làm tạm thời nội môn đệ tử. Bất quá có danh ngạch hạn chế, mỗi cái nội môn đạo trưởng chỉ có thể chiêu 5 cái danh ngạch. Diệp Phàm nghe xong, bừng tỉnh hiểu ra, nhỏ giọng thầm thì, "À, thì ra còn có cái này việc sự tình, xem ra ta là may mắn sách mấy tháng trước tiến vào nội môn a." Thanh Định cung chủ giao phó xong nhiệm vụ, tìm lý do thì rời đi đại điện. Miêu Doanh Doanh thấy sư tôn đi, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía đám người, "Phượng sư tỷ, Lục sư muội, Thất sư đệ, ta mời các ngươi ba hiệp trợ ta, sẽ không cự tuyệt ta đi." Phượng Thanh Ca cảm thấy cái này không có gì ghê gớm, thoải mái mau đáp ứng, "Tốt, bế quan lâu như vậy, vừa vặn ra ngoài hoạt động một chút, đi ngoại môn hít thở không khí." Phù Lạc Nhi cũng mỉm cười, "Miêu sư tỷ yên tâm, ta sẽ đi." Diệp Phàm còn không có lên tiếng, Miêu Doanh Doanh đã lấy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ý kia lại rõ ràng bất quá, ngươi cái này phế vật dám cự tuyệt ta thử một chút. Diệp Phàm trong lòng cười thầm, vừa vặn hắn cũng muốn nhìn một chút các đạo trận là thế nào chọn lựa tạm thời đệ tử, liền thuận thế đáp ứng, "Tốt, sư đệ ta cần tuân Miêu sư tỷ mời." Sư tôn vừa đi, trong đại điện kia chút hiếu kỳ các bảo bảo liền bắt đầu nghe ngóng chuyện đánh cược. Miêu Doanh Doanh còn tại điểm danh tuyển người thời điểm, những người khác liền đã khe khẽ bàn luận mở. "Ai biết chuyện giả sao a? Miêu sư tỷ cùng tiểu sư đệ đánh cái gì cược? Tiền đánh cược là cái gì a? Đúng a, tiền đặt cược đến cùng là cái gì a? Thế nào ngươi cũng không biết a? Đại sư tỷ ngươi biết không?" Phượng Thanh Ca cười cười, không nói chuyện. "Tiểu sư muội ngươi biết không?" Phù Lạc Nhi do dự một chút, nhìn về phía đại sư tỷ, bờ môi giật giật, thấy đại sư tỷ không có phản đối, nói rằng, "Đại sư tỷ khẳng định biết ta, hơn nữa đại sư tỷ cũng tham dự đánh cược." "Hoa, còn có chuyện này?" Tiểu sư muội mau nói. Một đám người bắt quái tâm trong nháy mắt bạo dạn. Phù Lạc Nhi liền đem đại sư tỷ dẫn tiến Diệp Phàm vào bên trong cửa, mà nhị sư tỷ phản đối sự tình, kỹ càng nói một lần. Sau khi nghe xong, tam sư minh, tứ sư tỷ cùng ngũ sư minh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Miêu Doanh Doanh. Sau đó ba người lại lặng lẽ hướng đại sư tỷ cùng tiểu sư đệ giơ ngón tay cái lên. Miêu Doanh Doanh thấy mọi người ánh mắt quái dị, lại gặp ba cái sư đệ mọi hướng đại sư tỷ cùng Diệp Phàm giơ ngón tay cái, tức bực dậm chân, "Thử, các ngươi ý gì? Đừng tưởng rằng Diệp Phàm kia phế vật có thể thắng ta. Bây giờ cách 4 tháng kỳ hạn chỉ còn không đến 20 ngày, hắn còn muốn đột phá tới luyện khí 6 tầng, quả thực là mơ mộng ngao huyền." Diệp Phàm hai tay ôm ngực, cũng không giận, khóe miệng khẽ nhếch, "Miêu sư tỷ, nói lời tạm biệt nói đến quá bệ toàn, đến lúc đó ngươi liền đợi đến cho ta cùng đại sư tỷ tặng lễ a, vừa vặn ngươi vật kia chúng ta đi Thanh Đồng bí cảnh cần phải." Miêu Doanh Doanh cười lạnh một tiếng, "Đi, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này phế vật có thể lật ra cái gì bằng nước. 3 ngày sau ngoại môn quảng trường, cũng đừng cho ta như xe bị tuột xích." Dứt lời, Miêu Doanh Doanh nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. "Đại sư tỷ, tiểu sư đệ thật có thể thắng sao?" Phù Lạc Nhi hỏi đại gia trong lòng nghĩ hỏi. "Ân, ta tin tưởng tiểu sư đệ có thể thắng, không phải ta cũng sẽ không tham dự trong đó. Ta muốn để Miêu Doanh Doanh đưa lên gấp 3 lễ vật, cho nàng mạnh mẽ đánh mặt một lần, diệt diệt nàng kia phách lối khí diễm." Phượng Thanh Ca tràn đầy tự tin nói rằng. Đồng thời trong nội tâm nàng thầm nghĩ, Diệp sư đệ có thể được tới dâu trắng quái lao đầu ưu ái, hắn muốn không thắng Miêu Doanh Doanh cũng khó khăn. Đại sư tỷ, chúng ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Đằng sau một đám sư đệ sư muội đều lần lượt nói rằng, tiểu sư đệ cũng thật dũng, nếu là ta, cũng không dám cùng Miêu sư tỷ đánh dạng này cược. Miêu sư tỷ lần này nhưng là muốn thiệt thòi lớn rồi. Lập tức, đám người lại bắt đầu nghị luận. Tốt, các ngươi đều trở về nắm chặt thời gian tu luyện a. Thanh đồng bí cảnh liền phải mở ra, nhiều tích lũy chút thực lực tóm lại là tốt. Phượng Thanh Ca khôi phục đại sư tỷ giá đỡ, khuyên lui đám người, duy chỉ có lưu lại Phù Lạc Nhi cùng Diệp Phàm hai người. Phù sư muội, thanh đồng bí cảnh ta cùng Diệp sư đệ đã hẹn xong tổ đội, hiện tại mời ngươi gia nhập. Phượng Thanh Ca nói xong, nhìn về phía Phù Lạc Nhi, chờ lấy nàng hồi phục. Tốt đại sư tỷ, chúng ta tổ đội, lúc đầu Ngũ sư huynh hẹn ta cùng một chỗ tổ đội, bất quá ta còn không có trả lời chắc chắn hắn. Phù Lạc Nhi vui vẻ nói. Phượng Thanh Ca nghe xong, liền biết Phù Lạc Nhi nha đầu này đang đợi mình mời. Ba người xác định tổ đội sau, Phượng Thanh Ca lập tức xuất ra ba khối truyền âm ngọc giản, hai người các ngươi đều tại cái này ba khối truyền âm ngọc giản bên trên đánh lên thần hồn là cấn, sau đó chúng ta mỗi người cầm một khối ngọc giản. Có cái này truyền âm ngọc giản, chúng ta tại thanh đồng bí cảnh bên trong, coi như tẩu tán, cũng có thể lẫn nhau liên hệ. Diệp Phàm nghe xong, nhãn tình sáng lên, lập tức gật đầu bằng lòng, "Ừ, cái này truyền âm ngọc giản có chức năng này, quá dễ sử dụng." Phù Lạc Nhi cũng gật đầu đồng ý, ba người riêng phần mình cất kỹ truyền âm ngọc giản sau, đi nội môn tàng bảo các nhận tháng này mượn lệ, ai về nhà nấy. Lại nói Miêu Doanh Doanh giận đùng đùng rời đi thanh định cung sau, trong lòng càng nghĩ càng bất an. Không nên không nên, tuyệt đối không thể nhường Diệp Phàm kia tuổi mục được ta. Lan Thương Linh cùng Tử Kim Khôi Giáp nếu là rơi xuống trong tay bọn họ, ta còn thế nào xông thanh đồng bí cảnh a? Ta còn muốn Phượng Thanh Ca trong tay chi kia ngân được đâu? Miêu Doanh Doanh cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy tính toán, dự phòng ngừa vạn nhất, ta phải nghĩ cách nhường Diệp Phàm cái này tuổi mục thua thất bại thảm hại. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhếch miệng lên một vệt thâm trầm ý cười, nếu là mấy ngày nay Diệp Phàm kia tuổi mục bản thân bị trọng thương, quăng nghỉ ngơi chữa vết thương liền phải hao tổn mười mấy 20 ngày à, vậy hắn còn có thời gian tu luyện? Không có thời gian tu luyện, hắn còn dựa vào cái gì đột phá luyện khí 6 tầng? Ha ha ha, Diệp Phàm, ngươi cái này tuổi mục cùng ta đấu, quả thực chính là tự tìm đường chết. Bất quá, Miêu Doanh Doanh cũng tin tưởng, chuyện này phải làm đến điểm ẩn nút, tốt nhất đừng tự mình động thủ, tránh khỏi rơi xuống cán. Nàng nhãn châu xoay động, nghĩ đến 3 ngày sau tuyển nhận tạm thời đệ tử sự tình, hắc, đang dễ dàng mượn dùng cái khác đạo trưởng sư minh đệ tới đối phó hắn. Ta nên châm ngòi ai đến đánh Diệp Phàm cái này tuổi mục tốt đâu? Chương 66, phế đan số lượng nhiều như vậy. Chương 66, phế đan số lượng nhiều như vậy. Miêu Doanh Doanh hơi chút suy tư, liền nghĩ đến Phương Hạo. Gia hỏa này bình thường đối với mình hờ hững, lại đối Phượng Thanh Ca ưu ái có thừa, mà Phượng Thanh Ca lại cùng Diệp Phàm đi được gần. Hừ, đang dễ dàng lợi dụng Phương Hạo gia hỏa này, nhường hắn đem Diệp Phàm đánh gần chết. Chỉ cần không thương tổn tới thần hồn, trị liệu mấy tháng liền có thể khôi phục, đến lúc đó thanh đồng bí cảnh mở ra, hắn cũng có thể tham gia. Bất quá, Diệp Phàm, ta biểu đệ Tào Hưng đến nay mất tích, chuyện này khẳng định cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Chờ tiến vào bí cảnh, xem ta như thế nào khảo vấn ngươi, hỏi xong, ta còn phải diệt ngươi cái này chướng mắt gia hỏa. Miêu Doanh Doanh càng nghĩ càng đắc ý, đến tiếp sau đối phó Diệp Phàm kế hoạch trong đầu dần dần thành hình, trên mặt âm hiểm cười cũng càng ngày càng đậm. Nàng dường như đã thấy, Diệp Phàm tại nàng cha hỏi ra chật vật không chịu nổi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Lại nói Diệp Phàm, trở lại nhà mình sân nhỏ sau, một đầu đâm vào trong khi tu luyện, lại cắm đầu tu luyện cả ngày. Màn đêm buông xuống, Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ, đêm nay phải đi ngoại môn dược điền bên kia đi một lần, tìm Lưu Khuê sư đệ hối đoái tháng này phế đan. Kế tiếp, hắn tính toán, đến mai sáng sớm xuất phát đi Lạc Nhạn kẻ lòng mắng thị. Trong túi cất Phượng sư tỷ cho 5000 linh thạch, Diệp Phàm đã nhịn không được khát vọng trong lòng. Hắn muốn đi Phường thị Thiên binh cát, cầm xuống cái kia thanh dùng ngàn năm hàn ngọc cùng tinh thần sa luyện chế pháp bảo phi kiếm, Hàn tinh kiếm. Đêm khuya, bốn phía yên tĩnh, Diệp Phàm lặng lẽ sờ đến Lưu Khuê sân nhỏ. Trước khi đến, hắn nhưng là sớm một khắc đồng hồ cho Lưu Khuê sư đệ phát đưa tin. Diệp Phàm vừa đưa tay gõ gõ cửa sân, kẹt kẹt một tiếng, cửa sân liền mở ra. Lưu Khuê sư đệ hưng phấn ra đón, "Diệp sư minh, ngươi có thể tính tới. Tháng này, ta cũng không có nhàn rỗi, lật nhặt được thật nhiều phế đan đâu." Nói, hắn liền đem Diệp Phàm kéo vào trong nhà. Vào nhà sau, Lưu Khuê soạt một chút, theo túi bách bảo bên trong móc ra 10 cái trúc bình, phanh 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 để lên bàn. Lập tức, trong phòng bay ra một cỗ mang theo mùi khét lẹ hỗn hợp mùi thuốc, bay thẳng cái mũi. Lưu Khuê cầm lấy một cái trúc bình, đưa cho Diệp Phàm, toét miệng cười nói, "Diệp sư huynh, nơi này đầu có 60 mai ngưng khí đan phế đan, ngươi kiểm tra và nhận một chút." Diệp Phàm cười hắc hắc, trực tiếp phóng thích thần niệm quét qua, trúc bình bên trong phế đan số lượng vừa vặn 60 mai. "Lưu Khuê sư đệ, ta tin tưởng ngươi sẽ không lừa gạt ta, ngươi liền lần lượt nói với ta số lượng là được, tránh khỏi ta lại từng bước mở ra xem xét." Diệp Phàm vội vàng nói, "Hắc hắc, đi lặc. Ta ơn Diệp sư huynh đối tín nhiệm của ta. Ta chắc chắn sẽ không làm lừa gạt người chuyện ngu xuẩn, ta còn nghĩ cùng sư huynh ngươi hợp tác lâu dài, kiếm chút đan dược dùng." Lưu Khuê vô bộ ngực bảo đảm nói. Nói xong, Lưu Khuê lập tức dần dần cầm lấy trúc bình đưa cho Diệp Phàm, đồng thời cho Diệp Phàm báo phế đan tên và số lượng, cái này ngưng khi đan phế đan 60 mai, tụ linh đan phế đan 105 mai, tiểu bồi nguyên đan phế đan 52 mai, đại bồi nguyên đan phế đan 38 mai, tích tốc đan phế đan 32 mai, kim sang đan phế đan 75 mai. Trúc cơ đan phế đan 29 mai, kết kim đan phế đan 12 mai, phòng trướng đan phế đan 66 mai, giải độc đan phế đan 85 mai. Nghe xong đếm số, Diệp Phàm ở trong lòng yên lặng thêm tổng một chút. Cái này tính toán, trong lòng lột bột một chút, không khỏi giật mình, ngoan ngoãn, tháng này phế đan số lượng thế nào nhiều như vậy? Chẳng lẽ cùng thanh đồng bí cảnh mở ra có quan hệ? Tổng cộng 606 mai phế đan à, dựa theo trước đó đã nói xong 10 mai phế đan đổi 1 mai hào đan, vậy ta phải cho Lưu Khuê sư đệ 61 mai hào đan. Trừ đi cho lúc trước 1 mai, vậy cũng phải cho 60 mai a. Ai, thua thiệt lớn, lúc trước nếu là nói 20 mai phế đan đổi 1 mai hào đan, thật là tốt biết bao à. Nếu không, ta hiện tại đổi ý. Diệp Phàm trong lòng âm thầm thầm thì. Đương nhiên, hắn lại lắc đầu, phủ định vừa xuất hiện suy nghĩ, không được, nói ra, liền phải tuân thủ, dạng này khả năng lòng dạ thản nhiên, không thẹn với lương tâm. May mắn trước mấy ngày kiểm lại Phương Hạo trong túi chứa vật đan dược, còn không dùng, không phải đủ đan dược đổi cho Lưu Khuê sư đệ. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm âm thầm đem đan dược theo túi chứa vật chuyển rời đến túi bách bảo bên trong, lúc này mới bắt đầu ra bên ngoài móc đan dược. Hắn một bên móc, một bên nhỏ giọng thầm thì lấy, trung phẩm tụ linh đan 20 mai, hạ phẩm tiểu bồi nguyên đan 8 mai, trung phẩm tiểu bồi nguyên đan 5 mai, trung phẩm phòng chứng đan 5 mai, giải độc đan 5 mai, bổ khí đan 10 mai, chữa thương đan 6 mai. Ân, những này cộng lại hẳn là hết thảy 59 mai. Úc, còn kém một viên thuốc a. Tiếp lấy, Diệp Phàm lại móc ra một bình kim sang đan, đổ ra một mai, đưa cho Lưu Khuê, "Ê, Lưu sư đệ, tăng thêm cái này một mai kim sang đan, cùng trên bàn 59 viên thuốc, lại thêm tháng trước dự chi một mai, vừa bận đủ số a." "Đủ số, đủ số." Lưu Khuê tiếp nhận Diệp Phàm trong tay đan dược, liên tục không ngừng gật đầu nói. Hắn nhìn trên bàn tràn đầy đan dược, lập tức kích động đến lời nói đều nói không lưu loát. Từ lúc hắn tiến vào ngoại môn đến nay, lúc nào gặp qua nhiều như vậy đan dược a? Ánh mắt hắn đều nhìn thẳng, miệng há thật to, đều có thể tắc hạ một quả trứng gà. Lưu Khuê kích động đến tay chân run rẩy, thanh âm nói chuyện cũng thẳng run lên, "Diệp sư minh, cái này, nhiều như vậy đan dược, thật đều là cho ta sao? Ta quá cảm tạ Diệp sư minh." Diệp Phàm cười khoát khoát tay, đại đại liệt liền nói, "Ai, chúng ta đã nói xong sự tình, sao có thể thay đổi bất thường, chúng ta đều là hết lòng tuân thủ cam kết người. Đến tiếp sau, Lưu sư đệ ngươi tiếp tục giúp ta thu thập phế đan, sư minh ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi." Ân, Diệp sư minh xin yên tâm, ta nhất định tiếp tục thu thập." Lưu Khuê đầu điểm đến cùng gà con mổ thóc dường như, hưng phấn đến không được. Cái này có thể so sánh dược điền chăm sóc kiếm điểm này tông môn điểm tích lũy mạnh hơn nhiều lắm, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Diệp Phàm nhìn xem Lưu Khuê kia hưng phấn sức lực, lại nghĩ tới chính mình đan dược nơi phát ra, hạ giọng nhắc nhở, "Lưu sư đệ, đêm nay đổi đan dược chuyện này, ngươi nhưng phải muốn thủ khẩu như mình. Nếu là bị người phát hiện trên người ngươi cất nhiều như vậy đan dược, không chừng có người đỏ mắt, đưa tới tai họa coi như nguy rồi. Nhiều ta cũng không dài dòng, Lưu sư đệ chính ngươi cẩn thận một chút." Diệp Phàm dừng một chút, lại nghĩ tới thanh đồng bí cảnh sự tình, nói tiếp đi, "À, đúng rồi, Lưu sư đệ, thanh đồng bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, ta muốn đi theo đi lịch luyện một phen. Cho nên kế tiếp 3 tháng này, ta đều không rảnh tới lấy phế đan. Ngươi thu thập tốt trước tiên tìm một nơi giấu đi, chờ ta trở lại tự nhiên sẽ liên hệ ngươi hồi đoái." "Tốt, Diệp sư huynh yên tâm, ta nhất định đem thu thập được phế đan nấp kỹ, chờ ngươi trở về hồi đoái." Lưu Khuê vô ngực, lời thề son sắt mà bảo chứng. Phế đan hồi đoái hoàn tất, sự tình cũng nói rõ ràng, Diệp Phàm hài lòng rời đi Lưu Khuê sân nhỏ. Hắn đi vào dã ngoại núi rừng bên trong, trong lòng suy nghĩ ngày mai liền có thể mua được trôi này chân chính phi kiếm, Hàn Tinh kiếm, lập tức hưng phấn đến không được, quyết định tại dã ngoại luyện tập lại một chút ngự kiếm thuật. Hắn thao túng hắc kiếm, khi thì bay lên cao cao, khi thì cấp tốc lao xuống, chơi đến thật quá mức. Chương 67, tập kích lớn sói hoang. Chương 67, tập kích lớn sói hoang. Trong đêm khuya trong núi rừng, tĩnh mịch phải có chút khiếp người. Diệp Phàm ngự kiếm phi đi đang luyện được khởi kình, đột nhiên, một hồi rất nhỏ tiếng xào xạc truyền đến, phá vỡ phần này yên tĩnh. Hắn cảnh giác vừa thu lại kiếm, thần niệm bám một chút tản ra, 50 trượng bên trong, liền con kiến nhúc nhích đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Chỉ thấy cách đó không xa, một đầu dài 5 thước độc hành đại dã lang yêu thú, đang lần theo nhân bị nhì, chậm rãi từng bước một tới gần. Gia hỏa này thân hình mạnh mẽ như là báo săn, da lông bóng loáng, một đôi mắt sói lóe ra hung ác cú quang, xem xét cũng không phải là người hiền lành. Diệp Phàm trong lòng lộn bộ một chút, thầm kêu không ổn, không phải đâu. Cái này hơn nửa đêm, thế nào chiêu đến như vậy đồ chơi? Nếu không phải mình có thần niệm bản thân, đoán chừng muốn chờ cái này sói hoang bổ nhào vào trên thân mới sẽ phát hiện, vậy coi như chơi xong. Hắn tranh thủ thời gian tập trung thần niệm, gắt gao khóa chặt cái này con dã lang, mọi cử động không buông tha. Tam giai trung kỳ yêu thú, tương đương với nhân loại luyện khí 8 tầng. Ta lập đi, cao hơn ta ra 2 cái tiểu cảnh giới đâu. Cái này nếu là cứng đối cứng, ta không phải ăn thiệt thòi không thể. Không được, đến muốn biện chỉnh đánh lén biện pháp. Hắc hắc, Ô Cương châm ngự không thuật vừa vận luyện được không sai biệt lắm, liền lấy ngươi làm đá mài đao, thử nghiệm. Diệp Phàm trong lòng mừng thầm, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn thu liễm tự thân khí tức, lặng lẽ từng bước một tiếp cận sói hoang yêu thú. Năm trượng khoảng cách lúc, hắn chợt lách người trốn đến một khối đại nham thạch phía sau, sau đó vận dụng ngự không thuật, năm mai Ô Cương châm siêu 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 bay ra ngoài, tiềm phục tại phía trước 3 trượng chỗ, hiện lên hoa mai trạng phân bố, vận sức chờ phát động. Cả mấy bố trí tốt, Diệp Phàm lại đem mang theo tự thân khí tức đảm bảo, coi như mồi nhử, dùng ngự vật thuật mô phỏng trưởng thành dáng vẻ, cấp tốc đẩy vào trong cả bẫy. Đột nhiên mất đi mục tiêu khí tức, đại dã lang mới vừa rồi còn nóng nảy bất an, đang mê mang ở giữa, nó lại đột nhiên ngửi được khí tức tái hiện, hơn nữa khí tức còn tới gần tới trong vòng 2 trượng, lập tức cảnh giác lên, một đôi mắt sói cấp tốc nhắm chuẩn phương vị. Sói hoang phủ phục đi tới 1 trượng, phát hiện phía trước mục tiêu đang nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Nó lập tức kìm nén không được, mở ra huyết bùn đại khẩu, ngao một tiếng gào thét, đột nhiên theo ngoài một trượng bay lên không đánh tới. Hắc hắc, con hàng này cho là mình rất thông minh, thật tình không biết đây là ta bày cả bẫy. Trốn ở ba trượng có hơn Diệp Phàm, nhìn thấy sói hoang chú chiêu, trong lòng âm thầm đắc ý ngay tại đại dã lang mở ra huyết bùn đại khẩu, sắp cắn lên đạo bảo trong nháy mắt, siêu 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 năm đạo thanh âm xé gió, theo năm cái phương vị khác nhau gần như đồng thời băng lên. Đại dã lang tính cảnh giác cực cao, nó bổ nhào vào không trung chưa rơi xuống đất trước, liền đã quay đầu nghiêng người, ba 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 tránh đi ba cái ô cương châm. Nhưng vẫn là có hai cái ô cương châm trúng đích mục tiêu. Phốc thử, phốc thử. Đinh nhập nó sau trên đùi, dài ba tấc ngay ngắn không có bảo, đau đến nó ngào ngào kêu thảm. Có thể cái này đại dã lang cũng là nhân vật hung ác, bị đau sau khi vẫn không quên cắn một cái tại đạo bảo bên trên. Khẽ cắn phía dưới, lập tức phát hiện mắc lửa, một ngụm bức bỏ bị cắn phá đạo bảo, tiếp theo tỉnh táo cảnh giác lên. Nó trừng mắt hung ác mắt đỏ, tứ phương mà trông, cái mũi cũng đang không ngừng rút hút lấy không khí xung quanh. Không phải đâu, cái này đại dã lang yêu thú quá cơ tặc, người khác loại linh hồn đầu thai chuyển thế sao? Thế nào thông minh như vậy đâu, cái này có thể khó đối phó a. Diệp Phàm trốn ở nham thạch phía sau, thu liễm khí tức, ngoại trừ thần niệm bên ngoài dò xét, một cử động nhỏ cũng không dám, trong lòng đang tính toán bước kế tiếp đối sách. Đột nhiên, siêu một tiếng vang nhỏ, tại yên tĩnh đêm ở bên trong chói tai. Một đầu không biết từ nơi nào xông tới bình thường rắn hổ mang, nhẫn nhịn không được đại dã lang yêu thú huyết mạch áp, sợ vỡ mật, siêu một chút vọt hướng Diệp Phàm chỗ ẩn thân. Cái này âm thanh toán loạn nhẹ vang lên, trong nháy mắt đưa tới đại dã lang chú ý đang biệt khuất không chỗ phát tiết đại dã lang, ngao một tiếng liền nhào tới. Không phải xui xẻo như vậy a. Đầu này phá rắn, lúc nào học được họa thủy đông dẫn. Diệp Phàm trong lòng không ngừng tiêu khổ, mắt thấy đại dã lang truy đuổi rắn hổ mang, sắp tới gần mình tới trong vòng một trượng. Lúc này rắn hổ mang đã bị sói hoang đuổi kịp, cắn một cái đoạn trên mặt đất, nhưng cùng lúc đại dã lang cũng phát hiện nham thạch phía sau dị thường. Nó trong nháy mắt vứt bỏ trong miệng một nửa thịt rắn, ngao một tiếng, liền bay lên không nhào về phía nham thạch đỉnh chót. Nó kia móng đuốt sắc bén, cũng bám một chút chụp vào nham thạch phía sau, mong muốn cầm ra phía sau ẩn núp người. Diệp Phàm căng thẳng trong lòng, thầm hô một tiếng, không tốt, bị cái này đại dã lang phát hiện. Diệp Phàm nắm chặt hắc kiếm, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm nham thạch bên trên phương. Nhìn chuẩn sói hoang đầu dò ra sát na, hắn đột nhiên một kiếm đâm ra, mũi kiếm trực chỉ sói hoang cái cổ, nhanh như thiểm điện. Sói hoang cũng không phải ăn chay, cảm giác được mạnh mẽ nguy hiểm, trong nháy mắt quay đầu, vậy mà né tránh Diệp Phàm một kích chí mạng này. Có thể nó kia thân thể cao lớn, lại không bị khống chế giáng xuống. Diệp Phàm nào dám đón đỡ, thi triển tuấn di thuật, hưu một chút, người đã xuất hiện tại ngoài một trượng, tránh đi đại dã lang cái này thái sơn áp đỉnh chi thế. Ngay sau đó, hắn xoay người một cái, nhanh chân liền hướng rời xa đại dã lang phương hướng chạy như điên, trong lòng thầm kêu, cái này đại dã lang quá mạnh, chạy là thượng sách. Đại dã lang sau khi hạ xuống, ngao gầm lên giận dữ, tựa hồ muốn nói, nhân loại tiểu tử, đừng hòng chạy. Lập tức đại dã lang quay người, như mũi tên đuổi theo. Diệp Phàm đem hết toàn lực chạy, tiếng gió bên tai gào thét. Nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình bất quá là luyện khí 6 tầng, mà đầu này đại dã lang yêu thu thật là tam giai trung kỳ, luyện khí 8 tầng thực lực. Dã như vậy kỳ chạy xuống dưới, chính mình sớm muộn đắc lực kiệt, bị đại dã lang yêu thú bổ nhào. Tình cảnh không ổn a, đến nghĩ biện pháp thoát khỏi cái này đại dã lang. Diệp Phàm một bên chạy, một bên đầu góc phi tốc chuyển động, tự hỏi đối sách. Có thể đại dã lang yêu thú ngay tại từng bước tới gần bên trong, kia cố làm cho người sợ hai gió canh đã đập vào mặt. Diệp Phàm cắn răng, quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn hưu một chút, một cái bên cạnh quay người thuấn di thuật, thắt thân tránh đi đằng sau nhào lên đại dã lang. Đồng thời, hắn bung lên hắc kiếm, thuận thế một cái xoay tròn thân, kiếm như lưu tinh, thừa cơ hoạch hướng đại dã lang chắn. Đại dã lang cảm giác được sát ý đập vào mặt, vội vàng duỗi ra chân trước, đột nhiên chụp vào hắc kiếm. Nó đây là lấy tổn thương đổi mệnh, tránh thoát một kích chí mạng này, trong nháy mắt mở ra hắc kiếm thế công. Tiếp lấy, đại dã lang lăn mình một cái rơi xuống đất, muốn ổn định thân hình. Diệp Phàm nào sẽ thả qua cơ hội này, năm hai ô cương châm vụ vụ bắn ra, thừa dịp rơi xuống đất chưa ổn lúc, thẳng đến đại dã lang phần bụng. Đại dã lang lần nữa cảm giác nguy hiểm, nhân thể nhấp nô đến nhanh hơn, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Lại bị nó né tránh bốn cái ô cương châm, duy chỉ có trốn không thoát kia một cái, thật bất ngờ đóng đinh vào sói hoang cái mông. Đại dã lang hoa cúc đau xót, ngao. Một tiếng nhảy, nó trên không trung một cái sau xoay người, thay đổi đầu sói, run rẩy cái mông, đạp rơi trên mặt đất, trừng mắt mắt đỏ, nhìn hằm hằm Diệp Phàm. Hơi chậm một lát, đại dã lang lại nhào tới, khí thế hùng hổ. Chương 68, Hàn Tinh Kiếm chương 68, Hàn Tinh Kiếm Diệp Phàm cùng đại dã lang lần nữa đánh giáp lá cả, chiến đấu cùng một chỗ. Ngay từ đầu, Diệp Phàm trên tâm lý bồn chồn, có thể trải qua mấy lần bay này sau, hắn phát hiện mình thuấn di thuật, vậy mà so đại dã lang gần nửa đầu. Bất luận đại dã lang thế nào hung ác gào thét, trong lúc nhất thời đều không gây thương tổn được Diệp Phàm mấy may. Ha ha, ngươi cái này hung tàn xuất sinh, cũng có hôm nay. Diệp Phàm trong lòng tự tin lập tức tăng nhiều. Hắn ngay từ đầu tự nhận không thể cùng đại dã lang cận thân bác đấu ý nghĩ, cũng lập tức đổi mới. Hiện tại, hắn một bên cùng đại dã lang cùng nhau, một bên suy nghĩ thuấn di thuật diệu dụng. Có thuấn di thuật, Diệp Phàm tựa như đầu trượt không trượt tay cá chạch. Mỗi lần đại dã lang nào tới, hắn luôn có thể gần nửa đập tránh đi, tức giận đến đại dã lang kêu to ngao ngao. Thời gian dần trôi qua, Diệp Phàm phát hiện, đại dã lang mỗi bổ nhào ba lần sau, kế tiếp luôn có mấy hơi kế tục bất lực. Hắn mừng thầm trong lòng, hắc hắc, cơ hội tới. Diệp Phàm nhìn chuẩn cái này sơ hở, hưu 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 liên tiếp bắn ra ba cái ô cương châm. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Ba cái ô cương châm đều đúng hạn trúng đích mục tiêu, đau đến đại dã lang lại là ngao ô, kêu thảm. Thần niệm trôi đến, chỉ thấy đại dã lang chân trước đuổi chúng hai cái ô cương châm, phần bụng cũng trúng một cái, huyết dịch đang từ trong vết thương cốt cốt chảy ra. Đại dã lang lần bị thương này sau, tính linh hoạt đại giảm. Diệp Phàm nắm chặt thời cơ, vung lên hắc kiếm, phách xài kiếm pháp lần nữa thi triển mà ra. Đại dã lang bị bất thình lình công kích, làm cho chảo bận bịu chân loạn, cái mông, cái đuôi, móng vuốt lại bằng thêm mấy chỗ vết thương. Hắc hắc, ngươi cái này lớn đần lang, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Hiện tại Diệp Phàm công kích đến thành thạo điêu luyện, đắc ý hô. Đại dã lang hung tính hoàn toàn bị kích thích, liều lĩnh điên cuồng phản công. Có thể Diệp Phàm nương tựa theo tuấn di thuật, nhanh nhẹn phiêu giật xuyên thẳng qua tại đuốt sói ở giữa, huy sái tự nhiên. Cũng chính là cái này thời điểm, Diệp Phàm thể nội ngũ hành linh lực nhịn hao tổn tính, thống khoái lâm ly hiện ra. Ngũ hành linh căn, nối liền 5 cái linh lực đan điền, hết thể trả chống đỡ Diệp Phàm linh lực tiêu hao. Hắn tựa như không biết mệt mỏi lão hoàng lưu, càng đánh càng khởi kình. Mà đại dã lang lại hao không nổi. Nó bị Diệp Phàm như thế thay nhau công kích, mệt mỏi thở hổn hển, lực khí toàn thân đều tiêu hao đến 7-8 phần, đại dã lang cũng bị mệt mỏi thành chó chết. Diệp Phàm phát hiện, hắn tùy ý mà làm phách xài kiếm pháp, phối hợp với thuấn di thuật thân pháp, một khi thi triển cũng rất lợi hại. Nhưng theo thi triển xâm nhập, Diệp Phàm phát hiện trong tay hắc kiếm xuất hiện một tia cản trở, luôn có như vậy một chút không như ý, hắn không khỏi trong lòng thầm nghĩ, khó tới thanh này hắc kiếm có vấn đề. Chờ một chút, dùng để trẻ tuổi chính là đao, nếu như ta đem hắc kiếm đổi thành đao, kia lại sẽ như thế nào đâu? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trong đầu linh quang lóe lên, rộng mở trong sáng, đối, nhất định là kiếm vấn đề. Ta cần một cây đao, một thanh có phân lượng đao. Vấn đề mấu chốt nghĩ thông suốt, Diệp Phàm như là điên cuồng, càng đánh càng mạnh. Lại một canh giờ trôi qua, trận này đánh lâu dài, nhưng làm kia đại dã lang yêu thú lôi sụp đổ. Lúc này, đại dã lang sớm bị cắt chém đến thương tích đầy mình, khí huyết thiệt tỏi lớn, hết sạch sức lực, mệt mỏi co quắp ngã xuống đất. Diệp Phàm gọi là một cái hăng hái, gân cổ lên hô, ha ha, đại dã lang yêu thú, ngươi luyện khí 8 tầng thực lực lại kiểu gì, bằng ta bản lĩnh này, hao tổn đều có thể mài chết ngươi. Đại dã lang xem như đá mài đao giá trị, đã bị ép cô. Diệp Phàm tay nâng kiếm rơi, răng rắc một tiếng, chặt đứt đại dã lang cổ, đầu sói lộc cộc lăn lộn trên mặt đất. Hắc, đây chính là tam giai đại dã lang yêu thú, máu tươi của nó cũng không thể lãng phí rồi. Diệp Phàm một bên lẩm bẩm, một bên móc ra cái bình, lại chân chu đào ra lang tâm, thu thập tinh huyết. Dù sao cái này đại dã lang đã chết, như thi thể thả quá lâu, nó chân quý tinh huyết sẽ phải bị bốc hơi biến mất. Đêm hôm khuya khoắt một trận dày vò xuống tới, Diệp Phàm lúc này cũng cảm thấy mỏi mệt. Thu hồi sói hoang thi thể sau, hắn mau chóng rời đi cái này máu tanh chi địa. Lúc này đêm đã khuya, lại có một canh giờ, chân trời liền phải sáng lên. Diệp Phàm không muốn lại chạy về tông môn linh thú phòng, hắn kế hoạch tại cái này sơn giã bên trong chờ cá biển giờ, chờ trời sáng sau, liền chạy tới lạc nhạn kẻ lòng mắng thị. Thả ra thần niệm, tìm lối lập ẩn nấp địa phương an toàn, Diệp Phàm xuất ra bộ kia kim quang công thủ trận pháp liền bố trí. Loại này nguyên bộ giản dị trận pháp bố trí rất đơn giản, bốn phía rơi xuống 5 chi trận kỳ, ở giữa trận bàn để vào linh thạch, khởi động liền có thể. Trận pháp khởi động sau, Diệp Phàm liền khoanh chân ngồi xuống, ăn một chút bữa ăn khuya, tiếp lấy lại bắt đầu tu luyện Hồng Mông thần niệm tâm pháp. Thời gian nhanh chóng, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm đơn giản thu thập một phen, chân chu thay đổi một thân bình thường đã bảo, đeo lên mặt nạ đa diện. Cái này đa diện khuôn mặt, Diệp Phàm đem Phương Hạo cùng Ngũ Sư Minh hai người đặc thù một dung hợp, liền chỉnh ra một trương hoàn toàn mới gương mặt. Hắc hắc, mang theo bộ này khuôn mặt mới, ai cũng không nhận ra ta là ai. Diệp Phàm suy nghĩ, lại cho bộ này khuôn mặt mới một cái tên gọi, Phàm Diệp. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Phàm triệt tiêu kim quang công thủ trận pháp, khống chế lấy hạt giấy liền hướng lạc nhạn kẻ lòng máng thị tiến đến. Thiên binh cát, Hàn tinh kiếm, ta đến rồi. Cũng không biết trong khoảng thời gian này, kỳ vật các có hay không tiến chút vân thạch loại hình kỳ vật. Nếu có thể lại đụng phải mấy khối thần mục đỉnh cảm thấy hứng thú vân thạch, đến tranh thủ thời gian mua xuống, ném đút cho thần mục đỉnh bồi bổ. Về phần lò luyện đan, gặp được trước hết chuẩn bị một cái, lo trước khỏi hoàn đi. Trên đường đi, Diệp Phàm trong lòng âm thầm cân nhắc lấy. Hạt giấy phi hành hơn một canh giờ sau, Diệp Phàm đi tới phường thị nhập khẩu quảng trường. Vừa đến phường thị, Diệp Phàm liền thẳng đến Thiên binh các. Có thể hắn tại Thiên binh các bên trong dạo qua một vòng, sửng sốt không gặp cái kia thanh dùng ngàn năm hàn ngọc cùng tinh thần sa luyện chế pháp bảo phi kiếm, Hàn tinh kiếm. Hoàng bét, Hàn tinh kiếm sẽ không bị người mua đi đi. Diệp Phàm trong lòng lột bột một chút, âm thầm thở dài. Hắn coi trọng Hàn tinh kiếm, thật vất vả mang theo linh thạch tới, hiện tại kiếm lại không. Hắn không có cam lòng tâm, tìm đến trưởng quỹ, dò hỏi, trưởng quỹ, kia pháp bảo Hàn tinh kiếm, hiện tại thế nào không thấy? Trưởng quỹ nghe xong, có người hỏi thăm Hàn tinh kiếm, lập tức tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu nói rằng, khách quan, ngươi là thay người khác tới lấy dự định tốt Hàn tinh kiếm sao? Diệp Phàm nghe xong, lập tức sửng sốt, hỏi ngược lại, Hàn tinh kiếm bị người dự định? Trưởng quỹ nghe xong, bất thường, khách quan, cái này Hàn tinh kiếm 5 ngày trước đã có người đặt cọc dự định. Trên người hắn linh thạch không đủ, trở về lấy, hẹn xong 3 ngày sau tới lấy kiếm. Có thể khách nhân kia cho tới bây giờ cũng còn không có xuất hiện, đều quá hạn 2 ngày. Diệp Phàm nghe xong, ánh mắt bá một chút liền sáng lên, đội bằng nói, trưởng quỹ, cái kia thanh Hàn tinh kiếm ta muốn, bán cho ta đi. Trưởng quỹ nghe xong, nhướng mày, có chút không quyết định chắc chắn được, cái này không tốt lắm đâu, dù sao đã thu đặt cọc, bằng lòng chờ đợi khách nhân đến lấy kiếm. Diệp Phàm tranh thủ thời gian thuyết phục, trưởng quỹ, người ta đều quá hạn 2 ngày không tới lấy kiếm, khẳng định là từ bỏ. Ngài liền đem kiếm này bán cho ta phải, không phải không ai mua, ngươi kiếm này lại phải mang lên giá hít bụi. Trưởng quỹ suy tư một lát, cắn răng nói, được thôi, nhìn ngươi có thành ý muốn mua, vậy cái này đem Hàn tinh kiếm 5000 linh thạch bán cho ngươi. Chương 69, thu cực phẩm đan dược không. Chương 69, thu cực phẩm đan dược không Diệp Phàm trong lòng minh bạch, lúc này không có trả giá đường sống, không nói hai lời, trực tiếp móc ra linh thạch đưa cho trưởng quỹ. Ngay tại Diệp Phàm lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị tiếp nhận Hàn Tinh kiếm lúc, đột nhiên, ngoài tiệm truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một thân ảnh hùng hùng hổ hổ bước vào, hô to: "Trưởng quỹ, ta tới lấy Hàn Tinh kiếm." Diệp Phàm cùng trưởng quỹ đều ngây ngẩn cả người. Diệp Phàm nhướng mày, trong lòng thầm kêu không ổn, cái này con vịt đã đun sôi chẳng lẽ muốn bay. Hắn tranh thủ thời gian đoạt lấy trưởng quỹ trong tay Hàn Tinh kiếm, siêu một chút, chạy ra khỏi Thiên Bình Các. Đồng thời một cái ý niệm trong đầu chớp động, đem Hàn Tinh kiếm thu vào chứa vật đại bên trong. Diệp Phàm đến đường lớn bên trên, bước nhanh rời đi. Đi ngang qua một nhà cửa hàng, cũng không mảnh nhìn chưa bài, uốn éo thân liền chui vào. Hắc hắc, đằng sau chạy tới tên kia, lần này nên tìm không thấy ta đi. Diệp Phàm trong lòng bụng trộm vui. Có thể nghĩ lại, không đúng rồi, ta là đường đường chính chính móc linh thạch mua đồ, quang minh lỗi lạc, thế nào làm được bản thân cùng như làm tặng. Nghĩ được như vậy, hắn không khỏi cười khổ tự giễu lên. Bất quá, có thể hất ra tên kia dây dưa, cũng xem là tốt rồi. Dứt bỏ trong lòng chút khó chịu đó, lúc này Diệp Phàm rốt cục thoại nguyện đạt được Hàn Tinh kiếm, trong lòng gọi là một cái mỹ, trong bụng nở hoa. Diệp Phàm trong lòng minh bạch, phi kiếm này đến nhỏ máu nhận chủ, còn phải tốn thời gian thật tốt luyện hóa, khả năng cùng chính mình tâm ý tương thông. Hơn nữa luyện hóa về sau, còn phải thu nhập trong đan điền trường kỳ ôn dưỡng, dạng này phi kiếm linh tính khả năng gia tăng, đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Lúc này, Diệp Phàm bỗng nhiên vỗ hót một cái, muốn từ bản thân còn phải mua thanh đao đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hắc, thật là khéo. Vừa rồi mù tản bộ tiến đến tiệm này, thế mà cũng là bán binh khí. Hắn tại trong tiệm chỗ này nó, nơi nhìn xem, đi dạo một vòng, lại cùng trưởng quỹ đáp mấy câu, nhưng chính là không thấy được hợp ý đao. Diệp Phàm trong lòng không nhịn được nói thầm, ai, nơi này đao, hình dạng cái gì cũng là cũng không tệ, có thể thế nào nhìn ta đều cảm thấy chênh lệch chút ý tứ. Cũng không biết kỳ vật các có hay không đại nhân vật đã dùng qua danh đao, nói không chừng ta có thể nhìn chúng mắt. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm nhấc chân thì rời đi tiệm này, thẳng đến kỳ vật các. Có thể mới vừa đi tới nửa đường, hắn bỗng nhiên nhớ tới, trên người mình linh thạch không có thừa bao nhiêu. Bất quá tay bên trong 35 mai cực phẩm ngưng khí đan thuốc, có thể bán ít tiền. Thế là chân hắn rẽ ngang, đi vào đan hỏa trang nhà tiểu điếm này. Không sai, trước đó Phượng sư tỷ mua nhuyễn cốt tán, chính là tại tiệm này nội đường mua. Trưởng quỹ nhìn lên có khách tiến đến, lập tức cười rạng rỡ, nhiệt tình chào hỏi, khách quan, muốn mua điểm cái gì đan dược nha? Diệp Phàm cười hắc hắc, nói, trưởng quỹ, ta không phải đến mua đan dược. Trưởng quỹ sững sờ, hỏi, kia khách quan, người đến ta cái này tiểu điếm là muốn làm cái gì nha? Diệp Phàm sờ lên bên hông túi bách bảo, nói, trưởng quỹ, các ngươi chỗ này thu đan dược không? Trưởng quỹ nhãn tỉnh sáng lên, nói, thu, không trải qua nhìn xem đan dược chất lượng cùng phẩm chất. Diệp Phàm mau từ túi bách bảo bên trong móc ra một cái bình thuốc, đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ tiếp nhận bình thuốc, vừa mở ra nắp bình, một cỗ mùi thuốc nồng nặc liền xông vào mũi, bay thẳng chán. Trưởng quỹ trong lòng lộn bộ một chút, thất kinh, ân, đan dược này rất là không đơn giản, không biết là cái gì đan dược đâu. Hắn vội vàng đổ ra một viên thuốc, đặt ở lòng bàn tay, tử tế suy nghĩ. A, thường gặp ngưng khí đan. Không đúng, nhìn đan dược này chất lượng, phẩm chất, cùng bình thường có thể rất khác nhau. Và a, lại là cực phẩm ngưng khí đan. Trưởng quỹ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, có thể trên mặt lại giả vờ làm chấn định, tay vuốt chòm râu chậm ung dung nói, cái này cực phẩm ngưng khí đan ta đan hỏa trang thu. Bất quá, ta bên này chỉ có thể cho tới mỗi mai 10 khối linh thạch. Ngưng khí đan nói cho cùng chính là ban đầu tu giả phụ trợ đan dược, quá bình thường, coi như phẩm chất là cực phẩm, giá cả cũng cao không đi đến nơi nào. Diệp Phàm nghe xong, lông mày trong nháy mắt nhăn thành xuyên chữ, giá tiền này so với hắn dự đoán thấp. Hắn vội vàng tranh luận, trưởng quỹ, đây chính là cực phẩm ngưng khí đan, dược hiệu so bình thường ngưng khí đan mạnh hơn nhiều, hơn nữa không có đan độc. Nó khả năng giúp đỡ ban đầu tu giả càng nhanh thu hoạch được khí cảm, sớm tiến vào luyện khí một tầng, 10 khối linh thạch một cái ra giá có chút thấp. Trưởng quỹ lại lắc đầu, hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, khách quan, cái này thị trường giá thị trường chính là như vậy, ban đầu tu giả phần lớn không có gì linh thạch. Bọn hắn mua ngưng khí đan cũng sẽ không dùng nhiều tiền mua cực phẩm, chúng ta thu lại cũng không tốt bán giá cao nha. Diệp Phàm cắn răng, trong lòng suy nghĩ trong chốc lát, nói, trưởng quỹ, ngươi thêm chút đi, đây chính là sư tôn ta thật vất vả luyện chế ra tới, mỗi mai 12 khối linh thạch, kiểu gì? Trưởng quỹ trầm ngâm một chút, trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, sau đó thở dài, ai, được thôi kết một thiện duyên, nhìn ngươi đan dược này quả thật không tệ, vậy thì theo mỗi mai 12 khối linh thạch. Giá tiền đàm luận tốt, Diệp Phàm mau đem kêu 35 mai cực phẩm ngưng khí đan móc ra, đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ đếm, nói, ân, tốt, tổng cộng là 35 mai cực phẩm ngưng khí đan, mỗi mai 12 khối linh thạch, hết thể chính là 420 khối linh thạch, thành giao. Nói xong, đến 420 khối linh thạch, giao cho Diệp Phàm. Trưởng quỹ nhãn châu xoay động, nét miệng lên một vệt rào hoạt ý cười, xích lại gần Diệp Phàm nói, hắc hắc, khách quan, ngài trong tay còn có khác hảo đan thuốc không? Những đan dược khác, ta bảo đảm cho ngài ra cao hơn giá. Diệp Phàm nghe xong, ánh mắt bám mà lộ ra, lập tức hứng thú. Đúng nga, về sau ta không dùng được đan dược, đều có thể bán ra cho tiệm này. Hắn bận bịu khách khí ôm quyền nói, trưởng quỹ, ta hiện tại chỉ những thứ này ngưng khí đan. Đến tiếp sau nếu có cái gì hảo đan thuốc, ta chỉ định trước tiên đến đan hỏa trang tìm ngài. Dứt lời, Diệp Phàm chân chu thu hồi linh thạch, đối với trưởng quỹ chắp tay cáo biệt. Rời đi đan hỏa trang, Diệp Phàm lại hướng phía kỳ vật các phương hướng tiến đến. Hắn cái này mục tiêu rõ ràng, một là tìm một thanh tiện tay đao, hai là tìm kiếm thiên ngoại vân thạch, ba là đái lò luyện đan. Diệp Phàm trong lòng tính toán muốn mua lò luyện đan, chính mình học luyện đan, tu luyện cần đan dược phụ trợ, khả năng tăng tốc tiến cảnh, luyện đan cái môn này kỹ nghệ nhất định phải học một ít. Cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, chính mình biết luyện đan, về sau chính mình cần cái gì đan dược, liền có thể tự mình động thủ luyện chế. Đã tiết kiệm linh thạch, lại không cần cầu ra ra cáo mãi mãi nhìn sắc mặt người, cớ sao mà không làm đâu. Hơn nữa ta đối luyện đan yêu cầu cũng không cao, có thể luyện ra thành hình đan dược, cho dù là phế đan cũng không quan hệ. Có thần mục đỉnh nơi tay, phế đan cũng có thể cho ta biến thành cực phẩm đan dược. Một đường suy nghĩ, rất nhanh liền đi tới kỳ bất cát. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Phàm đi thẳng tới trước quầy, nói ngay vào điểm chính, trưởng quỹ, ta tới chỗ này muốn tìm ba món đồ, không chọn vẹn, cũ nát ta cũng không chê, người cất giữ dùng. Một là kỳ vật đao, hai là kỳ vật lò luyện đan, ba là kỳ vật tiên ngoại vân thạch. Ngài chỗ này đều có cái gì hàng tốt không? Trưởng quỹ nghe xong, khách tới cửa, ánh mắt quay mồng mồng tầm vài vòng, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ thần bí hề hề nụ cười, nha, khách quan ngài yêu cầu này có thể đủ hiếm có. Bất quá đúng dịp, ta trong tiệm này thật là có mấy thứ đồ có thể vào ngài mắt. Chương 70, thừa cổ đốn tuổi đao lò luyện đan chương 70, thừa cổ đốn tuổi đao lò luyện đan Diệp Phàm ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, đội vàng truy vấn, à. Trưởng quỹ, ngài nhanh giới thiệu cho ta giới thiệu. Trưởng quỹ trầm ung dung đi tới một bên, theo nơi hẻo lánh bên trong tốn sức lốp bốp chuyển ra một cái cũ nát hòm gỗ. Hắn vô vô trên thùng gỗ cho bụi, bịch một tiếng mở ra, từ bên trong xuất ra một thanh đao. Diệp Phàm tập trung nhìn vào, lập tức sửng sốt, không dám tin rủi rủi con mắt, lại nhìn, cái gì? Không sai a, đây chính là một thanh đốn tuổi đao, dài ba thước đốn tuổi đao, cái này có thể làm binh khí làm. Chỉ thấy thanh này đốn tuổi đao thân đao vết dỉ loang lổ, trôi đao cũng mài mòn đến bị liệt, nhìn qua cũ nát không chịu nổi. Trưởng quỹ đem đốn tuổi đao đưa cho Diệp Phàm, giống như thật sự có chuyện như vậy nói, cây đao này lai lịch cũng không bình thường, nghe nói là một vị thượng cổ luyện khí đại sư Lục đạo nhân đã dùng qua. Về sau không biết thế nào liền lưu lạc đến ta chỗ này, tuy nói cây đao này nhìn xem cũ nát, nhưng nói không chừng cất giấu cái gì ảo diệu ở trong đó đâu. Diệp Phàm tiếp nhận đốn tuổi đao, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, phân lượng 10 phần. Hắn thử huy vũ mấy lần đốn tuổi chiêu thức, hắc, lại mơ hồ cảm giác được một cỗ lực lượng tại trong thân đao phun trào. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, "Ân, dùng nó đốn tuổi chỉ định là một tay hảo thủ, cũng không biết chém người kiểu gì." Diệp Phàm âm thầm cân nhắc một phen, càng nghĩ càng thấy đến thanh này đốn tuổi đao không tệ, có thể đốn tuổi liền có thể chém người, còn có thể chặt yêu thú, quản nó cái gì ngoại hình đâu, có thể làm binh khí dùng là được. Trọng điểm là nó thích hợp ta nha. Nhìn thấy nó liền có một loại cảm giác quen thuộc, liền cùng lao bằng hữu dường như thân thiết nghĩ được như vậy, Diệp Phàm trong lòng trong bụng nở hoa, vội vàng hỏi nói, "Trưởng quỹ, thanh này thượng cổ khảm xài đao thế nào bán?" Trưởng quỹ chột dạ rũa ra năm ngón tay, lung lay, 500 linh thạch. Diệp Phàm dọa đến khẽ run rẩy, lông mày trong nháy mắt nhăn thành xuyên chữ, "Trưởng quỹ, ngài đây không phải nói đùa đi. Đao này liền là một thanh đốn tuổi đao, còn cũ nát thành dạng này, thế nào muốn mắc như vậy?" Trưởng quỹ cười hắc hắc, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, "Khách quan, đao này giá trị có thể không ở bên ngoài biểu. Nó thật là thượng cổ luyện khí đại sư Lục đạo nhân đã dùng qua, xuất ra đi kia có nhiều mặt mũi, có thể thật tốt khoe khoang một phen đâu. Nếu không phải ta nhìn ngài cùng đao này hữu duyên, giá tiền này ta còn không bán đâu." Diệp Phàm nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy không tin, "Ngươi có thể dẹp đi à? Có phải hay không thượng cổ luyện khí đại sư đã dùng qua, vậy cũng là ngài nói bừa, căn bản là không có chỗ ngồi khảo chứng đi." "Trưởng quỹ, ta ra 50 khối linh hạch, bán cho ta phải, kiểu gì?" Kỳ bất các trưởng quỹ nghe được Diệp Phàm cái này báo giá, khóe miệng không bị khống chế có gắp, "Khách quan, nào có ngài như thế trả giá nha, trực tiếp chặt tới 1/10, ngươi thật là quá tàn nhẫn a." Diệp Phàm cười hắc hắc, hai tay một đám, "Trưởng quỹ, ngài không phải cũng giao giá trên trời a? Cho thành thật giá a, đừng làm những cái kia hư đầu bán não." Trưởng quỹ cắn răng, trên mặt nhức nối nói rằng, 150 khối linh thạch, muốn liền mau cho linh thạch, không cần dẹp đi, ta trả về tiếp tục đổi lấy. Diệp Phàm hơi chút suy nghĩ, cảm thấy giá tiền này miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Hắn cũng không dài dòng nữa, chân chu thanh toán linh thạch, đem thượng cổ khảm xài đao thu nhập túi bách bảo bên trong. Tiếp lấy, trưởng quỹ mang theo Diệp Phàm đi vào hậu viện, tại một cái chất đầy tạp vật trong phòng, bước lên nửa ngày, rốt cục lật ra một thước dưới cao, vết dỉ loang lổ lò luyện đan. Cái này lò luyện đan tên không rõ, thật là nhiều năm rồi lao vật kiện, tuy nói bề ngoài không ra thế nào, nhưng dùng để luyện đan khẳng định không có vấn đề. Trưởng quỹ bộ ngực giới thiệu nói. Diệp Phàm cầm lấy lò luyện đan, chuyển vài vòng, lại dùng tay gõ gõ, phát ra trầm muộn thùng thùng âm thanh. Trong lòng của hắn suy nghĩ, ngược lại có thần mục định tại, cái này lò luyện đan vẻ ngoài kiểu gì cũng không trọng yếu. "Trưởng quỹ, cái này lò luyện đan bao nhiêu tiền?" Diệp Phàm hỏi. Trưởng quỹ sờ lên cái cằm, nhãn châu xoay động, "Ngươi cho 300 linh thạch a." Diệp Phàm căn bản không biết rõ cái này lò luyện đan trị bao nhiêu tiền, căn cứ có thể bất thì bất nguyên tắc, bắt đầu trả giá, "Trưởng quỹ, cái này lò luyện đan đều nghỉ thành dạng này, 200 linh thạch a." Trưởng quỹ do dự một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Được thôi. Xem ở ngươi đã mua đao lại mua lò luyện đan phân thượng, 200 linh thạch bán cho ngươi." Diệp Phàm nghe xong, cũng lười dài dòng nữa, trực tiếp móc ra 200 linh thạch đưa cho trưởng quỹ. Hắn cầm lấy lò luyện đan, đang muốn thu nhập túi bách bảo bên trong. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Đột nhiên, một hồi gió nhẹ thổi qua, trong lò luyện đan lại bay ra một sợi nhàn nhạt khói xanh, còn mang theo một cỗ kỳ dị mùi thuốc. Diệp Phàm cùng trưởng quỹ đều ngây ngẩn cả người, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Trưởng quỹ gãi đầu một cái, cũng là vẻ mặt mờ mịt, "Ta cũng không biết à, cái này lò luyện đan thả chỗ này lâu như vậy, cũng chưa hề xuất hiện qua loại tình huống này." có khả năng vừa rồi ngươi gõ vách lò lúc đánh rơi xuống xỉ than lô hôi phiêu đi ra rồi hả? Diệp Phàm giật mình, chẳng lẽ cái này lò luyện đan bên trong giấu càn khôn, cất giấu trong đó bí mật gì không thành? Hắn lập tức phóng thích thần niệm thăm dò vào trong đó kiểm tra, có thể một phen liếc nhìn xuống tới, cái gì cũng không phát hiện. Sẽ không phải đúng như trưởng quỹ nói tới xỉ than cho bụi a? Tính toán, trước cất kỹ, trở về mới hảo hảo kiểm tra một phen. Mặc kệ như thế nào, có thần mục định tại, giá tiền này mua lại đều không lỗ. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm mau đem lò luyện đan cất kỹ, hắn cũng không muốn nhường trưởng quỹ đem lòng suy nghi. Vừa cất kỹ luyện đan, trưởng quỹ liền thần thần bí bí tiến đến Diệp Phàm bên hai, hạ giọng nói, khách quan, ta cái này còn có một khối thiên ngoại vân thạch, bất quá thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngài nếu làm muốn, nhưng phải cho cái tốt giá cả. Diệp Phàm trong lòng hơi động, vội hỏi, ở chỗ nào? Trưởng quỹ lại chui vào tạp vật phòng xó xỉnh bên trong, cố hết sức lôi ra một cái dương gỗ, dùng sức diệt đi phía trên cho bụi, mở ra cái nắp, lấy ra một khối đen nhánh tảng đá. Ân, khối này thật sự là thiên ngoại vân thạch sao? Thế nào thần mục đỉnh một chút phản ứng đều không có. Diệp Phàm trong lòng âm thầm cục. Trưởng quỹ đưa qua vân thạch, Diệp Phàm tiếp trong tay, cẩn thận chu đáo một phen, cái gì thành tựu cũng không nhìn ra. Hắn thuận miệng hỏi một câu, trưởng quỹ, khối này vân thạch bán bao nhiêu linh thạch? Trưởng quỹ duỗi ra một ngón tay, lung lay, 1000 linh thạch. Diệp Phàm nghe xong, lập tức hít một hơi lãnh khí, tê. Mắc như vậy. Trưởng quỹ cười cười, khách quan, loại này thiên ngoại vân thạch cũng không thấy nhiều, ngài muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau nhưng là không còn. Diệp Phàm lập tức lắc đầu, quá mắc, ta không cần, cơ hội này vẫn là giữ lại cho người khác a. Nói xong, Diệp Phàm khoát khoát tay liền muốn rời khỏi. Khách quan chờ một chút, ngài mong muốn có thể còn giá a? Không cần phải gấp gáp đi. Trưởng quỹ đuổi theo nói rằng, trưởng quỹ, khối này vân thạch ta thật không cần, ta còn có chuyện khác muốn làm, đi trước. Nói xong, Diệp Phàm cất bước thì rời đi kỳ bất cát, lưu lại vẻ mặt ngậm trưởng quỹ sững sờ tại nguyên chỗ. Diệp Phàm vừa đi vừa đoán thầm nói, loại này bộ dáng thiên ngoại vân thạch, thần mục đỉnh đều không có phản ứng, đưa ta đều ngại chiếm chỗ, còn để cho ta móc bó lớn linh thạch mua. Ta đầu góc nước vào mới có thể mù quáng mua sắm. Xem ra cũng không phải cái gì thiên ngoại vân thạch, thần mục đỉnh đều có phản ứng. Chương 71, ta muốn viên kia thất gỗ chương 71, ta muốn viên kia thất gỗ. Diệp Phàm đi tại trên đường cái, khắp nơi đi dạo, thỉnh thoảng lưu luyến quán nhỏ, hy vọng có thể đụng tới nhường thần mục đỉnh rung động vật phẩm. Nhưng mà, Diệp Phàm tại trong phường thị đi dạo một vòng lớn, kia thần mục đỉnh yên tĩnh như cũ, nửa điểm phản ứng đều không có. Diệp Phàm thất vọng thở dài, trong lòng âm thầm cục cục, ai, xem ra cái này có thể xúc động thần mục đỉnh đồ vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Ra phường thị, bên ngoài quảng trường rất náo nhiệt. Nguyên một đám quầy hàng đầy áp người, cùng sườn núi nhỏ dường như, lít nha lít nhít. Diệp Phàm nhìn thấy cái này một rầm rộ, trong lòng lập tức hứng thú, những này quán nhỏ vị rất có lực hấp dẫn, ta đi xem bọn họ một chút đều bán chút cái gì đồ chơi, đi dạo xong chỗ này liền dẹp đường hồi phủ. Làm Diệp Phàm đi dạo tới cái thứ ba quầy hàng lúc, thần mục đỉnh bỗng nhiên bị xúc động, loại cảm giác này hắn quá quen thuộc rồi. Hắn tranh thủ thời gian chen vào đám người, hướng quầy hàng bên trên xem xét, chủ quán là Khô Cằn lão đầu, luyện khí 4 tầng tu vi. Quầy hàng bên trên bày biện các loại dược liệu, bình thường thảo dược chiếm hơn phân nửa, còn có bộ phận là linh dược tiên thảo. Diệp Phàm giống người hiếu kỳ bảo bảo, đưa tay sờ qua từng cây thảo dược tiên thảo, đều không để cho thần mục đỉnh rung động tăng lên. Xúc động thần mục đỉnh đồ vật, không phải những này thảo dược tiên thảo. Vậy rốt cuộc là vật gì đang tắc quái đâu? Diệp Phàm trong lòng nghĩ thầm nói thầm, lại vụng trộm phóng thích thần niệm, dò xét phương viên hai trượng phạm vi, vẫn là cái gì mục tiêu đều không tìm được. Mục tiêu này đến cùng đang ở đâu? Diệp Phàm không cam tâm cứ như vậy tay không mà về, cầm thảo dược quan sát đồng thời, tiếp tục dùng thần niệm sàng chọn chung quanh vật phẩm. Hắn phen này dày bò, rất nhanh liền đưa tới chủ quán lao đầu chú ý, lao đầu mở miệng hỏi, khách quan, ngươi có phải hay không đang tìm thuốc gì thảo a? Cùng lão hủ nói một tiếng, có thể tiết kiệm đi ngươi tìm kiếm thời gian. Lao đầu kiểu nói này, Diệp Phàm lập tức có chút ngượng ngùng, thuận miệng liền hỏi, lão bá, ngươi nơi này có băng tinh chi, đêm tê dại, ngưng thần hoa, thanh tâm lộ cái này mấy loại linh thảo sao? Băng tinh chi lão hủ chỗ này không có, ba loại khác đều có, khách quan ngươi chờ một chút, lão hủ cái này cho ngươi tìm. Lao đầu nói xong, liền bận rộn, động tác kia vẫn rất chân chu. Một lát sau, lão đầu chân chu nhặt lên 5 cây đêm tê dại, 6 cây ngưng thần hoa. Sau đó hắn lại lấy ra chiếc bình, cẩn thận từng ly từng tí trang một bình thanh tâm lộ. Dược liệu tập hợp đủ, lão đầu cầm lấy đưa cho Diệp Phàm, nói: "Khách quan, ngươi muốn linh thảo dược liệu đều ở chỗ này rồi." Ngay tại Diệp Phàm đưa tay đón dược liệu, tay tới gần lão đầu một cái mắt, thần mục đỉnh rung động đột nhiên trầm trọng hơn. "Ân, chẳng lẽ đồ vật tại lão trên đầu người? Có thể cái này thế nào mở miệng cùng lão đầu muốn đâu? Ta liền muốn bật gì cũng không biết ta." Diệp Phàm lập tức sửng sốt, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến biện pháp. Khách quan, những dược liệu này đều là ngươi muốn, còn có hay không bỏ sót? Nói một tiếng, lão hủ sẽ giúp ngươi tìm." Lão đầu thấy Diệp Phàm vươn tay đình chỉ giữa không trung, mà không có tiếp dược liệu ý tứ, không khỏi sức sở, nói rằng: "Diệp Phàm cái này mới hồi phục tinh thần lại, tiếp nhận dược liệu, ngượng ngùng nói: "Hắc, lão bá, thật không tiện à, ta nhớ tới những chuyện khác, lập tức thất thần." "A, đúng rồi, những dược liệu này hết thảy nhiều ít linh thạch?" "Linh thảo một gốc một khối linh thạch, thanh tâm lộ hai khối linh thạch, hết thảy 13 khối linh thạch." Lão đầu tính được vẫn rất nhanh. Làm Diệp Phàm tay rút về lúc, lại rõ ràng cảm giác được thần mục đỉnh rung động giảm bớt. Diệp Phàm móc ra linh thạch, đưa tới cho lão đầu, tay của hắn lại một lần nữa tiếp cận lão đầu, thần mục đỉnh rung động lần nữa tăng lên. Lần này Diệp Phàm 100% xác định, đồ vật ngay tại lão trên đầu người. Rốt cuộc là thứ gì đâu? Diệp Phàm trong lòng đánh đầy dấu chấm hỏi. Lập tức, hắn lại vụng trộm phóng thích thần niệm liếc nhìn lao đầu trước mắt. Diệp Phàm lần này mặt đối mặt dùng thần niệm nhìn trộm lao đầu, mặc dù lao đầu người mặc đạo bào ngăn cản thần niệm, nhưng Diệp Phàm vẫn là cảm giác là lạ. Lao đầu bên hông đâm một cây eo dây thừng, treo hai khối lệnh bài, cột một cái túi bách bảo. Lao đầu túi bách bảo, Diệp Phàm thần niệm không cách nào thăm dò vào trong đó. Hắn đoán chừng lao trên đầu người xúc động thần một đỉnh đồ vật, hẳn là tại hắn túi bách bảo bên trong. Có thể cái này thế nào mở miệng cùng lao đầu nói? Chẳng lẽ nói, lao bá, ta muốn kiểm tra ngươi túi bách bảo. Cái này rất dễ dàng gây nên hiểu lầm Diệp Phàm đang khó xử. Đột nhiên, hắn thần niệm chú ý tới lao đầu dưới mông viên mục đôn. Cái này viên mục đôn tông hắc sắc, cho người ta một loại cũ kỹ một mạc cảm giác, đường kính ước một thước, cao cũng chừng một thước. Lao đầu bày quầy bán hàng, dùng để làm ghế đầu tử ngồi phù hợp. Diệp Phàm thần niệm chú ý tới viên mục đôn sau, trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên, có khả năng hay không? Chính là cái này viên mục đôn xúc động thần mục đỉnh. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm lúc này cùng lao đầu nói, lao bá, ta nhìn ngươi ngồi viên mục đôn rất đẹp mắt, có thể cầm cho ta nhìn một chút không? Lao đầu sửng sốt một chút, cho là mình nghe lầm, trường to mắt hỏi, khách quan, ngươi mới vừa nói muốn nhìn cái này viên mục đôn. Diệp Phàm tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, đúng đúng, ta muốn nhìn ngươi một chút ngồi cái kia viên mục đôn, thuận tiện không? Lao đầu nghe xong, cười hắc hắc một tiếng, cái này viên mục đôn chỉ là lao hủ nhặt được làm ghế ngồi cũ cọc gỗ mà thôi, khách quan ngươi muốn nhìn cứ việc nhìn, có cái gì không tiện đâu. Dứt lời, lao đầu đem kia viên mục đôn cầm lấy, đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đưa tay tiếp nhận viên mục đôn trong nháy mắt, thân mục đỉnh rung động đến càng thường xuyên, lập tức mừng thầm trong lòng, kém chút không có cười ra tiếng, mục tiêu quả thật chính là nó, ha ha, cuối cùng là tìm tới chính chủ. Viên mục đôn cầm trong tay nặng chính trị, nhìn không ra là cái gì vật liệu gỗ, bất quá tất nhiên là không giống bình thường phàm vật. Diệp Phàm tường tận xem xét một phen sau, cũng không nhìn ra nguyên cớ. Hắn ngẩng đầu hỏi dò, lao bá, cái này viên mục đôn ngài là từ chỗ nào lấy được nha? Lao đầu gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ nói rằng, à, cái này à, lão hủ năm trước trong núi hái thuốc thời điểm nhặt, nhìn xem rất rắn chắc, liền lấy ra làm ghế ngồi rồi. Khách quan là ưa thích cái này viên mục đôn sao? Diệp Phàm cưỡng chế lấy hưng phấn trong lòng, trên mặt bất động thanh sắc, cười nói, lao bá, cái này viên mục đôn ta nhìn rất thuận mắt, muốn mua về đặt ở nhà mình trong viện. Ngài ra cái giá, bán cho ta kiểu gì? Lao đầu sửng sốt một chút, lập tức khoát khoát tay cười nói, khách quan nói đùa, cái này cũ nát gỗ có thể có cái gì giá trị nha? Ngươi mua lão hủ dữ liệu, ngươi muốn là ưa thích, trực tiếp lấy đi. Diệp Phàm nghe xong, trong lòng trong bụng nở hoa, vội vàng nói tặng, lại chân chu đem viên mục đôn thu vào túi bách bảo bên trong. Cảm giác chính mình chiếm đại tiện nghi, Diệp Phàm trong lòng băn khoăn, kín đáo đưa cho lao đầu hai khối linh thạch. Lao đầu từ chối không được, đành phải nhận lấy, đối với Diệp Phàm luôn miệng nói tặng. Cáo biệt lao đầu, Diệp Phàm đang cao hứng xoay người, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Phong đội vã chạm mặt tới. Ân. Tiêu Phong giá hỏa này lại tới Phương thị. Diệp Phàm vừa muốn tiến lên chào hỏi, đột nhiên ý thức được mình bây giờ là cải trang ăn mặc. Hắn tranh thủ thời gian dừng bước lại, đồng thời lời đến khỏe miệng cũng nuốt trở vào. Cứ như vậy mắt thấy Tiêu Phong vượt qua chính mình, xuyên qua quảng trường, hướng ra ngoại chạy tới. Chương 72, hữu nhân cháu chương 72, hữu nhân cháu một lát sau, Diệp Phàm lại phát hiện có hai cái luyện khí 7 tầng gia hỏa, thần thái trước khi xuất phát đội bảng, cũng xuyên qua quảng trường hướng ra ngoại chạy. Ân, cái kia đạo bảo bên trên phi kiếm tiêu chí. Dựa vào, bọn hắn là Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử. Diệp Phàm một cái nhận ra kia tiêu chí sau, lửa giận trong lòng đổ xuống ra. Trong đầu hắn ấn tượng rất sâu sắc, muội muội Diệp Giao chính là bị Lăng Tiêu kiếm tông độc cô minh bắt đi. Hiện tại, Diệp Phàm vừa nhìn thấy Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử, khí này liền không đánh một chỗ đến. Thế là Diệp Phàm phóng thích thần niệm truy tung, lặng lẽ đi theo. A, hai người bọn hắn đi phương hướng, đúng lúc là Tiêu Phong chạy phương hướng. Chẳng lẽ bọn hắn đang truy tung Tiêu Phong? Tiêu Phong cùng bọn hắn là quan hệ gì a? Mang theo nghi vấn trong lòng, Diệp Phàm càng kiên định hơn muốn đuổi kịp đi xem rõ ngọn ngành. Ra quảng trường, đi vào không người trong sân dã. Diệp Phàm mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thi triển ra thuấn di thuật, lặng yên không một tiếng động đi theo ba người sau lưng, duy trì nhất định khoảng cách an toàn. Trong lòng của hắn suy nghĩ, cái này Tiêu Phong từ lần trước tại phường thị nhận biết sau, cũng coi là nửa người bằng hữu. Nếu là Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử tìm hắn để gây sự, ta thế nào cũng phải âm thầm giúp đỡ một thành. Huống chi, ta cùng Lăng Tiêu kiếm tông có thù đâu. Thần niệm liếc nhìn phía dưới, chỉ thấy phía trước ba người, Tiêu Phong bước chân vội vàng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, rõ ràng là đang tránh né đằng sau hai người. Mà phía sau kia hai gia hỏa thì theo đuổi không bỏ, trên mặt còn mang theo vài phần vẻ hung ác. Hừ, Lăng Tiêu kiếm tông ác đồ, hôm nay đụng vào trong tay của ta, nhưng phải trước thu chút lợi tức. Diệp Phàm trong lòng lạnh hừ một tiếng, bước nhanh hơn. Đột nhiên, phía trước Tiêu Phong quẹo thật nhanh cong, siêu một chút, chui vào trong một khu rừng rậm rạp. Đằng sau theo dõi kia hai tên Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử, cũng không chút do dự đi vào theo. Diệp Phàm trong lòng lộ bộ một chút, ám tiêu không tốt, sợ Tiêu Phong tiểu tử này ăn thiệt thòi, cũng liền bận bịu đi vào theo, miệng bên trong còn lẩm bẩm, Tiêu Phong luyện khí 7 tầng, muốn là đồng thời đối mặt hai cái luyện khí 7 tầng, vậy coi như có điểm huyền. Trong rừng rậm, cây cối rậm rạp, ánh mắt bị ngăn trở. Bất quá cũng may Diệp Phàm có thần niệm, không nhận ảnh hưởng này, không đầy một lát liền đuổi kịp bọn hắn. Đột nhiên, Diệp Phàm nghe được phía trước truyền đến một tiếng sấm nổ giống như quát chói tai, "Tiêu Phong, tiểu tử ngươi đừng lẩn trốn nữa, trên người ngươi có chúng ta truy tung phủ, chạy không thoát." Diệp Phàm ánh mắt run lên, trong lòng bừng tỉnh, truy tung phủ. Chắc không được cái này hai gia hỏa có thể một mực theo sát Tiêu Phong. Diệp Phàm lại lặng lẽ hướng phía trước sờ soạn một đoạn, thần niệm xuyên thấu qua cảnh lá khe hở, hắn thấy Tiêu Phong đang dựa lưng vào trên một cây đại thụ, thở hổn hển, trong tay gấp nắm lấy một thanh trường kiếm, ánh mắt trừng đến căng tròn, tràn đầy cảnh giác. Lúc này, Lăng Tiêu Kiếm Tông Độc Cô Tín cười lạnh một tiếng, hướng phía trước bước mấy bước, tới gần Tiêu Phong, nói rằng: "Thử, Tiêu Phong, thức thời liền ngoan ngoãn giao ra quyển kia Không Linh Đao Quyết, nói không chừng chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Tiêu Phong nghe xong, tức giận đến răng cắn đến khanh khách vang, giống to: "Độc Cô Tín, ngươi nằm mơ. Kia là ta Tiêu gia tổ truyền Đao Quyết, há có thể cho các ngươi Độc Cô cầu tặng?" Diệp Phàm giật mình, âm thầm cục, Độc Cô Tín, hắn họ Độc Cô. Chẳng lẽ hắn cùng Độc Cô Minh có quan hệ gì? Tranh thủ thời gian về hai, nghe bọn hắn tiếp tục đấu võ mồm. Độc Cô Ảnh cũng cười lạnh một tiếng, kích thích Tiêu Phong nói: "Hừ, các ngươi Tiêu gia nhất mạch đã suy sụp, dám cùng chúng ta Độc Cô nhất mạch tranh phong, Tiêu Cẩm chính là của ngươi kết quả." Tiêu Phong nghe xong lời này, lửa giận vụt liền lên đến, đỏ hừng mắt, mắng to: "Độc Cô Ảnh, ngươi muốn chết? Tỷ ta chết, khẳng định cùng ngươi thoát không được quan hệ, ta muốn giết ngươi." Nói, Tiêu Phong không thể kìm được, trực tiếp bật ra. Diệp Phàm nghe nói, trong lòng lại sững sờ, cái này làm người buồn nôn giá hỏa cũng họ Độc Cô. Chẳng lẽ hắn cũng cùng Độc Cô Minh có quan hệ? Độc Cô Ảnh nhìn xem lửa giận ngút trời Tiêu Phong, cười ha ha, ha ha, "Tiêu Phong ngươi cái này ngu xuẩn, kích thích ngươi vài câu liền tự động hiện thân nhận lấy cái chết." Tiêu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, "Chịu chết. Ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Chờ ta trước hết giết hai người các ngươi ba bà cháu trai, thu chút lợi tức, lại đi giết Độc Cô Minh lão già chết tiệt kia." Nói xong, đưa trường kiếm trong tay, mang theo một cỗ sắc bén sắc ý, hướng phía Độc Cô Ảnh liền công tới. Diệp Phàm nghe xong Tiêu Phong muốn giết Độc Cô Minh, trong lòng bỗng cảm giác gặp phải người trong đồng đạo, "Ha ha, quá tốt rồi, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, Tiêu Phong, chúng ta nhất định làm bằng hữu." Độc Cô Tín nghe xong, lập tức gầm thét lên, "Tiêu Phong ngươi muốn chết, dám vũ nhục chúng ta ra ra." "Cái gì? Cái này hai hàng quả thật là Độc Cô Minh ba ba cháu trai. Lao Thiên có mắt ta, lại đem Độc Cô Minh ba ba cháu trai đưa đến trước mắt ta, vậy ta ha có thể bỏ lỡ thu lợi tức cơ hội." Diệp Phàm lửa giận trong lòng bên trong đốt đồng thời, cũng vui vẻ. Lập tức Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia sắc ý, bắn về phía Độc Cô Ảnh cùng Độc Cô Tín, "Hừ, Độc Cô Ảnh, Độc Cô Tín, hai người các ngươi gặp gỡ ta cùng Tiêu Phong, hôm nay liền ngày rỗ của các ngươi." Nói, Diệp Phàm động dùng thân niệm, ngự khống hai cái ô cương châm, lặng lẽ tiềm phục tại Độc Cô Ảnh phía sau cách đó không xa, tùy thời mà động. Đồng thời, hắn cũng chăm chú nhìn Tiêu Phong cùng Độc Cô Ảnh đánh nhau. Giữa sân, Tiêu Phong cùng Độc Cô Ảnh đã chiến đấu cùng một chỗ, hai người thực lực chênh lệch không nhiều, trong lúc nhất thời đánh cho khó hòa giải. Đao quang kiếm ảnh, binh binh bang bang thanh âm vang lên không ngừng, kia sóng âm cùng kiếm khí chấn động đến chung quanh cây cối cảnh lá lọt lắc. Độc Cô Tín thì hai tay ôm ngực, thủ ở bên cạnh, khóe môi nhếch lên một vẻ kinh miệt cười lạnh, thỉnh thoảng khiêu khích Tiêu Phong hai câu: "Tiêu Phong, tỷ tỷ ngươi thật là tuyệt hảo lô đình a, nàng thật là ông nội ta cống hiến không ít công lực." Tiêu Phong nghe xong, giận quát một tiếng, ngậm miệng. Kiếm chiêu lập tức biến càng thêm hung mãnh. Có thể Độc Cô Ảnh thân pháp nhanh nhẹn, luôn có thể xảo diệu tránh đi Tiêu Phong công kích, còn thỉnh thoảng phản kích một chút, nhường Tiêu Phong không thể không phân tâm phòng ngự. Diệp Phàm nhìn xem, trong lòng âm thầm phân tích, Tiêu Phong hiện tại phập phồng thấp vọng, linh lực chân nguyên tiêu hao quá lớn, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ thể lực chống đỡ hết nổi là bại. Ta phải tìm cơ hội, từ đó tập kích bất ngờ, giúp Tiêu Phong một thành, cũng giúp chính mình một tay. Diệp Phàm hết sức chăm chú, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến đấu bên trong hai người, không buông tha Độc Cô Ảnh bất kỳ một cái nào nhỏ bé động tác. Đúng lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Thì ra trên đất một khối đá, đồng nhiên lệch vị trí, đẩy ta Độc Cô Ảnh một chút. Độc Cô Ảnh đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Ngay tại Độc Cô Ảnh lay động trong nháy mắt, Tiêu Phong tận dụng thời cơ, lập tức đâm ra sắc bén một kiếm. Diệp Phàm cũng nhãn tỉnh sáng lên, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Hắn trong nháy mắt kích phát hai cái kia ô cương trầm, như thiểm điện đánh út về phía Độc Cô Ảnh phía sau lưng, chỉ mang theo rất nhỏ phong thanh. Lúc này, Độc Cô Ảnh đang tập trung tại như thế nào tránh đi Tiêu Phong kia sắc bén một kiếm, căn bản không có phát giác được phía sau lưng ô cương trầm tập kích bất ngờ. Coi như hắn phát giác được, cách gần như thế, cũng không thời gian tránh né một kích chí mạng này. Chớ nói chi là đứng ở đằng xa quan chiến Độc Cô Tín, hắn chú ý lực tất cả đều tại Tiêu Phong trên thân. "Phốp thử, phốp thử." Hai cái ô cương châm trong nháy mắt đâm vào Độc Cô Ảnh phía sau lưng, Độc Cô Ảnh thân thể chấn động mạnh một cái, động tác trong nháy mắt đình trệ. Chương 73, ai? Ai đang đánh lén ta? Chương 73, ai? Ai đang đánh lén ta? Độc Cô Ảnh giật giật bờ môi, vừa định hô, "Ai? Là ai tập kích bất ngờ ta?" Đáng tiếc không chờ hắn hô lên âm thanh, Tiêu Phong đột nhiên bắt được cái này chớp mắt là qua cơ hội, hét lớn một tiếng, trường kiếm như rồng, mạnh mẽ đâm về Độc Cô Ảnh ngực. A! Độc Cô Ảnh kêu thảm một tiếng, miệng phun huyết vụ, tay phải che lấy cốt cốt máu chảy ngực, chậm rãi té lăn trên đất. Hắn bản muốn dãy rủa lấy ngồi xuống, làm thế nào cũng không lấy sức nổi, hai mắt vừa nhắm, té xỉu trên đất. Độc Cô Tín thấy thế, sắc mặt đại biến, giận dữ hét: "Tiêu Phong ngươi muốn chết, dám đâm bị thương ta Đường ca." Nói, rút ra trường kiếm, liền hướng phía Tiêu Phong nào tới, hai người trong nháy mắt lại chiến đấu cùng một chỗ. Tiêu Phong bởi vì trước đó đã đại chiến một trận, tiêu hao khá lớn. Thoáng qua một chút đối đầu đầy máu luyện khí 7 tầng Độc Cô Tín, lập tức rơi vào hạ phong. Giao chiến một lát sau, Tiêu Phong liên tục thất bại hai lần, tiên cơ đã mất, lập tức cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phàm vừa rồi ngự khống ô cương trầm, một kích liền trúng phải mục tiêu, trong lòng gọi là một cái thoải mái. Có thể cái này cao hứng sức lực còn không có duy trì liên tục bao lâu, đã nhìn thấy Tiêu Phong lâm vào nguy cơ, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hắn đâu còn ngồi được vững, tranh thủ thời gian lại ngự khống hai cái ô cương trầm, vù vù hai tiếng, thẳng hướng lấy Độc Cô Tín vào tới. Nhưng lúc này vận khí không tốt, khoảng cách có chút xa, ô cương trầm mang theo âm thanh xé gió, đưa tới Độc Cô Tín cảnh giác. Chỉ thấy hắn một cái vội lách thân, siêu một chút liền nhảy lái đi ra ngoài. Hai cái ô cương châm tiếp thân mà qua. Hô, nguy hiểm thật. Độc Cô Tín dọa đến mồ hôi lạnh thẳng biểu. Hắn cấp tốc quay đầu nhìn về phía Ô Cương Chân Phong tới phương hướng, gân cổ lên nghiêm nghị khiển trách ta, ai? Là ai ở sau lưng tập kích bất ngờ ta? Đồng thời, ánh mắt hắn trừng giống trung đồng, cảnh giới tâm cũng nâng lên tối cao. Mà lúc này Tiêu Phong, nguy cơ giải trừ, cũng theo Độc Cô Tín, cấp tốc nhìn về phía cùng một phương hướng. Diệp Phàm không còn tránh né, hắc kiếm bá ra khỏi vỏ. Theo một cây đại thụ đằng sau chậm ung dung đi ra, hai mắt gắt gao trừng mắt về phía Độc Cô Tín. Độc Cô Minh này lão tặc, thật là các ngươi hai ra ra. Diệp Phàm cắn răng hỏi. Độc Cô Tín meo lại mắt, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phàm, phát hiện hắn chỉ có luyện khí 5 tầng, lập tức khinh miệt lạnh hừ một tiếng, phải thì như thế nào? Ngươi lại là cái nào dễ hành, dám quản ta Độc Cô ra sự tình. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lẽo, trong tay hắc kiếm hơi khẽ nâng lên, lạnh lùng nói rằng, "Hừ, Độc Cô Minh lão tặc, bắt đi muội muội ta, ta cùng hắn không đội trời chung. Các ngươi nếu là hắn ba cháu trai, vậy trước tiên theo ngươi trên người chúng tìm một chút lợi tức." Độc Cô Tín đầu tiên là sững sờ, lập tức cất tiếng cười to, "Chỉ bằng ngươi, một cái luyện khí 5 tầng tiểu tử, cũng nghĩ cùng ta đối nghịch, quả thực là đuổi tới muốn chết." Lời còn chưa dứt, Độc Cô Tín thân hình khẽ động, trường kiếm như độc xà thổ tín giống như, siêu mà đâm về Diệp Phàm. Diệp Phàm sớm có phòng bị, thi triển thuấn di thuật, bá một chút trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Độc Cô Tín một kiếm đâm vào không khí, sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới Diệp Phàm tốc độ nhanh như vậy, liền vội vàng xoay người tứ phương, tìm kiếm Diệp Phàm thân ảnh. "Ta ở đây này." Diệp Phàm thanh âm theo Độc Cô Tín sau lưng truyền đến. Ngay sau đó, hắc kiếm mang theo tiếng gió bén nhọn, mạnh mẽ bổ về phía Độc Cô Tín phía sau lưng. Độc Cô Tín phản ứng cũng không chậm, một cái nghiêng người né tránh, có thể ống tay áo vẫn là bị hắc kiếm vạch phá một đường vết rách. Hắn giận quát một tiếng, huy kiếm lần nữa bổ giết tới. Diệp Phàm cũng tranh thủ thời gian giơ kiếm lên chiến, bang một tiếng, hai kiếm hung hăng đụng vào nhau. Độc Cô Tín chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, cánh tay run lên, kém chút cầm không được kiếm. Diệp Phàm thừa thắng xông lên, khảm sai kiếm pháp lại lần nữa sử xuất, một chiêu tiếp lấy một chiêu, lại đem Độc Cô Tín làm cho liên tục bại lui. Độc Cô Tín trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn không có nghĩ đến cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, lực cánh tay lợi hại như vậy. Có thể không đầy một lát, Độc Cô Tín đột nhiên vui vẻ, "Tiểu tử, ngươi đây là lộn xộn cái gì kiếm pháp a? Mới vừa rồi còn bị ngươi cái này kiên cường hù dọa, hiện tại tới nhận lãnh cái chết a." Nói xong, Độc Cô Tín lập tức toàn lực phản kích, cùng Diệp Phàm chiến đấu cùng một chỗ. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, Tiêu Phong thấy thế, hét lớn một tiếng, "Đạo hữu, ta tới giúp ngươi." Dứt lời, rút kiếm liền gia nhập chiến đấu. Hai đối một, ba người nhất thời hỗn chiến thành một đoàn, kiếm quang lấp lóe, tiếng la giết chấn động đến chung quanh lá cây rỉ rào rơi xuống đất. Sau một lát, Độc Cô Tín đã là chật vật không chịu nổi, song quyền nan địch tứ thủ, trên trán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi. Tiêu Phong kiếm thế như cuồng phong mưa rào, hoàn toàn là một loại lối đánh liều mạng, làm cho Độc Cô Tín không thể không đưa ra phần lớn tinh lực ứng đối. "Hừ, Độc Cô gia tạp toái, liền chút bản lĩnh này." Tiêu Phong lạnh hừ một tiếng, mũi kiếm bỗng nhiên biến đổi, vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, thẳng đến Độc Cô Tín cổ họng. Độc Cô Tín trong lòng run lên, vội vàng nghiêng đầu né tránh, đã thấy Diệp Phàm thừa cơ lấn người mà lên, hắc kiếm còn mang theo tiếng rít, chém thẳng vào hắn hạ bản. Kiếm này chiêu tuy không chứng pháp, lại xuất kỳ bất ý, nhường hắn khó lòng phòng bị. "Các ngươi chớ đắc ý quá sớm." Độc Cô Tín nghiến răng nghiến lợi, thân hình nhanh lùi lại, ý đồ kéo dài khoảng cách tập hợp lại. Nhưng Diệp Phàm làm sao cho hắn cơ hội này, thuấn di thuật mở ra, trong nháy mắt gần sát, hắc kiếm như ảnh tùy hình, cuốn lấy hắn không cách nào phân thân. "Ha ha, Độc Cô Tín, ngươi tiếp lấy phách lối a." Diệp Phàm cười to, kiếm chiêu càng thêm sắc bén, mặc dù không có chỉnh tự kết cấu, lại kèm theo một câu ngang ngược bá đạo chi khí, nhường Độc Cô Tín nhức đầu không thôi. Độc Cô Tín bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Hắn trợn mắt tròn xoe, cùng hống một tiếng, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, trên trường kiếm quang mang đại thịnh, đúng là muốn sử xuất sát chiêu. "Đạo hữu cẩn thận." Tiêu Phong hô to một tiếng, nhắc nhở Diệp Phàm. Diệp Phàm lại không chút nào sợ, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Ngay tại Độc Cô Tín trường kiếm sắp đánh xuống trong nháy mắt, hắn thi triển tuấn di thuật lần nữa biến mất. Độc Cô Tín một kiếm này phách không, cường đại kiếm khí trực tiếp trên mặt đất oanh ra một cái hố. "Ta ở chỗ này đây." Diệp Phàm xuất hiện tại Độc Cô Tín bên trái, hắc kiếm mạnh mẽ đâm về cái hông của hắn. Độc Cô Tín vội vàng xoay người ngăn cản, lại không nghĩ Diệp Phàm đột nhiên ngự sử Ô Cương Châm, theo một phương hướng khác kích xạ mà đến. Độc Cô Tín không tránh kịp, phốc một tiếng, sắc bén Ô Cương Châm đâm vào cánh tay của hắn. "A!" Hắn kêu đau một tiếng, trường kiếm trong tay vung vậy khí thế lập tức giảm phân nửa. "Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn." Diệp Phàm nói một tiếng, cùng Tiêu Phong lần nữa công tới. Hai người kề vai chiến đấu, lần nữa đem Độc Cô Tín bước đến luôn cuống tay chân. Đồng thời, Diệp Phàm thần niệm từ đầu đến cuối lưu ý lấy ngã xuống đất không dậy nổi Độc Cô Ảnh. Hắn bén nhạy phát ra được, Độc Cô Ảnh nhìn như trọng thương hôn mê, kỳ thực bụng trộm nuốt chữa thương đang ăn dược, đang âm thầm điều tức. "Không tốt, tên kia muốn chuẩn đi." Diệp Phàm trong lòng run lên, đối Tiêu Phong hô, "Tiêu đạo hữu ngươi định trước ở, ta đi một lát sẽ trở lại." Dứt lời, hắn một cái tuấn di thuật thi triển, siêu một chút, thân hình trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã tại ba trượng bên ngoài, đuổi theo chạy trốn Độc Cô Ảnh. Độc Cô Ảnh bản thân bị trọng thương, căn bản là chạy không nhanh. Thấy Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, ngăn lại đường đi của hắn, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chương 74, uống máu ăn thể chương 74, uống máu ăn thể đừng. "Đừng giết ta." "Ta thật là Lăng Tiêu kiếm tông Độc Cô Ảnh." Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm đã là một kiếm vung ra, gọt hướng đầu gối của hắn. "A!" Độc Cô Ảnh một tiếng hét thảm, hai chân đầu gối bị hắc kiếm xẹt qua, gân cốt băng liệt, máu chảy ồ ạt. Đau đến cả người hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Mà một bên khác, Độc Cô Tín nghe được Độc Cô Ảnh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tâm thần trong nháy mắt đại loạn. Cái này vừa phân thần, coi như cho Tiêu Phong cơ hội tuyệt hảo. Tiêu Phong giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay tựa như tia chớp đánh xuống, lại trực tiếp chém đứt Độc Cô Tín một cánh tay. Độc Cô Tín tiếng kêu rên liên hồi, lảo đảo ngã xuống đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ vào áo. Hắn không lo được đi nhặt đầu kia tay cụt, lăn mình một cái đứng lên liền muốn chạy trốn. Có thể Tiêu Phong sao lại nhường hắn đạt được? Hắn giận quát một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt xông tới, trường kiếm một đưa. Phốc thử một tiếng, lại từ phía sau lưng trực tiếp đâm xuyên qua Độc Cô Tín trái tim. Độc Cô Tín a một tiếng hét thảm, miệng phun huyết vụ, hai mắt trợn lên. Đến chết vẫn không tin nổi, chính mình cứ như vậy kết thúc. Một lát sau, Diệp Phàm xách theo kêu rên liên tục Độc Cô Ảnh chạy về. Hắn mắt nhìn đã một mệnh ô hô Độc Cô Tín, thở dài nói rằng, "Ai, Tiêu đạo hữu, ngươi sao không chờ ta một hồi đâu? Để cho ta cũng đâm hắn một kiếm, xuất ngục ác khí a." Tiêu Phong nghe xong, cười hắc hắc, trêu ghẹo nói, "Đạo hữu trong tay không phải cũng còn có một cái sống sao? Cái này liền để cho các hạ rồi, để ngươi thỏa thích phát tiết." Độc Cô Ảnh nghe xong lời này, lập tức ngẩng đầu trừng mắt về phía Tiêu Phong, chửi ầm lên, "Tiêu Phong, ngươi chết không yên lành. Đồng môn tương tàn, ông nội ta sớm muộn sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh." "Ân, đồng môn tương tàn, ngươi cũng là Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử." Diệp Phàm nghe vậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn thấy Diệp Phàm vẻ mặt phong bị, vội vàng lên tiếng nói, "Vị đạo hữu này, chúng ta mục tiêu nhất trí, về phần ta có phải hay không Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử, cái này có quan hệ sao? Trọng yếu là, chúng ta hiện tại có cùng chung địch nhân." Sau đó, hắn lại trừng mắt về phía Độc Cô Ảnh, nổi giận nói, "Độc Cô Ảnh, ngươi thật đúng là song tiêu a. Độc Cô Minh lão già chết tiệt kia hại chết tỷ ta, hắn cũng không phải là đồng môn tương tàn. Ngươi cùng Độc Cô Tín muốn mưu đoạt ta Tiêu gia truyền thừa, muốn giết người đoạt bảo, các ngươi cũng không phải là đồng môn tương tàn. Ai cho các ngươi mặt? Các ngươi truy sát ta, ta liền không thể phản giết các ngươi. Thật sự là khôi hài đến cực điểm." Gian dạy xong Độc Cô Ảnh, Tiêu Phong ngược lại nhìn về phía Diệp Phàm, "Vị đạo hữu này, nghe ngươi lời nói, ngươi cũng là Độc Cô Minh làm hại người bị hại một trong, nếu không hai chúng ta kết minh, cộng đồng đối phó Độc Cô Minh." Diệp Phàm yên lặng chú mục nhìn chằm chằm Tiêu Phong, nhìn ra hắn trong lời nói thành khẩn, cũng không phải là đùa giỡn, thế là nhẹ gật đầu, "Tốt, chúng ta kết minh cộng đồng đối phó Độc Cô Minh, cho hắn biết làm ác hậu quả." Hai người nắm tay nhìn nhau cười một tiếng, kết minh sự tình như vậy xác định, còn có một việc cần xử lý. Diệp Phàm nói xong, hai người tiếp theo quay đầu nhìn về phía trên đất Độc Cô Ảnh, trong mắt lóe ra sắc bén sát ý. Độc Cô Ảnh cảm giác được hai người trong mắt sát ý, vội vàng quát tầm lên, "Không, các ngươi không có thể giết ta. Ông nội ta thật là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, các ngươi không chống nổi." Độc Cô Ảnh sắp chết đến nơi, miệng bên trong vẫn không quên uy hiếp, hai người trong mắt sát ý trong nháy mắt biến càng hung hiểm hơn. "Đạo hữu, người này quá ồn ào, nếu không ngươi trước kết hắn, chúng ta lại cùng bàn báo thù đại kế." Tiêu Phong nhìn về phía Diệp Phàm, đề nghị. "Hắc hắc, đang có ý đó." Diệp Phàm nhìn về phía Độc Cô Ảnh nết miệng cười một tiếng, trong tươi cười mang theo một tia ngoan lệ. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý Độc Cô Ảnh kêu trời trách đất, hắc kiếm đẩy về phía trước, trực tiếp đâm vào Độc Cô Ảnh ngực bên trong. "A!" Độc Cô Ảnh kêu thảm một tiếng, hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, ôm hận mà chết. Diệp Phàm tiện tay lấy xuống Độc Cô Ảnh túi trữ vật, nhặt lên trên đất trường kiếm, đều thu nhập chính mình túi bách bảo bên trong, kỳ thực là vụng trộm thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Lúc này, Tiêu Phong cũng đã lấy xuống Độc Cô Tín trên người túi trữ vật, còn có trường kiếm trong tay của hắn, tiện tay đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm sửng sốt một chút, không có đưa tay tiếp, "Chúng ta mỗi người một phần, Độc Cô Tín kia phần người thu." Tiêu Phong lắc đầu đội và nói, "Không, không, đạo hữu, vừa rồi ngươi đã cứu ta một mạng, trên người hai người này đồ vật đều thuộc sở hữu của ngươi, ta cũng không thể thu." Nói xong, hắn lại đem Độc Cô Tín đồ vật đưa cho Diệp Phàm. Đối phương đã nói như vậy, Diệp Phàm cũng không chối từ nữa, đem đồ vật đều nhận. Diệp Phàm vừa đem đồ vật cất kỹ, chỉ thấy Tiêu Phong lại từ trong ngực móc ra một bản cổ phát sổ, đưa tới trước mặt hắn, nói rằng, "Đạo hữu, ân cứu mạng không thể báo đáp, bản này Không Linh Đao Quyết là ta Tiêu gia tổ truyền đạo pháp. Ta bản nhân là chủ tu kiếm pháp, mặc dù muốn đọc lướt qua bản này đạo pháp, bất đắc dĩ tư chất ngu dốt, lĩnh hội không thấu ảo diệu trong đó. Hiện nay ta đem nó cho ngươi mượn qua, ngươi có thể nếm thử tu luyện, hy vọng ngươi có thể tìm hiểu ảo diệu trong đó, tập được tinh diệu đạo pháp. Chính là cái này nguyên bản hy vọng ngươi có thể trả lại cho ta, dù sao đây là Tiêu gia tổ tông truyền thừa đồ vật." Diệp Phàm nghe xong, trong lòng rất là cảm động. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Phong sẽ như thế khẳng khái, đem tổ truyền đao pháp đều cho hắn mượn tu luyện. Hắn trịnh trọng tiếp nhận sổ, nói rằng, "Tiêu đạo hữu xin yên tâm, bản này Không Linh Đao Quyết ta lấy về liền sao chép một phần, chỉ cung cấp tự mình tu luyện, chưa ngươi đồng ý không truyền cho người khác. Nguyên bản lần sau chạm mặt ta liền trả lại cho ngươi, đoán chừng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tại Thanh Động Sơn tập hội bên trên chạm mặt." Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Diệp Phàm cẩn thận cầm lấy Không Linh Đao Quyết, chỉ thấy trang bìa cổ phát nặng nề, lộ ra một cỗ trải qua tuế nguyệt lắng đọng khí tức. Hắn nhẹ nhàng lật ra trang sách, ánh mắt đảo qua mấy hàng, lông mày liền dần dần nhíu lại. "Đao này quyết, tối nghĩa thâm ảo, trong câu chữ cất dấu huyền cơ, để cho người ta khó mà nắm lấy." Tiêu Phong thấy thế, cười khổ lắc đầu, giải thích nói, "Chúng ta Tiêu gia lão tổ cơ duyên xảo hợp đạt được đao này quyết, nhưng trừ đời thứ nhất lão tổ, cái khác tổ tiên tộc nhân đều không thăm ngộ thấu ảo diệu bên trong. Về sau gia tộc hậu nhân liền đều lấy tu kiếm làm chủ, bao quát chúng ta. Ta không muốn để cho bản này Không Linh Đao Quyết tiếp tục mai một, liền lấy ra đến cấp ngươi thử một chút, nói không chừng ngươi có thể có thu hoạch đâu." Diệp Phàm không nghĩ tới Tiêu Phong càng như thế thẳng thắn, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hít sâu một hơi, quyết định không giấu giếm nữa thân phận của mình, vừa cười vừa nói, "Hắc, Tiêu Minh, kỳ thật chúng ta trước đó gặp qua, kết duyên tại tiện nghi phủ lục." Nói, Diệp Phàm liền lấy xuống trên mặt mang theo đa diện mặt nạ. "Cái gì? Diệp đạo hữu, lại là ngươi a?" Tiêu Phong tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra Diệp Phàm, lập tức cười ha hả, "Ha ha, thú vị, duyên phận, chúng ta quá hữu duyên. Hai chúng ta quả thực chính là mệnh chung chú định bằng hữu a. Nếu không, hai chúng ta kết bái làm huynh đệ khác họ, như thế nào?" Diệp Phàm nghe vậy, ánh mắt cũng là sáng lên, hương phấn nói, "Chủ ý này tốt, ta cầu còn không được đâu." Vừa dứt lời, Tiêu Phong liền kéo lại Diệp Phàm tay, kích động nói, "Vậy chúng ta ngay tại cái này uống máu ăn thể, nhìn trời tuyên đệ, từ đây kết làm huynh đệ khác họ." Chương 75, Diệp Giao cũng là muội muội ta chương 75, Diệp Giao cũng là muội muội ta hai người lúc này tìm đến bát rượu, vạch phá ngón tay, nhỏ máu nhập chén. Sau đó bưng chén lên, đối với bầu trời cùng kêu lên tuyên đệ, "Hôm nay ta Diệp Phàm, Tiêu Phong, cùng Tiêu Phong, Diệp Phàm, kết làm huynh đệ khác họ, cùng chung mối thù, giúp đỡ lẫn nhau, chúng truy đại đạo." Thế chắc chắn, hai người ngửa đầu uống cạn trong chén huyết ỉu, hào tình trang trí, nhìn nhau cười to. Tiêu Phong lớn tuổi 5 tuổi, tự nhiên vi minh, Diệp Phàm thì làm đệ. Tới trao đổi tín vật câu, Diệp Phàm suy tư một lát, nghĩ thẩm cực phẩm đan dược quá mức chân quý hiếm thấy, hiện tại không thích hợp bại lộ. Nếu như về sau tại Thanh Đồng Bí cảnh bên trong gặp phải, ngược lại có thể tiện hắn một cái cực phẩm trúc cơ đan. Thế là, hắn theo trong túi trữ vật tìm kiếm ra một thanh bị thần mục đỉnh hắc hóa qua dao găm. Truy thủ này toàn thân đen như mực, tản ra lạnh lẽo khí tức, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hắn đem dao găm đưa cho Tiêu Phong, nói rằng, "Tiêu huynh, cây chủy thủ này là ta ngẫu nhiên đoạt được, mặc dù không biết lai lịch cụ thể, nhưng vô cùng sắc bén, hôm nay liền tặng cho ngươi, làm dùng để phòng thân." Tiêu Phong tiếp nhận dao găm, cẩn thận chu đáo một phen, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, "Ân, này dao găm không phải tầm thường." Diệp Phàm tiểu đệ, vậy ta liền không khách khí. Nhận lấy dao găm sau, Tiêu Phong cũng từ trong ngực móc ra một quả lớn chừng cái trứng gà Dương Chi Bạch Ngọc Châu, đưa cho Diệp Phàm, "Viên này Dương Chi Bạch Ngọc Châu là ta Tiêu gia đồ cất giữ một trong, có tính tâm ngưng thần hiệu quả. Hiện tại tặng cho ngươi, hy vọng đối ngươi tu luyện có chỗ trợ giúp." Diệp Phàm tiếp nhận Dương Chi Bạch Ngọc Châu, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí trong nháy mắt xuyên vào tim gan, lập tức tinh thần vì đó rung động một cái. Hắn vội vàng ôm quyền nói tạ, đa tạ Tiêu huynh đưa tặng bảo ngọc. Tiếp lấy, Tiêu Phong lại thần thần bí bí từ trong ngực móc ra hai khối truyền âm ngọc giản, cười nói, "Diệp Phàm tiểu đệ, cái này có thể là đồ tốt, truyền âm ngọc giản. Chúng ta tại ngọc giản này bên trên lưu lại lẫn nhau thần hồn là cấn, về sau coi như cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể tùy thời liên hệ, rất tiện." Diệp Phàm từng có trước một lần kinh nghiệm, hai người cấp tốc tại hai khối ngọc giản bên trên lưu lại thần hồn là cấn, sau đó riêng phần mình cất kỹ một khối. Từ đây, ngọc giản này liền trở thành huynh đệ bọn họ liên hệ mối quan hệ. Sau đó, Tiêu Phong thở dài, bắt đầu giảng thuật lên thân thế của mình, "Diệp Phàm tiểu đệ, ta cùng tỷ tỷ Tiêu Cầm, đều là Lăng Tiêu Kiếm Tông Thái Hòa Phong Tiêu một các đạo trưởng đệ tử, đương nhiệm các chủ là ta Tiêu gia bản tông bằng chi. Ta Tiêu gia nhất tộc, dòng chính suy sụp, bằng chi cầm quyền, bên trong gia tộc quan hệ cũng không hòa thuận. Dòng chính ta cùng tỷ tỷ Tiêu Cầm, tự nhỏ tình cảm tốt, phụ mẫu ra ngoài mất tích, ta tự nhỏ đều là tỷ tỷ chiếu cố, là ta che gió che mưa." Nói đến đây, Tiêu Phong ngữ khí bỗng nhiên biến phẫn nộ, "Thật là 5 năm trước, Lăng Thiên Phong độc cô các lão già chết tiệt kia độc cô mình, không biết từ chỗ nào biết được, tỷ ta là thuần âm chi thể, là thượng hạng lô đỉnh, liền đối nàng động ý đồ xấu." Hắn âm thầm sai bảo độc cô tín cùng độc cô ảnh hai cái ba tôn, thừa dịp ta ra ngoài lúc, nói ta bị tập kích bản thân bị trọng thương, lừa gạt tỷ ta rời đi tông môn. Sau đó, lão gia hỏa kia liền âm thầm bắt đi tỷ ta Tiêu Phong, thanh âm có chút nghẹn nào, tỷ ta mất tích một tuần sau, tại cách tông môn ngàn dặm bên ngoài trong sơn động bị tìm tới, khi đó nàng đã biến thành một bộ băng lãnh khô cạn thi thể. Về sau thăm dò được, tỷ ta nghe nói ta bị thương nặng, nóng đội phía dưới đi theo kia 233 tôn rời đi tông môn tìm ta. Nhưng khi đó ta ra ngoài cũng không thụ thương, cái này rõ ràng chính là bọn hắn đang nói láo, cố ý gạt ta tỷ rời đi tông môn. Ta dưới sự phẫn nộ, đem hai người kia cáo bên trên chấp pháp đường. Có thể chúng ta đơn thế mỏng, Thái Hòa Phong phong chủ không nguyện ý đắc tội Lăng Thiên Phong, buông tay mặc kệ việc này. Tiêu một các chủ càng là e ngại Lăng Thiên Phong hung hăng, không muốn là tỷ ta chủ trì công đạo. Chấp pháp đường lợi dụng chứng cứ không đủ làm lý do, đem việc này đại sự hóa, chuyện nhỏ hóa không. Về sau, ta mang hận ý âm thầm điều tra thật lâu, mới biết được chân tướng sự tình, nhưng thực lực không đủ, không cách nào báo thù rửa hận. Về phần ai tiết lộ tỷ ta là thuần âm chi thể, cho tới bây giờ không thể tra được. Tiêu Phong nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra hào quang cửu hận. Hiện tại, mục tiêu của ta chính là tìm độc cô Minh lão già chết tiệt kia báo thù, lại nghĩ biện pháp theo trong miệng moi ra để lộ bí mật người. Có thể ta thực lực bây giờ không tốt, nhất định phải gấp rút tu luyện tấn cấp, vượt qua lão già chết tiệt kia, mới có cơ hội báo thù. Diệp Phàm sau khi nghe xong, đã kinh ngạc tại Tiêu Phong gia tộc quan hệ phức tạp, lại đối độc cô Minh với gắt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời hắn cũng đúng Tiêu Phong tao ngộ cảm giác sâu sắc đồng tình, càng đúng mình liệu có thể nghĩ cách cứu viện muội muội cảm thấy bàng hoàng. Vượt qua độc cô Minh trúc cơ hậu kỳ thực lực, nói nghe thì dễ a. Sâu não sau khi, Diệp Phàm cũng đem muội muội mình giật giao, tại hơn 3 năm trước 8 tuổi lúc, bị độc cô Minh bắt đi sự tình nói cho Tiêu Phong. Tiêu Phong nghe xong, lập tức đập chân mắng to, độc cô Minh lão già chết tiệt này, vì tu luyện không từ thủ đoạn, làm những cái kia tà môn ma đạo, liền đứa nhỏ đều không dung tha, quả thực xuất sinh không bằng. Nghe xong lẫn nhau kinh lịch, hai người đồng bệnh tương liên, không khỏi cùng chung chí hướng. Tiêu Phong vô Diệp Phàm bà bay, nhắc nhở, muội muội của ngươi 8 tuổi lúc bị bắt đi, hiện tại hẳn là không có việc gì. Nàng hiện tại hẳn là bị độc cô Minh nuôi nốt ở độc cô các một nơi nào đó, ép buộc nàng tu luyện giản dị bản công pháp. Kia giản dị bản công pháp, tu luyện tiến cảnh nhanh, nhưng có hại căn cơ, đột phá trúc cơ kỳ sau sẽ rất khó có tiến thêm. Hiện tại cái này đều là tiếp theo, mấu chốt là một khi nàng tu luyện đột phá tới trúc cơ kỳ, tùy thời đều có bị xem như lô đỉnh thải bổ chết nguy hiểm. Diệp Phàm nghe xong, lập tức hoảng hồn, vội vàng hỏi, vậy ta bây giờ còn có bao nhiêu thời gian có thể vượt qua Độc Cô Minh tên kia à? Tiêu Phong gãi gãi đầu, suy tư một lát sau nói rằng, giản dị bản công pháp, từ số 0 bắt đầu tu luyện tới đột phá trúc cơ kỳ, đồng dạng tại 12 năm tả hữu, trên lệch sẽ không vượt qua 2 năm. Diệp Phàm nghe xong, lập tức hít một hơi lãnh khí, "Tê, vậy ta chẳng phải là chỉ có 7 tới thời gian 9 năm. Tại cái này 7 tới trong vòng 9 năm, ta nhất định phải tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, mới có cơ hội nghĩ cách cứu viện muội muội ta." Nghĩ tới đây, Diệp Phàm tâm lập tức nâng lên cổ họng, thời gian cảm giác cấp bách, trong nháy mắt nhường hắn rất cảm thấy áp lực. Tiêu Phong thấy Diệp Phàm vẻ mặt lo lắng, vội vàng vô bờ vai của hắn, trấn an nói, "Diệp Phàm, đừng hoảng hốt. Ngươi bây giờ cũng không phải một mình tác chiến, có ta đây. Chúng ta như là đã kết bái làm huynh đệ, Diệp Giao kia chính là ta muội muội, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp cứu nàng đi ra. Chờ ta về tông môn sau, ta phát động nhân mạch, bốn phía nghe ngóng Diệp Giao muội muội tin tức. Ta nhất định phải liên hệ với nàng, nhường nàng nghĩ biện pháp chỉ hoãn tốc độ tu luyện. Chúng ta có truyền âm ngọc giản, đến lúc đó liên hệ thuận tiện, một có tin tức ta lập tức nói cho ngươi." Diệp Phàm nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ kích động, vội vàng nói, "Quá tốt rồi, Tiêu Minh. Kia nghe ngóng muội muội ta tin tức sự tình, liền toàn nhờ vào ngươi." Tiêu Phong một vỗ ngực, hào khí bừng mây, "Đây là ta xem như đại ca phải làm, Diệp Phàm ngươi không cần khách khí với ta. Ngươi đem Diệp Giao hình dạng đặc thù nói cho ta một chút. Còn có, giữ lại vài câu chỉ có hai huynh muội các ngươi mới biết ám ngữ, lấy phòng ngừa bản nhất." Chương 76, thần mục đỉnh chức năng mới chương 76, thần mục đỉnh chức năng mới Diệp Phàm lúc này đem muội muội Diệp Giao hình dạng đặc thù, còn có huynh muội ở giữa khi còn bé bí mật lời nói, đều nói cho Tiêu Phong. Nói xong những này, Diệp Phàm liếc qua trên đất hai bộ thi thể, nhíu nhíu mày, "Tiêu Minh, cái này hai bộ thi thể xử lý như thế nào? Đào hố chôn sao?" Tiêu Phong cười hắc hắc, hé mồm nói, "Không, không, không cần phiền phức như vậy, rất đơn giản, trực tiếp phóng ra hỏa cầu thuật đốt thế là được." Dứt lời, Tiêu Phong vận chuyển công pháp, hai tay bung lên, hai cái cháy hừng hực hỏa cầu, siêu siêu bay về phía thi thể trên đất. Kia hai bộ thi thể đụng một cái tới hỏa cầu, lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Thế lửa rất mạnh, chỉ chốc lát sau, liền đem bọn hắn đốt đi hôi phi yên diệt. Diệp Phàm nhìn trợn mắt hốt hoồm, trong lòng thầm nghĩ, "Ân, thì ra hỏa cầu thuật còn có cái này diệu dụng a." Về sau xử lý thi thể liền đơn giản nhiều. Chuyện xử lý sạch sẽ, Diệp Phàm cùng Tiêu Phong liếc nhau, lẫn nhau chắp tay, trịnh trọng nói đừng. Tiêu Phong vô Diệp Phàm bả vai, "Diệp Phàm, bảo trọng. Chờ tin tức ta, chúng ta sau này còn gặp lại." Diệp Phàm trọng trọng gật đầu, "Tiêu Minh, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Chúng ta sau này còn gặp lại." Dứt lời, hai người riêng phần mình thi triển thân pháp, tuần tự nhảy lên hạt giấy, hướng phía riêng phần mình tông môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Tiêu Phong đội vã chạy về tông môn tìm hiểu Diệp Giao tin tức, để cho Diệp Giao yên tâm, đồng thời cũng tốt kéo dài thời gian tu luyện. Diệp Phàm thì vội vã chạy về tông môn tiếp tục tu luyện, tốt vì cứu muội muội Diệp Giao tăng thêm một phần thắng. Một đường khống chế hạt giấy phi hành, Diệp Phàm rất nhanh liền trở về Linh Thiếu Phong chỗ sân nhỏ. Hắn mới vừa vào cửa, liền lại cảm ứng được thần mục đỉnh đang rung động thúc dục. Lần này đạt được viên mục đôn, dường như càng làm cho thần mục đỉnh cảm thấy hứng thú, tại Diệp Phàm áp chế xuống, vẫn không quên rung động nhắc nhở. Diệp Phàm khởi động sân nhỏ phòng ngự trận pháp, đi vào trong phòng lại tranh thủ thời gian khởi động bình bích trận pháp. Hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí gọi ra không giằn nổi thần mục đỉnh, tiếp lấy lại móc ra kia đoạn viên mục đôn. Diệp Phàm không chút nghiên cứu cái này vật liệu gỗ, liền trực tiếp đem nó đầu nhập vào thần mục đỉnh bên trong. Chỉ thấy thần mục đỉnh kích động đến rung động, đồng thời cũng bắt đầu từng tầng bong ra từng mảng lấy viên mục đôn, cắn nuốt say sưa ngon lành. Diệp Phàm nhìn chằm chằm trong đỉnh không ngừng thu nhỏ viên mục đôn, lòng hiếu kỳ vẫn luôn tại, cuối cùng là một loại gì vật liệu gỗ à? Thần mục đỉnh thế nào như thế ưa thích nó? Nếu là biết nó là cái gì vật liệu gỗ, về sau ta cũng tốt đi tìm a. Diệp Phàm cứ như vậy, hiếu kỳ vừa nghi ngờ mà nhìn xem thần mục đỉnh thôn phệ viên mục đôn, thẳng đến nó thôn phệ hoàn tất. Thần mục đỉnh không sau khi xuống tới, hắn lại mau đem tu luyện cần thiết 105 mai tụ linh đan phế đan để vào trong đỉnh. Ngay tại Diệp Phàm đem thần mục đỉnh thu hồi đan điền lúc, ngoài ý muốn đã xảy ra. Trong đầu hắn, đột nhiên ông một tiếng, nhiều hơn một nhóm tin tức, kiến mục vật liệu hấp thu xong chắc chắn. Cái gì? Kiến mục? Viên mục đôn? Diệp Phàm trong lòng kinh hãi, nhịn không được kêu thành tiếng. Hắn bạn không nghĩ tới, vừa rồi thần mục đỉnh thôn vẽ kia đoạn viên mục đôn, lại là thần thụ kiến mục. Đây thật là cái ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ a. Thần thụ kiến mục, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết a. Kiến mục xem như tuyệt đỉnh vật liệu luyện khí, thế gian nhiều ít luyện khí đại sư đều tha thiết ước mơ. Diệp Phàm vận khí này, quả thực mỹ tiên, hai khối linh thạch liền mua về một đoạn to bằng cái thất kiến mục. Cái này nếu để cho những cái kia luyện khí đại sư nhóm biết, không phải đấu kỵ đến ánh mắt đỏ lên, liều mạng đấu giá tranh mua không thể. Nếu là bọn hắn lại hiểu được, kia đoàn kiến mục vừa mới bị thần mục đỉnh nuốt chửng lấy, đoán chừng phải đấm ngực dậm chân, mắng to phung phí của trời. Diệp Phàm hậu chi hậu giác, trong lòng cũng có chút hối hận đem cả đoạn kiến mục đều đốt cho thần mục đỉnh. Trước đó hắn còn suy nghĩ, nếu là biết danh tự liền có thể đi tìm càng nhiều. Hiện tại chỉ có thể ha ha cười khổ, đây chính là kiến mục a. Đi chỗ nào tìm đi? Diệp Phàm lắc đầu cười khổ một tiếng, ném đi trong đầu không nên có suy nghĩ. Hắn xuất ra Tiêu Phong tặng không linh đao quyết, dự định thật tốt nghiên cứu một chút. Có thể lật ra xem xét, nội dung bên trong vẫn như cũ tối nghĩa khó hiểu, cùng xem thiên thư dường như. Ai, tính toán, vẫn là chờ thần mục đỉnh cường hóa sau khi tăng lên lại tu luyện a, ta hiện tại trước sao chép một phần, cái này bản chính thật là bằng lòng phải trả cho Tiêu Minh. Hiện tại sao chép xong, ngày mai vừa vặn có thể bỏ vào thần mục đỉnh bên trong cường hóa tăng lên. Diệp Phàm thầm nghĩ. Thế là, Diệp Phàm bắt đầu sao chép không linh đao quyết, trong sách những cái kia tối nghĩa khó hiểu văn tự, dòng dã bỏ ra hắn một buổi tối, mới sao chép hoàn tất. Thời gian vừa đến, Diệp Phàm gọi ra thần mục đỉnh, chuẩn bị lấy đan dược. Có thể xem xét cái này thần mục đỉnh, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, hắc hắc, thần mục đỉnh ăn đắt như vậy kiến mục, không có phí công ăn à. Đứt chân vậy mà chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu, liền ngay cả phía trên mài mòn nghiêm trọng hai cái thai đóa cũng chữa trị tốt. Diệp Phàm rất vui vẻ, thần mục đỉnh theo chính mình lâu như vậy, rốt cục có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo. Ân, không đúng, cái này hẳn là còn không phải thần mục đỉnh toàn bộ diện mạo. Diệp Phàm trong lòng đỗng nhiên mơ hồ cảm thấy, chính mình còn lâu mới có được nhìn thấy thần mục đỉnh toàn bộ diện mạo. Thì như thần mục đỉnh nơi phát ra, người nào chỗ tạo, công năng của nó, thật chỉ có chính mình biết đến cái này mấy loại sao? Diệp Phàm đem những này làm người nhức đầu ý nghĩa vứt qua một bên, mau đem kia 105 mai cực phẩm tụ linh đan lấy ra vô keo. Kế tiếp, nhu cầu cấp bách cường hóa đồ vật chính là cái kia thanh thượng cổ khảm sai đao. Diệp Phàm chân chú lấy ra cái kia thanh đao bộ tuổi, bỏ vào thần mục đỉnh, lại đem thu hồi đan điền, một mạch mà thành. Ông một tiếng, Diệp Phàm trong đầu lại bắn ra một đoạn tin tức, lục đạo nhân khai sơn đốn tuổi dùng đao bộ tuổi. Ân, thần mục đỉnh thế mà còn có phân biệt vật phẩm công năng. Đây là bởi vì nó chữa trị tốt lắm duyên cớ sao? Ha ha, chức năng này tốt, về sau đụng phải không quen biết bà bối, hướng thần mục đỉnh bên trong vừa để xuống, liền biết là gì. Diệp Phàm trong lòng vui mừng, lập tức liền nghĩ đến chức năng này tác dụng. Đã cái này đốn tuổi đao là lục đạo nhân khai sơn đốn tuổi dùng, kia nổi êm thai lại dễ nhớ danh tự. Gọi lục đao bộ tuổi. Không tốt, danh tự này là lạ, không dễ nghe. Gọi là khai sơn đao. Ân, cái tên này dễ nhớ, còn đủ khí phách. Hắc hắc, vậy thì gọi nó khai sơn đao. Đao tên xác định, Diệp Phàm trong lòng lại suy nghĩ mở tiếp xuống an bài, chờ khai sơn đao cường hóa về sau, có tiện tay đao, kế tiếp chính là cường hóa tăng lên không linh đao quyết. Nhìn xem tại thanh đồng bí cảnh mở ra trước, có thể hay không đem cái này không linh đao quyết tu luyện nhập môn. Dẫu gì, dùng khai sơn đao thi triển khảm xài đao pháp, dù sao cũng so dùng hắc kiếm thi triển khảm xài kiếm pháp mạnh một chút, đã sau đó ta lại đem hàn tinh kiếm cũng cường hóa một chút, dùng chân chính phi kiếm ngự kiếm phi đi, sẽ là thế nào một loại thể nghiệm đâu. Về phần lò luyện đan, chờ thanh đồng bí cảnh kết thúc về sau suy nghĩ thêm. An bài xong việc mật đánh, Diệp Phàm nuốt một cái cực phẩm tụ linh đan, lại bắt đầu một ngày tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm không kịp chờ đợi gọi ra thần mục đỉnh, hắn đặc biệt muốn biết khai sơn đao cường hóa thành dạng gì. Khai sơn đao lấy ra xem xét, hắc, lại hắc hóa, trọng lượng so trước đó còn nặng mấy phần, cái này phân lượng chính hợp Diệp Phàm tâm ý. Chương 77, giao đấu khúc nhạc dạo. Chương 77, giao đấu khúc nhạc dạo. Có thể không đợi Diệp Phàm tới kịp đùa nghịch mấy thức hàm xài đao pháp, bên ngoài liền vang lên phượng sư tỷ tiếng hô hoán, Diệp Phàm, Diệp Phàm, chúng ta muốn lên đường. Diệp Phàm căng thẳng trong lòng, cái này phượng sư tỷ sáng sớm tìm đến mình, sẽ là cái gì vậy đâu. Mấy hơi sau, Diệp Phàm đột nhiên vỗ đầu một cái, ai nha, hôm nay còn phải đi ngoại môn quảng trường hỗ trợ tuyển nhận tạm thời đệ tử đâu. Hắn mau đem khai sơn đao nhét vào túi trữ vật, lại vội vàng móc ra bản chép tay không linh đao quyết, một thanh nhét vào thần mục đỉnh bên trong. Cất kỹ thần mục đỉnh, hắn nhanh chân liền hướng bên ngoài biển sông, đồng thời hạ xuống sân nhỏ phòng hộ trận pháp. Chạy đến cửa sân trước, hắc, phượng sư tỷ cùng phù sư tỷ tay thuận kéo tay, cười doanh doanh chờ lấy hắn đâu. Phượng Thanh Ca trêu ghẹo nói, chúng ta nhưng phải chân chú điểm, tranh thủ thời gian tiến đến ngoại môn quảng trường, nếu là đến muộn, cẩn thận ngươi Miêu sư tỷ mắng ngươi mang cái tát. Ba người hùng hùng hổ hổ đuổi tới Miêu Doanh Doanh cửa sân trước, không có nhìn thấy Miêu Doanh Doanh, liền lại ngựa không dừng vó thẳng đến ngoại môn quảng trường. Tới ngoại môn quảng trường trước lôi đài, quả nhiên nhìn thấy Miêu Doanh Doanh, còn có Phương Hạo cùng Phương Đồng một nhóm người đều ở đây. Phương Hạo cùng Phương Đồng hai người, lần trước ăn trộm gà bất hạnh, bị thiệt lớn, lúc này đang cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca. Ánh mắt kia, nhất là Phương Đồng, hận không thể đem hai người ăn sống nuốt tươi. Diệp Phàm trông thấy Miêu Doanh Doanh cùng Phương Hạo bắt chuyện vài câu, lại quay đầu nhìn về phía hắn, còn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Trong lòng của hắn không khỏi lộn bột một chút, ám kêu không tốt, cái này ác độc sư tỷ, cùng Phương Hạo thông đồng cùng một chỗ, sẽ không phải lại kìm nén cái gì chủ ý xấu đến chơi ta à. Diệp Phàm đang suy nghĩ, Miêu Doanh Doanh lại quay đầu nhìn về phía hắn, chợt ung dung mở miệng nói, "Diệp Phàm, lần này tuyển nhận tạm thời nội môn đệ tử, Phương Hạo đại biểu Phương Bắc các hướng chúng ta Thanh Định cùng khởi xướng kiêu chiến. Sư tỷ ta vì Thanh Định cùng mặt mũi, tự mình đáp ứng tới, ta có thể rất xem trọng thực lực của ngươi a." Diệp Phàm nghe xong, trong lòng gọi thẳng không ổn, Phương Hạo cái này là công báo tư thủ a. Miêu Doanh Doanh khẳng định là sợ ta đánh cược được nàng, cấu kết Phương Hạo người này, cố ý cho ta chơi ngáng chân. Xem ra hai người này, một cái so một cái âm hiểm, quả thực chính là một đôi trời sinh. Phượng Thanh Ca nghe nói, liếc mắt Miêu Doanh Doanh một cái, trong lòng một hồi bất đắc dĩ, cái này Miêu sư muội, thế nào lão nhằm vào Diệp Phàm tiểu sư đệ đâu? Hai người này chẳng lẽ lại có cái gì thâm cừu đại hận? Phương Hạo âm thiếu, nhìn thấy sững sờ ở một bên Diệp Phàm, khích tướng nói, thế nào, Diệp Phàm ngươi cái này phế vật, không dám so à? Không dám so liền cụp đôi xéo đi, hôm nay ta liền không để các ngươi Thanh Định cùng tại chiêu này người. Diệp Phàm trong lòng tin tưởng, có Miêu Doanh Doanh ở giữa quấy rối, hôm nay chàng tỷ đấu này là tránh không khỏi. Hắn cắn răng một cái, dứt khoát không thèm đếm xỉa, ha ha, Phương Hạo, ngươi đây là tìm thai bà a. Lần trước Phương thị thụ ngược đãi còn chịu nghiện đúng không? Phương Hạo nghe xong, lập tức phá phòng, ngươi mới tìm được đâu, ngươi người cuồng chịu ngược đãi. Ngươi liền nói có dám hay không so. So liền so, ai sợ ai a? Diệp Phàm thốt ra. Phương Hạo nghe xong, Diệp Phàm cái này tuổi mục mắc câu rồi, mừng thầm trong lòng, phế vật chính là phế vật, liền đầu đều không hiệu nghiệm, một chút xíu phép khích tướng liền tăng câu, đợi lát nữa tìm người dùng xa luân chiến đánh ngươi gần chết. Mắt nhìn thấy giao đấu sự tình đã thành kết cục đã định, Phượng Thanh ca vội vàng nói, giao đấu có thể, bất quá thanh đồng bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, vì để tránh cho thương vong, chỉ so với quyền cước định thắng thua. Còn có, dựa theo tông môn quy củ, người khiêu chiến thực lực nếu là so với đối phương cao, vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, bị khiêu chiến mới có quyền cự chiến. Phương Hạo nghe xong, trong lòng gấp đến độ ứa ra lửa, không nên, lập quy củ như vậy, ta còn thế nào làm bị thương làm tàn Diệp Phàm cái này phế vật a. Hắn đang muốn lên tiếng phản đối, bên cạnh Trịnh trưởng lão nhìn xong Phương Dương cung bạc kiếm, sợ ra chuyện gì không tiện bàn giao. Hắn tranh thủ thời gian đoạt trước một bước nói rằng, tốt, giao đấu quy tắc quyết định như vậy đi. Phương Hạo tức giận đến trường Phượng Thanh ca một cái, có thể lại không có cách nào. Miêu Doanh Doanh cười liếc mắt Phương Hạo một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, Phương sư minh chớ nóng nội, nhờ an bài cho hắn mấy trận khiêu chiến, công phu quyền cước hắn cũng không tránh thoát. Phương Hạo nghe xong, nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, lập tức tỏ thái độ, đi, giao đấu quy tắc ta đồng ý, nhưng ta yêu cầu 5 trận 3 thắng, hơn nữa tại quy tắc phía dưới, bị người khiêu chiến không thể cự chiến. Nói xong, hắn dương dương đắc ý nhìn về phía Diệp Phàm, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Miêu Doanh Doanh sợ Phượng Thanh ca lại chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân, đổi đội mở miệng tỏ thái độ, đi lặc, liền theo Phương sư minh nói xử lý. Lại nói, nếu là Phương sư minh phát khởi khiêu chiến, vậy thì do các ngươi dẫn đầu bắt đầu trước a. Phượng Thanh ca nghe xong lời này, trong lòng một cỗ lửa vụt liền bốc lên đến, mắng thầm, Miêu Doanh Doanh, ngươi đến cùng là thế lực nào? Phản đồ một cái. Nàng mạnh mẽ trừng Miêu Doanh Doanh một cái, nói rằng, đã giao đấu quy tắc xác định, vậy ta đem tam sư đệ, tứ sư muội cùng năm sư đệ bọn hắn cũng kêu đến. Phương Hạo nghe xong, đắc ý hướng về phía Phượng Thanh ca kêu ầm lên, Phượng Thanh ca, ngươi liền chớ xen vào việc của người khác, ngươi bảo bọn hắn đến cũng vô dụng, chúng ta chỉ khiêu chiến Diệp Phàm cái này phế vật. Nói, lại đổi một loại sắc mặt nói rằng, nếu không Thanh ca, ngươi van cầu ta, nói không chừng ta sẽ xem ở trên mặt của ngươi, để bọn hắn hạ thủ nhẹ một chút. Diệp Phàm nghe xong, bước nhanh đến phía trước, vỗ bộ ngực của mình nói rằng, Phượng sư tỷ, đừng lo lắng, ta một người là có thể đem bọn hắn thu thập phục tùng. Uy thì không phải vậy nói, ta có quyền cự tuyệt thực lực cao hơn ta 2 tầng người khiêu chiến sao? Cái này bảo đảm ta không có gặp nguy hiểm, mà cùng giai hoặc là so ta cao một cấp gia hỏa, ta có lòng tin mệt mỏi nắm sấp bọn hắn. Diệp Phàm đã nghĩ kỹ như thế nào sử dụng ai tấu tu luyện pháp, hấp thu bọn hắn linh lực chân nguyên, để bọn hắn càng đánh càng kéo hông. Phượng Thanh ca nghe xong Diệp Phàm lời nói, lập tức nhớ tới, Diệp Phàm hiện tại đã đến luyện khí 6 tầng. Hắc hắc, không tệ, liễm tức che lấp thực lực, giả heo ăn thịt hổ, Phương Hạo, sau đó có các ngươi khỏe nhìn. Phượng Thanh ca trong lòng lúc này đã tại mừng thầm. Ngay tại Phương Hạo cho là mình âm mưu đạt được lúc, Diệp Phàm khẽ miệng có hơi hơi cầu, trong lòng trong bụng nở hoa, hắc hắc, Phương Hạo ngươi quyền này chân giao đấu, quả thực chính là cho ta đưa linh lực chân nguyên, giúp ta tu luyện a. Trang tỷ đấu này, đã có thể hố người, lại có thể quang minh chính đại tu luyện, quả thực tuyệt không thể tả. Hắn lén lén liếc một cái Miêu Doanh Doanh, Miêu Doanh Doanh cũng vẻ mặt đắc ý xem ra hai người này đều cho là mình gian kế đạt được, đang đứng ở một bên chờ lấy nhìn dưa đâu. Diệp Phàm trong lòng âm thầm chao phúng, Miêu Doanh Doanh, ngươi coi như suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra, ngươi đây không phải tại lừa ta, mà là tại giúp ta. Có ngươi cái này một trợ giúp, ta còn có thể càng nhanh đột phá tới luyện khí 7 tầng đâu. Đến lúc đó, ta không phải phải hảo hảo cảm tạ ngươi một tiếng, ngươi có thể hay không tức giận đến tại chỗ thổ huyết đâu. Ha ha, khung cảnh này ta tốt chờ mong a. Mà lúc này, Phương Hạo nội tâm lại là một loại khác vui sướng, ha ha. Diệp Phàm phế vật, ngươi dám hại ta, hôm nay ngươi nhưng phải chuẩn bị kỹ càng rỗi ra cái mông bị đánh a, ta sẽ cho người đem ngươi đánh bỏ đều không đứng dậy được. Chương 78, lôi đài giao đấu đặt cược. Chương 78, lôi đài giao đấu đặt cược. Phương Đồng lần trước bị lợn rừng dọa đến cất đái cùng ra, trong lòng vẫn luôn đem cái này xem là vô cùng nhục nhã. Lúc này, nàng cũng lập tức nhảy ra ngoài, khiêu khích nói, "Tuổi mụ, có dám theo hay không ta so một trận, ta nhường ngươi 3 chiêu." Diệp Phàm trợn nhìn Phương Đồng một cái, tức giận nói, "Phương Đồng, ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngốc nhà, ngươi luyện khí 9 tầng, chọn bện cao ta 4 cái tiểu cảnh giới. Để cho ta cùng ngươi giao đấu, vậy ta không phải mình tìm thái bà sao?" Diệp Phàm những lời này, đem Phương Đồng tức bực dậm chân. Phương Hạo âm mặt, nhìn về phía bên cạnh luyện khí 6 tầng Lưu sư đệ, nói rằng, "Lưu Thủy, ngươi bên trên, cho ta mạnh mẽ đánh Diệp Phàm cái phế vật này." "Là sư minh." Lưu Thủy ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó một cái bước xa nhảy lên lôi đài, một bộ miệt thị dáng vẻ nhìn về phía Diệp Phàm, "Nghe nói ngươi là phế vật, dám lên đài cùng ta so đấu sao?" Diệp Phàm nhìn chung quanh một chút, cố ý giả bộ như dáng vẻ nghi hoặc hỏi, "Tuổi mục nói người nào? Ta thế nào không thấy được a?" "Tuổi mục nói chính là ngươi." Lưu Thủy thốt ra. "A, thì ra tuổi mục nói ta à?" Diệp Phàm giả trang ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Bên cạnh Phù Lạc Nhi cùng Phượng Thanh ca cũng nhịn không được nữa, phốc thử một chút cười ra tiếng. Phù Lạc Nhi cười nhìn về phía Diệp Phàm, nhỏ giọng nói, "Hì hì, tiểu sư đệ, ngươi quá đùa." Phương Hạo cùng Phương Đồng hai người, nhìn xem trên đài Lưu Thủy ngốc dạng, nâng chán, vẻ mặt im lặng. Trên đài Lưu Thủy cái này mới phản ứng được, chính mình lại bị Diệp Phàm tiểu tử kia vòng vào trong lời nói. Hắn lập tức tức giận đến mặt đỏ tiến hai, thẹn quá thành giận quát, "Diệp Phàm, ngươi đùa nghịch cái này một mép công phu có ý tứ sao? Ngươi nên sẽ không sợ, không dám lên đài cùng ta so đấu a?" Diệp Phàm hai tay ôm ngực, lười biếng cười hắc hắc, "Lưu phế bẩn, ai sợ ai nhà, so liền so. Nhưng mà, không ngay ngắn điểm tặng thưởng, ta cái này toàn thân đều để không nổi sức lực a." Phù Lạc Nhi nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hưng phấn giơ hai tay tán thành, "Hắc, tiểu sư đệ, chủ ý này thật là khéo rồi. Không biết rõ ta có thể hay không đặt cược nha. Ta có thể nghĩ kiếm chút linh thạch đâu." Phương Đồng cùng Phương Hạo nghe nói như thế, ánh mắt cũng bá một chút tỏa ánh sáng. Hai người liếc nhau, nhếch miệng lên một vẻ giảo hoạt ý cười, nghĩ thầm, "Hừ, lần này chẳng những muốn mạnh mẽ đánh tàn Diệp Phàm, còn phải đem lần trước thua thiệt đều kiếm về chút." Phương Đồng cố ý dùng phép khích tướng, trước tiên mở miệng, "Diệp Phàm, ngươi cái này tuổi mục đã mong muốn tặng thưởng, vậy ta đặt cược lớn, ngươi dám tiếp sao?" Diệp Phàm khẽ miệng cong lên, cũng phản khích tướng trở về, "Hắc hắc, ngươi đến nhiều ít ta đều chiếu đơn thu hết, liền sợ ngươi không dám đặt cược." Phương Đồng đáp ý vỗ bộ ngực nhỏ, "Tốt, vậy ta đặt cược 5000 linh thạch, lại đậu vào một thanh pháp bảo trường kiếm. Cứ ngươi Diệp Phàm phế bật thua, ngươi sẽ không phải dọa đến kẻ ra quần không dám nhận đi. Ai đến cũng không có cự tuyệt, ta tiếp." Phương Hạo cũng không cam chịu lạc hậu, đuổi theo sát, "Ta cũng đặt cược 3000 linh thạch, cộng thêm một thanh pháp bảo trường kiếm. Cứ ngươi Diệp Phàm phế bật thua, ngươi dám tiếp chiêu không?" Diệp Phàm nhìn xem Phương Hạo, ánh mắt tựa như đang nhìn một cái đại ngốc tử, ha ha cười nói, "Ha ha, càng nhiều càng tốt, ngươi cái này ngốc đại cá tử vội vàng lội đưa ta chỗ tốt, ta vì sao không tiếp đâu?" Phương Hạo tức giận tới mức cắn răng, "Tuổi một ngươi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi thắng chắc, cẩn thận ta cho ngươi thua đến bán mình làm nô." Diệp Phàm khinh thường phản cơ, "Hắc hắc, Phương Hạo, cái này cũng không cần ngươi thay ta mù quan tâm, ngươi nên lo lắng chính ngươi à, đừng đến lúc đó khóc cái mũi đi tìm đại nhân." Phù Lạc Nhi cười hì hì nhìn về phía Diệp Phàm, hỏi, "Hì hì, tiểu sư đệ, ta đặt cược 1000 linh thạch cược ngươi thắng. Ngươi sẽ tiếp lục sư tỷ đặt cược sao?" Diệp Phàm một vỗ ngực đáp, "Hắc hắc, lục sư tỷ nhìn như vậy tốt ta, ta đương nhiên đến tiếp à." Phượng Thanh Ca cũng cười nhúng tay bảo, "Ha ha, Diệp Phàm, kia đại sư tỷ ta cũng coi trọng ngươi, ta đặt cược 2000 linh thạch, cược ngươi thắng." Diệp Phàm vội vàng nói, "Ta tại đại sư tỷ, ngươi bỏ xuống chú ta Diệp Phàm khẳng định tiếp." Phương Hạo nhìn xem Phượng Thanh Ca cùng Diệp Phàm một sướng một họa, tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn quay đầu nhìn về phía Miêu Doanh Doanh, giật dây nói, "Miêu sư muội, ngươi đã không coi trọng Diệp Phàm cái này tuổi mục, nếu không ngươi cũng đặt cược cược Diệp Phàm thua a. Còn có thể kiếm chút linh thạch hoa đây." Miêu Doanh Doanh có điểm tâm động, nhưng ngẩng đầu nhìn tới Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi đang nhìn mình chằm chằm, không dám lập tức tỏ thái độ. Nàng do dự một chút, quay đầu nhìn về phía Phương Hạo lớn tiếng nói, "Tính toán Phương sư mình, đa tạ hảo ý của ngươi, ta cũng không giới rót." Sau đó, nàng lập tức hạ giọng, vẹn vẹn hai người có thể là nghe, "Phương sư mình, thay ta âm thầm đặt cược 2000 linh thạch cược Diệp Phàm vừa, linh thạch ta đến tiếp sau tiếp tế ngươi." Phương Hạo nghe xong, ý vị thâm trường nhìn Miêu Doanh Doanh một cái. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, gân cổ lên hô, "Đã ngươi càng nhiều càng tốt, vậy ta liền lại thêm vào 2000 linh thạch cược ngươi thua." Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tức giận. Lúc này, bên cạnh cái khác nội môn đệ tử, cùng chờ đợi tuyển nhận ngoại môn đệ tử, cũng đều kích động, mong muốn đặt cược. Phượng Thanh Ca xem xét cái này tình thế, trong lòng có chút lo lắng, tiền đặt cược này phong phú a, cũng không thể để bọn hắn thua chơi xấu, đến tìm công chứng viên đến chủ đạo, đem tiền đặt cược đều hạ quyết định đăng ký tốt. Nàng con mắt quay tít một vòng, nhìn về phía bên cạnh Trịnh trưởng lão cùng Trương trưởng lão, nói rằng, "Trịnh trưởng lão, Trương trưởng lão, tiền đặt cược này bọn hắn hạ đến có vẻ lớn, có thể muốn phiền phái hai vị trưởng lão làm công chứng viên cùng tiền đặt cược quản lý đăng ký. Đến lúc đó phe thắng, thanh toán một thành tiền đặt cược cho hai vị trưởng lão làm bất bại phí, thế nào?" Không đợi hai vị trưởng lão lên tiếng, Phương Đồng liền gân cổ lên trách móc mở, "Ta đồng ý, nhường Trịnh trưởng lão cùng Trương trưởng lão làm công chứng viên cùng quản lý đăng ký." Đã song phương đều đồng ý, hai vị trưởng lão cũng không khách khí, gật đầu bằng lòng làm cái này công chứng viên cùng trông giữ hiện trường tiền đặt cược. Chuyện vừa định ra đến, Phương Đồng kia hàng không có hảo ý trừng Diệp Phàm một cái, nói rằng, "Diệp Phàm tuổi mục, ta hiện đang giúp ngươi nhiều kéo điểm người đặt cược, toàn mua ngươi thua, ngươi nên sẽ không cự tuyệt ta." Diệp Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, cười đùa tí từng trả lời, "Hắc hắc, có người nhiệt tâm như vậy giúp đỡ ta, ta tạm cũng không kịp đâu, thế nào sẽ cự tuyệt nha." Phương Đồng cái mũi hừ một tiếng, hung hăng nói, "Tốt, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng khóc hối hận." Nói xong, nàng nhanh chân liền chạy tới hai vị trưởng lão thân bên cạnh, gân cổ lên hô to, "Các vị, mua Thanh Định cùng Diệp Phàm thua, đều đến bên này đặt cược rồi." Đám người nghe xong có thể đặt cược, đều nhao nhao hướng bên kia chạy, vội vàng đăng ký đặt cược. Phượng Thanh Ca có chút lo lắng Diệp Phàm, quay đầu nhìn về phía hắn hỏi, "Tiểu sư đệ, chúng ta bên này mua ngươi thắng, muốn hay không cũng khiến người khác đặt cược? Dạng này còn có thể cho ngươi chia sẻ điểm phong hiểm." Diệp Phàm nhãn tình sáng lên, sảng khoái bằng lòng, "Tốt, chỉ cần bọn hắn lên tiếng ủng hộ ta, mua ta được, cứ việc buông ra để bọn hắn đặt cược." "Hắc hắc, có linh thạch mọi người cùng nhau kiếm đi." Phù Lạc Nhi nghe xong, hưng phấn đến nhảy dựng lên, cũng tranh thủ thời gian chạy đến hai vị trưởng lão thân bên cạnh, vẫy tay hô to, các vị, mua Thanh Định cùng Diệp Phàm thắng, đều đến ta bên này đặt cược rồi." Phượng Thanh Ca nhìn xem vị này linh tinh, cũng cười chạy đi qua hỗ trợ. Chương 79, lôi đài giao đấu bắt đầu. Chương 79, lôi đài giao đấu bắt đầu. Một khắc đồng hồ sau, đánh cược đặt cược đăng ký kết thúc. Đa số người cũng không coi trọng Diệp Phàm, mua Diệp Phàm thua đặt cược, lại tăng mạnh 8000 linh thạch. Mà cùng gió Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi, mua Diệp Phàm thắng đặt cược, chỉ tăng lên 3000 linh thạch. Giao đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Lúc này, trên lôi đài Lưu Thủy đã đợi đến thẳng dậm chân, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn nhìn về phía Diệp Phàm, gân cổ lên quát, "Diệp Phàm mau tới đài đến nhận lấy cái chết, đừng lề mà lề mề." "Trách móc cái gì trách móc? Ngươi đổi tới đi đầu thai a." Diệp Phàm hỏa khí vụt mà bước lên đi lên, về đối một câu. Sau đó, một cái bước xa nhảy lên lôi đài. Trên lôi đài, Diệp Phàm cùng Lưu Thủy mặt đứng đối diện, trong ánh mắt đều mang cỗ chơi liều nhi, giống hai thất sói đói nhìn chằm chằm con mồi. "Hắc, tiểu tử, nhìn ta không đem ngươi mệt mỏi nằm xuống." Diệp Phàm đột nhiên toát ra một câu như vậy không đầu không đuôi. Lưu Thủy nghe được sững sờ, khinh miệt hừ lạnh một tiếng, "Mệt mỏi nằm sấp ta. Ta thật là luyện khí 6 tầng, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, coi quyền." Hai người giả thoáng một chiêu, sượt qua người. Ngay sau đó, Lưu Thủy lại một quyền vung ra, mang theo một hồi hô hô kình phong, lao thẳng tới Diệp Phàm. Diệp Phàm nghiêng người lóe lên, đồng thời nhanh chóng đá ra một cước, Lưu Thủy cũng nhẹ nhõm tránh thoát. Cái này có qua có lại, hai người đều đang thử thăm dò lai lịch của đối phương. Thăm dò qua đi, Lưu Thủy không còn lưu thủ, hét lớn một tiếng, như mãnh hổ hạ sơn giống như phóng tới Diệp Phàm, lập tức nắm đấm như mưa rơi xuống. Diệp Phàm khẽ miệng có chút dương lên, lập tức mở ra hắn bị đánh tu luyện hình thức. Hắn thi triển thuần di thuật, xảo diệu tránh đi yếu hại, nhường Lưu Thủy nắm đấm, mang theo linh lực chân nguyên nện trên thân thể. Phanh phanh phanh. Lưu Thủy nắm đấm liên tục nện ở Diệp Phàm trên thân, quyền quyền đến thịt, còn phát ra tiếng vang trầm nặng. Diệp Phàm quả thực là dị loại, thân thể chẳng những không bị tổn thương, hơn nữa còn không ngừng hấp thu đối phương quyền kình bên trong truyền tới linh lực chân nguyên. Lúc này trong lòng của hắn gọi thẳng đã nghiền, ân, thoải mái, quá sảng khoái. Diệp Phàm đã thật lâu không có thi triển ai tấu tu luyện pháp, hiện tại loại cảm giác này, nhường hắn rất là hoài niệm. Kia thấu thể mà vào linh lực chân nguyên, nhường Diệp Phàm nhục thân đạt được rèn luyện đồng thời, cũng thúc giục Diệp Phàm thực lực không ngừng tăng trưởng. Trong cơ thể thu nạp linh lực chân nguyên, chậm rãi hội tụ thành tia nước nhỏ, rót vào kinh mạch, chảy đến đan điền. Phía dưới lôi đài không rõ chân tướng người xem, đặc biệt là những cái kia mua Diệp Phàm người thua, lập tức hoan hô lên. Phương Hạo cùng Phương Đồng thấy Lưu Thủy vừa mở trận liền chiếm cứ thượng phong, càng là dương dương đắc ý. Phương Hạo gần cổ lên hô, xem đi, Diệp Phàm cái này tuổi mục chỉ có bị đánh phần. Phương Đồng cũng ở một bên phụ họa, thử, đây chính là một ít người không biết tự lượng sức mình kết quả. Nhưng mà Lưu Thủy liên tiếp đánh ra 20-30 quyền, khẩn thiết chúng đích Diệp Phàm thân thể sau, nhưng dần dần phát hiện không thích hợp. Gia hỏa này là mình đồng gia sát sao? Thế nào chịu nhiều như vậy quyền, thân thể giống như một chút thụ thương vết tích đều không có. Lưu Thủy càng đánh càng nghi hoặc, nắm đấm cũng càng rung động càng chậm. Thử, ta để ngươi dùng nhục thân ngạnh kháng quả đấm của ta. Lưu Thủy lại là một vòng điên cuồng toàn lực chuyển vận, mười mấy cái quyền ấn dấu chân, hung hăng vò ngược khắp Diệp Phàm toàn thân. Có thể Diệp Phàm như cũng nhảy nhót tương mừng, thỉnh thoảng còn phất tay khiêu khích hắn. Theo thời gian chuyển rời, Phương Hạo cùng Phương Đồng cũng dần dần phát hiện không thích hợp. Diệp Phàm mặc dù một mực tại bị đánh, nhưng trên mặt lại không có chút nào vẻ thống khổ, ngược lại ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi ngay từ đầu, tim đều nhảy đến cổ rồi, Phù Lạc Nhi còn gấp giậm chân, tiểu sư đệ thế nào quang bị đánh a? Phượng Thanh Ca cũng cau mày, cũng thấy mấy hiệp sau, các nàng phát hiện Diệp Phàm sẽ tránh đi yếu hại đi bị đánh. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng không có bắt đầu lo lắng như vậy. Phù Lạc Nhi gãi gãi đầu, tiểu sư đệ đây là làm gì, hắn đây là mượn dùng Lưu Thủy nắm đấm rèn luyện thân thể sao? Phượng Thanh Ca cũng vẻ mặt không hiểu. Miêu Doanh Doanh nguyên bản nhìn thấy Diệp Phàm một mực tại bị đánh, còn mừng rỡ cười đùa xem náo nhiệt. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không thích hợp, nàng hiện ra nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, thay vào đó là nghi hoặc cùng phẫn nộ. Tiểu tử này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Hắn cái này sẽ không phải thật mượn dùng Lưu Thủy nắm đấm luyện thể a? Hắn sao có thể dạng này, tức chết ta rồi. Trên lôi đài, Lưu Thủy đánh lâu không xong, cái chán dần dần toát ra mồ hôi mịn, một cú cảm giác mệt mỏi bất ngờ đánh tới. Trong lòng của hắn âm thầm sốt ruột, thầm mắng, cái này Diệp Phàm đến cùng là cái gì quái thai, chịu nhiều như vậy quyền còn cùng người không việc gì như thế. Hắn đột nhiên nhảy ra phía sau hai bước, thở hổn hển, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Phàm, đừng tưởng rằng ngươi có thể chịu đánh thì ngon, kế tiếp để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lợi hại. Dứt lời, Lưu Thủy hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Không khí xung quanh đều theo động tác của hắn cùng chú ngữ, bắt đầu táo động. Chỉ thấy trên người hắn linh lực điên cuồng phun trào, hội tụ tại trên hai tay, tạo thành một cái tản ra khí tức khủng bố bạch quang cầu. Liệt Dương Bạo, chịu chết đi, Diệp Phàm. Đây chính là ta khổ luyện nhiều năm đại chiêu. Lưu Thủy hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy. Kia bạch quang cầu như là một quả thiêu đốt vỡ thạch, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Diệp Phàm gào thét mà đi. Mọi người dưới đài thấy thế, nhao nhao kinh ngạc thốt lên. Phương Hạo cùng Phương Đồng càng là hưng phấn đến nhảy dựng lên, hô to, Lưu Thủy, đánh cho tàn phế hắn. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi thì khẩn trương nắm chặt nắm đấm, là Diệp Phàm leo một vệt mồ hôi. Kia bạch quang cầu lôi cuốn lấy mãnh liệt lực trùng kích gào thét mà đến, Diệp Phàm nào dám dùng nhục thân mạnh kháng. Hắn phản ứng cực nhanh, né người sang một bên, như linh động như du ngư tránh đi chính diện va chạm. Ngay sau đó, Diệp Phàm không chút do dự thi triển thuần di thuật, trong nháy mắt xuất hiện tại bạch quang cầu bên cạnh. Hai tay của hắn cấp tốc bày ra ôm hình cầu, làm bộ muốn tù binh bạch quang cầu. Đồng thời thần niệm như vô hình xúc tu giống như dò ra, chăm chú kéo lấy bạch quang cầu. Tại thần niệm liên lụy hạ, bạch quang cầu tốc độ rõ ràng chậm lại, lực va đập cũng không lớn bằng lúc trước. Diệp Phàm chờ đúng thời cơ, hét lớn một tiếng, tới đây cho ta. Hai tay đột nhiên hợp lại, càng đem kia bạch quang cầu vững vàng ôm vào trong ngực. Mọi người dưới đài thấy một màn này, phải sợ hãi đến trừng lớn hai mắt. Phương Hạo gân cổ lên hô to, cái này sao có thể? Phương Đồng cũng vẻ mặt khó có thể tin, Lưu Thủy liệt dương bạo đại chiêu, cứ như vậy bị tiếp nhận. Mà Diệp Phàm trong ngực bạch quang cầu ẩn chứa linh lực chân nguyên, tại hắn ngũ hành hồng mông quyết vận chuyển hấp thu hạ, cấp tốc hóa thành tia nước nhỏ, theo kinh mạch của hắn, ngoan ngoãn chạy vào trong đan điền. Bạch quang cầu cũng theo đó dần dần làm nhạt biến mất. Diệp Phàm ăn xong cái này một đợt bạch quang cầu linh lực chân nguyên, khóe miệng có chút dương lên, nhìn về phía Lưu Thủy, khiêu khích nói, "Lưu Thủy, ngươi liền chút bản lĩnh này, còn có hay không lợi hại hơn chiêu nhi, xử hết ra." Lưu Thủy nghe xong, tức giận đến ngực khí huyết cuộn cuộn, đột nhiên phốc phun ra một đoàn huyết vụ, cả kinh người xem gọi thẳng, Lưu Thủy sư minh, đây là bị tức hộc máu. Thì ra Lưu Thủy thi triển xong kia uy lực kinh người liệt dương bạo đại chiêu sau, cả người liền đã bị rút khô. Tức giận, tức thì nóng giận công tâm, trực tiếp thổ huyết. Chương 80, bị đánh còn như thế đường thụ. Chương 80, bị đánh còn như thế đường thụ. Lưu Thủy hai chân như nhũ ra, một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Đồng thời, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lăn xuống, ướt đẫm quần áo. Hắn miệng lớn thở hổn hển, song tay vô lực xuôi ở bên người. Linh lực chân nguyên khô kiệt, Lưu Thủy liền nhấc một chút ngón tay đều tổn sức. Hắn trừng mắt về phía Diệp Phàm, răng cắn đến khanh khách vang, vừa thẹn lại giận ở trong lòng cuộn cuộn. Có thể thân thể của hắn lại giật vẹo, nửa phần tái chiến khí lực cũng bị mất. Lưu Thủy nẹn đỏ mặt, một hồi lâu mới gân cổ lên hô, "Ta nhận thua." Nói xong, hắn tranh thủ thời gian lấy ra một quả bổ khí đan nuốt vào. Qua một hồi lâu, mới kéo lấy rót chỉ dường như hai chân, xám xịt đi xuống lôi đài. Lúc này, Lưu Thủy rốt cuộc minh bạch, giao đấu trước Diệp Phàm nói mệt mỏi nằm sấp là ý gì. Thủ trận giao đấu Diệp Phàm thắng được, dưới đài trong nháy mắt sôi trào. Phương Đồng tức giận đến giơ chân, tay chỉ Lưu Thủy bóng lưng, gân cổ lên mắng, "Ngươi cái phế vật điểm tâm." Bình thường thổi đến cao ngất, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, cần ngươi làm gì? Phương Hạo cũng ở một bên đi theo gào to, chính là mất mặt xấu hổ đến nhà, thật sự là đem chúng ta Phương Bắc các mặt đều mất hết. Cảm giác một trận chiến này thu hoạch rất tốt Diệp Phàm, lại không tâm tư phản ứng dưới đài náo kịch. Hắn vội vàng nhắm mắt, lặng lẽ cảm giác một trận chiến này hấp thu linh lực chân nguyên tình huống. Cái này một cảm giác, Diệp Phàm trong lòng lập tức trong bụng nở hoa, hắc, ta cùng Lưu Thủy một trận chiến này, bước về phía luyện khí 7 tầng hành trình, không ngờ từ từ xông về phía trước 4%. Ha ha, kiếm bộ rồi. Hắn nhịn không được nhếch môi, trong lòng suy nghĩ, cái này ai tấu tu luyện pháp, tiến cảnh cũng quá thần tốc, xem ra sau này được nhiều tìm cơ hội bị đánh nha. Lúc này, Phương Đồng cùng Phương Hạo hùng hùng hổ hổ phía dưới, lại đẩy ra một gã luyện khí 6 tầng đỉnh phong sư đệ Mã Sơn, tới khiêu chiến Diệp Phàm. Mã Sơn hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, bước đi lên lôi đài, ánh mắt trừng giống trung đồng, lộ ra một cỗ ngang kính. Hắn gân cổ lên sông Diệp Phàm hô to, "Diệp Phàm quỷ mục, đừng tưởng rằng may mắn được một trận thì ngon. Hừ, hiện tại ta tới thu thập ngươi." Diệp Phàm nụ cười trên mặt còn không có rút đi, nhìn thấy đưa tới cửa Mã Sơn, trong lòng âm thầm bụng chột vui, hắc, lại tới một cái dê béo, không biết do hắn có thể cho ta cống hiến mấy phần trăm đâu. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, khiêu khích nói, "Tới đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì năng lực. Hy vọng ngươi là đầu tốt con lửa, sức chịu đựng so Lưu Thủy tên kia mạnh một chút nhi." Diệp Phàm lời kia vừa thốt ra, Mã Sơn trong nháy mắt sù lông. Hắn hai mắt trừng tròn xoe, gầm thét, "Ngươi mới là con lửa, cả nhà ngươi đều là con lửa." Thì ra tuổi thơ lúc, Mã Sơn bị lừa đã qua, thật nhất người khác đem hắn cùng con lửa dính líu quan hệ. Diệp Phàm ngây mẩn cả người, nói thầm trong lòng, "Ân, con hàng này cùng con lửa có thâm cừu đại hận a." Thừa dịp Diệp Phàm ngây người, Mã Sơn như đầu nổi giận châu đực, hướng phía Diệp Phàm liền tiến lên. Trong lúc nhất thời, nồi đất lớn quyền đầu đeo phong lôi ầm thành, như mưa rơi nện xuống đến. "Nha a, có chút liệu a." Diệp Phàm giật mình tỉnh lại, tranh thủ thời gian thi triển thuần di thuật, né tránh bộ vị yếu hại. Đồng thời thi triển ai tấu tu luyện pháp, nhường nắm đấm phanh 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 nện ở hai đầu cơ bắp, cơ ngực cùng trên bờ vai. Lập tức một cỗ linh lực chân nguyên, siêu siêu hướng trong thân thể chui, Diệp Phàm toàn thân thoải mái đến thẳng hừ hừ. Mã Sơn mắt thấy chính mình quả đấm to, quyền quyền đến thịt, tất cả đều rơi đập tại Diệp Phàm trên thân. Trong nháy mắt đắc ý, gân cổ lên hô, "Ha ha, không trốn mất ta. Nhìn ta không đem ngươi đánh bán thân bất toại." Hắn muốn cho rằng Diệp Phàm sẽ đau đến ngao ngao gọi, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có thể tập trung nhìn vào, Diệp Phàm không những không có gọi đau, còn hơi lim dim mắt, vẻ mặt say mê bộ dáng. Dưới đài người xem cũng nhìn động, có người gân cổ lên hô, "Điệu nó, đây là tình huống gì? Hắn là người cuồng chịu ngược đãi sao? Bị đánh còn như thế đồ thụ." Phù Lạc Nhi nhịn không được nhỏ giọng nhả rẫnh, "Đại sư tỷ, tiểu sư đệ cái này, vẻ mặt này tình huống gì a? Ta thế nào cảm giác gia hỏa này thật biến thái a?" Phượng Thanh Ca vẻ mặt im lặng, không biết rõ thế nào trả lời Phù Lạc Nhi vấn đề này. Miêu Doanh Doanh cũng thấy nhíu chặt mày lên, Diệp Phàm cái này tuổi mụ, như thế kỳ hoa sao? Phương Đồng cùng Phương Hạo cũng nhìn ngây người, Phương Đồng nhịn không được còn dậm chân hô to, "Không thể nào, tuổi mụ đây là tại giao đấu đâu, chăm chú một chút có được hay không?" Mã Sơn nhìn xem Diệp Phàm kia say mê dạng, đầu tiên là sững sờ, lập tức lửa giận bụt mà bốc lên đến. Hắn gầm thét lên, "Diệp Phàm ngươi cái này tuổi mụ, trang cái gì trang? Nhìn ta không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất." Nói xong, tăng lớn công kích lực độ, quyền phong gào thét, mỗi một quyền đều mang phong lôi âm thanh, muốn đem Diệp Phàm đánh thành bã vụn. Diệp Phàm nghĩ thầm, "Hắc hắc, ta muốn chính là cái này hiệu quả, Mã Sơn thỏa thích đến đánh ta đi." Nắm đấm đệm bảo, Diệp Phàm nhưng như cũ tránh nặng tìm nhẹ, đồng thời cũng đắm chìm trong bị đánh hấp thu linh lực chân nguyên thoải mái bên trong. Gặp như thế dày đặc quyền oanh, Diệp Phàm còn chép miệng a lấy miệng nói lẩm bẩm, "Hắc hắc, Mã Sơn ngươi cái này phong lôi quyền quá sức, tiếp tục đến, đừng ngừng a." Mã Sơn nghe xong, tức giận đến giận sôi lên, thế công lập tức như là mưa to gió lớn giống như mãnh liệt. Có thể Diệp Phàm tài giỏi trong đó, tựa như đầu trượt không lưu thu cá trạch, luôn có thể xảo diệu tránh đi yếu hại, nhường công kích đều biến thành cho hắn chuyển vận linh lực chân nguyên. Dưới đài người xem cũng xoạt xôi trào, các loại tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Kỳ quái, cái này Mã Sơn sao không dùng sức? Hắn đây là tại cho Diệp Phàm gãi ngứa sao? Trang tỷ đấu này quá kỳ dị, ta hoàn toàn xem không hiểu a. Phương Đồng tức bực dậm chân, đối với Mã Sơn hô to, "Mã Sơn, ngươi cũng là dùng điểm kình a, thế nào cùng gãi ngứa dường như, đánh gãy răng hắn quỷ khóc sói gào a." Phương Hạo cũng ở một bên hất đệm, chính là, Mã Sơn thêm chút sức, đem cái này tuổi mục đánh cho tàn phế, sư minh ta sẽ không bạc đãi ngươi. Phương Hạo cùng Phương Đồng hai người gầm rú, Mã Sơn nghe được trong lòng một hồi bất khuất, ta rõ ràng sử xuất tất cả vô liếng, có thể Diệp Phàm người này lại như cái đánh không chết tiểu cường. Hắn khẽ cắn răng, quyết định làm ra bản thân mạnh nhất một chiêu, cuốn phong nộ lôi quyền. Chỉ thấy Mã Sơn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng tự lẩm bẩm. Một lát sau, trên thân linh lực chân nguyên phun trào, song quyền mang theo lốp bốp lôi minh cùng cuốn phong, hướng phía Diệp Phàm đánh tới. Diệp Phàm cảm nhận được một chiêu này uy lực, trong nháy mắt mở to mắt, oa à, một chiêu này linh lực chân nguyên tốt đủ à. Nhưng uy lực cũng lớn, trốn hay không đâu. Mặc kệ, đụng một cái. Lập tức, Diệp Phàm thi triển thuần di thuật, điều khiển tinh vi phương vị, tại Mã Sơn song quyền cùng ngực trong nháy mắt, hơi hơi lui về phía sau giảm sóc một chút. Sau đó, hắn trực tiếp dùng ngực đón lấy uy lực này mãnh liệt cuồng phong nộ lôi quyền. Bay một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm giống như diều đứt dây, bay rất ra ngoài. Sau khi hạ xuống, đang 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 liền lùi lại ba bước, ngực trong nháy mắt tràn vào một đại cổ linh lực chân nguyên. Cỗ này linh lực chân nguyên xung kích, lập tức nhường Diệp Phàm ngực lại buồn bực lại khó chịu, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Ngay sau đó, tiết hầu nóng lên, phốc một tiếng, một ngụm nhiệt huyết phun sổ ghi chép mà ra. Không tốt, tiểu sư đệ thủ thương. Phù Lạc Nhi kinh hô. Phượng Thanh Ca tâm cũng lập tức nâng lên cổ họng. Chương 81, Mầm Uyển chuyển hiến kê chơi lừa gạt chương 81, Mầm Uyển chuyển hiến kê chơi lừa gạt mà Mã Sơn đại triều thi triển qua sau, linh lực chân nguyên hao tổn quá độ, sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy. Nhưng hắn tự cho là trọng thương Diệp Phàm, đắc ý cười to nói, ha ha, Diệp Phàm, ta để ngươi cậy mạnh muốn chết. Chúng ta một chiêu này cuồng phong nộ lôi quyền, không chết cũng thân tàn. Ha ha, Diệp Phàm tuổi mục, ngươi cũng có hôm nay, Mã Sơn đừng ngốc đứng đấy, tiếp tục chơi hắn. Phương Đồng tại dưới đài vui vẻ kêu ầm lên. Diệp Phàm cố nén đau xót, cấp tốc nuốt một cái cực phẩm kim sang đan, đồng thời âm thầm vận chuyển công pháp luyện hóa dược lực chữa thương. Hắn động tác rất nhanh, còn có ý che lấp, liền trước mặt Mã Sơn cũng không phát hiện hắn nuốt cái gì đan dược. Không tốt, Mã Sơn, tuổi mục nuốt đan dược chữa thương, ngươi cũng tranh thủ thời gian nuốt bổ khí đan, tiếp tục chơi hắn, thừa thắng xông lên a. Dưới đài Phương Hạo sốt ruột đến đập mạnh hô to, nghĩ thầm, thật vất vả trọng thương Diệp Phàm cái này tuổi mục, cũng không thể nhường hắn trước khôi phục. Có thể không như mong muốn, Mã Sơn nuốt bổ khí đan, sắc mặt như cũ tái nhợt, toàn thân vẫn như cũ bất lực. Mà Diệp Phàm, trong chốc lát sắc mặt liền khôi phục như lúc ban đầu, tinh thần phấn chấn. Hắn nhìn xem Mã Sơn, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, "Hắc, Mã sư minh, có qua có lại, hiện tại giờ đến phiên ta đánh ngươi." Nói, Diệp Phàm thi triển tuấn di thuật, trong nháy mắt xuất hiện tại Mã Sơn sau lưng, một cước đá vào Mã Sơn trên mông. Mã Sơn một cái lảo đảo, kém chút quẳng ngã gục. "Diệp Phàm, ngươi tập kích bất ngờ." Mã Sơn tức giận đến nổi trận lôi đình. "Cái này gọi chiến thuật, biết hay không?" Diệp Phàm nói, lại nhanh chóng vây quanh Mã Sơn phía trước, một quyền đánh vào Mã Sơn trên bụng. Mã Sơn đau đến ôi một tiếng, ôm bụng cúi người. Diệp Phàm thừa cơ lại là một cước, đem Mã Sơn đạp ngã xuống đất. Phen này tay chân hoạt động, Diệp Phàm cảm giác toàn thân linh lực chân nguyên dồi dào, toàn thân có dùng không hết kỉnh. Diệp Phàm tranh thủ thời gian vận công tự kiểm, trong nháy mắt thể nội linh lực như róc rách như suối chảy vận chuyển lên đến. Cái gì? Tiến cảnh thế mà đạt tới 8. Hoa, Mã Sơn gia hỏa này quá ra sức. Hắc hắc, đây có tính hay không là tu luyện hiểm bên trong cầu đâu? Diệp Phàm nghĩ tới đây, lập tức mặt mày hớn hở, hy vọng lại đến một con dê béo nhỏ. Dưới đài, Phượng Thanh Ca trông thấy Diệp Phàm cái này đắc ý dạng, một quả nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. A, tiểu sư đệ ăn cái gì đan dược, hiệu quả trị liệu thế nào nhanh như vậy? Phù Lạc Nhi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhỏ giọng thầm thì lấy. Phượng Thanh Ca ngầm hiểu, thầm nghĩ trong lòng, tiểu sư đệ sẽ không lại là theo cái kia dâu trắng quái lao đầu nơi lấy tới cái gì hiếm thấy linh đan a. Trên lôi đài, Diệp Phàm bước nhanh đến phía trước, trừng mắt sắc mặt trắng bệch Mã Sơn, nhếch miệng cười nói, hắc hắc, Mã sư minh, ngươi còn có thể không động đậy? Không thể động liền chân chu nhận thua đi. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn bị đánh nằm rạp trên mặt đất mới hướng ta cầu xin tha thứ? Ngươi, ngươi đừng tới đây. Mã Sơn cảm nhận được uy hiếp, thân thể không bị khống chế về sau lảo đảo mấy bước, kém chút đặt mông ngã xuống đất. Hắn do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhận thua, ủ rũ cúi đầu xuống lôi đài. Mã Sơn sư đệ, ai? Ngươi thế nào không sớm một chút nuốt bổ khí đan đâu? Thật sự là thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc a. Phương Hạo nhìn thấy Mã Sơn nhận thua xuống đài, tức bực dậm chân, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Cái này trận thứ hai giao đấu, Phương Bắc các lại thua, Phương Đồng lập tức liền phiền não. Nàng nhìn xem ủ rũ xuống đài Mã Sơn, chửi ầm lên, phế vật. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng bắt đầu suy nghĩ, nguy rồi, nếu để cho Diệp Phàm cái này tuổi mục lại được một trận, vậy ta cùng sư Minh Linh Thạch pháp bảo lại phải bị cái này tuổi mục quân chạy. Cái này có thể làm thế nào? Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Cái này có thể làm thế nào? Nếu là ta có thể lên trận tự mình đánh cái này tuổi mục liền tốt. Nhưng có biện pháp gì có thể khiến cho cái này tuổi mục tiếp nhận khiêu chiến của ta đâu? Phương Hạo cũng ở một bên gấp đến độ vào đầu bứt tai, trong lòng tính toán chuyện giống vậy nhi. Đương nhiên, Phương Hạo bên tai truyền đến Miêu Doanh Doanh đệ thấp tiếng nói thanh âm, "Phương sư minh, ngươi tìm luyện khí 7 tầng trở lên sư đệ, nhường hắn ẩn giấu thực lực, đối ngoại biểu hiện luyện khí 6 tầng liền tốt. Chỉ cần có thể giấu giếm được ở đây hai vị trưởng lão, còn sợ chơi không lại Diệp Phàm cái này tuổi mục." "Hắc, chú ý này Diệp a." "Miêu tiên tử, không nghĩ tới ngươi còn có cái này thông minh kỉnh, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn." Phương Hạo nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng, hương phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Cuối cùng, hắn vẫn không quên cho Miêu Doanh Doanh bứt ra mập mở ánh mắt. Miêu Doanh Doanh vốn là ngưỡng mộ trong lòng Phương Hạo, hiện tại lần đầu tiếp thu được Phương Hạo loại ánh mắt này, cả người nàng đều tê dại. Trong nội tâm nàng gọi là một cái tâm hoa nộ phóng, kỳ hỉ, Phương sư huynh rốt cục đối ta lau mắt mà nhìn, vừa rồi hắn cái ánh mắt kia, để cho người chờ mong A Phương Hạo hiện tại có thể không tâm tư lại phản ứng ở nơi đó náo bổ miêu doanh doanh. Hắn trừng Diệp Phàm một cái, gân cổ lên hô, "Diệp Phàm ngươi chờ đó cho ta, ta đi tìm lợi hại hơn sư đệ đến đánh ngươi." Nói xong, không chờ Diệp Phàm đáp lại, Phương Hạo liền khống chế hạt giấy, hùng hùng hổ hổ bay khỏi ngoại môn quảng trường. Diệp Phàm nghe xong, vốn định đuổi trở về, kết quả gia hỏa này nói xong cũng trượt, nhường hắn 10 phần bất đắc dĩ. "Tính toán, tùy ngươi dày vò, ngươi phải cho ta đưa dê béo nhỏ, ta cầu còn không được. Ngược lại siêu gia quy tắc phạm vi, ta có quyền tự tuyệt, tin rằng ngươi cũng không dám chơi bừa lung tung." Lại nói Phương Hạo, hắn lòng như lửa đốt khống chế hạt giấy, hướng Thiên Đô phong đuổi. Trên đường đi trong lòng đều suy nghĩ, bình thường liễm tức thuật, khẳng định không thể gạt được Trịnh Trường trưởng lão kia hai lão gia hỏa, đến muốn chu toàn biện pháp. Đương nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, nhớ tới sư tôn trên người có một cái có thể che giấu khí tức pháp bảo, liễm tức ngọc bài. Có cái này liễm tức ngọc bài, tìm tu vi cao sư đệ đi đánh Diệp Phàm, khẳng định không ai có thể nhìn ra sơ hở. Phương Hạo nghĩ được như vậy, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, "Hừ, Diệp Phàm tuổi mụ, lần này ngươi nhất định phải chết. Mong muốn được đi ta nhiều như vậy tiền đặt cược, nằm mơ." Rất nhanh, Phương Hạo liền chạy trở về Thiên Đô Phong Phương Bắc Các. Hắn hùng hùng hổ hổ xông vào sư tôn đạo phủ, bị một tiếng quỳ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nước nở hô, "Sư tôn, việc lớn không tốt rồi." Ngoại môn trên quảng trường, chúng ta tuyển nhận tạm thời đệ tử lúc, Phương sư muội cùng Thanh Định cung Diệp Phàm lại đủ phải. Chúng ta lần nữa lên xung đột, ước chiến lôi đài giao đấu, còn hạ không ít tiền đặt cược. Diệp Phàm kia tuổi mụ, ỷ vào chính mình có chút thủ đoạn, đem ta Phương Bắc Các hai tên đệ tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Hắn còn khẩu suất cùng nôn, nói chúng ta Phương Bắc Các đệ tử đều là một đám phế vật. Cái này, hắn căn bản không đem ngài để vào mắt ta. Phương Bắc đang nhắm mắt dưỡng thần đâu, nghe nói như thế, mở cho mắt, giận tím mặt, lại là Thanh Định cung Diệp Phàm cái này tiểu tử cuồng vọng. Hắn lại dám lớn lối như vậy. Phương Hạo, tìm ngươi Điền Mẫn sư đệ đi gặp hắn, cần phải mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Ngày bình thường, Thanh Định cung liền trong bóng tối cùng chúng ta không qua được, lần này, các ngươi cũng không thể lại ném ta Phương Bắc Các mặt mũi. Phương Hạo thấy sư tôn tức giận, trong lòng mừng thầm, tiếp lấy còn nói thêm, "Sư tôn, ngài nhìn có thể hay không đem ngài khối kia liễm tức ngọc bài, mượn đệ tử dùng một lát?" Phương Bắc trầm ngâm một lát, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra liễm tức ngọc bài bước cho Phương Hạo, "Cầm lấy đi dùng à, cần phải cho ta mạnh mẽ giáo huấn tiểu tử kia, cũng không thể để ngươi Phương sư muội bị người bắt nạt." Chương 82, chuyển đến cứu binh chương 82, chuyển đến cứu binh. Phương Hạo tiếp nhận liễm tức ngọc bài, chắp tay nói, "Nhiều tạ ơn sư tôn ban thưởng dùng liễm tức ngọc bài, đệ tử cái này đi tìm Điền Mẫn sư đệ, là ta Phương Bắc Các cứu danh dự." Phương Hạo lại một đường hùng hùng hổ hổ, tại Phương Bắc Các một chỗ tính thất tu luyện, tìm tới Điền Mẫn. Lúc đó, Điền Mẫn đang chìm thấm trong tu luyện, quanh thân linh lực lưu chuyển. Phương Hạo gấp đến độ thẳng dậm chân, gân cổ lên hô, "Điền Mẫn sư đệ, quấy rầy, có việc gấp tìm ngươi, có thể đi ra ngoài một chút không?" Điền Mẫn tính tu bên trong, bị Phương Hạo quấy rầy, trong lòng không vui, cau mày đi ra, "Đại sư minh, có chuyện gì gấp gáp như vậy à?" Phương Hạo mau tới trước một bước, nói rằng, "Ngoại môn quảng trường, Thanh Định cung có cái không biết sống chết ra hỏa, kêu gào ta Phương Bắc Các. Chúng ta hẹn lôi đài giao đấu, tên kia thắng liên tiếp 2 trận, phách lôi đến không biên giới nhi. Dư sư đệ các sư muội, hoặc là thực lực không đáng chú ý, hoặc là thực lực quá mạnh, Diệp Phàm kia tuổi mục cự chiến." Phương sư muội tức giận tới mức cắn răng, rất muốn lên đài mạnh mẽ đánh Diệp Phàm cái này phế vật dừng lại. Có thể nàng thực lực cảnh giới so kia tuổi mục cao quá nhiều, trực tiếp bị Diệp Phàm một ngụm cự tuyệt. "Sư tôn điểm danh để ngươi ra mặt khiêu chiến kia hôn trướng đồ chơi, bắt hắn cho đánh phế đánh cho tàn phế, tốt kiếm về chúng ta Phương Bắc Các mặt mũi. Hiện tại cũng chỉ có ngươi vừa liền xuất chiến, ngươi chỉ cần ẩn nấp thực lực tới luyện khí 6 tầng, Diệp Phàm tên kia chỉ định sẽ không cự chiến." Điền Mẫn nghe nói như thế, không vui chi tâm mới trầm dần, vẻ mặt thản nhiên nói, "Phương sư minh, ngươi để cho ta hỗ trợ xuất chiến, ta có thể được tới chỗ tốt gì đâu?" Phương Hạo trong lòng lộ bột một chút, cái này Điền Mẫn, thế nào lúc này muốn lên chỗ tốt tới? Hắn con mắt quay tít một vòng, đội văn nói, "Điền sư đệ, chỉ cần ngươi xuất chiến, thắng về sau, ta lập tức dâng lên 1000 linh thạch." "Hắc hắc, trước đó ngươi không phải một mực hâm mộ, ta trong lúc vô tình đạt được quyển kia âm dương song tu thuật sao? Ta cái này có bản chép tay, đến lúc đó cùng nhau tặng cho ngươi, kiểu gì?" Điền Mẫn nghe xong, hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, "Hắc hắc, đến này song tu thuật, về sau liền có thể cùng Liêu sư muội tự mình thật tốt nghiên cứu nghĩ đến cái này." Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười, "Tốt, thành giao." Lập tức, Phương Hạo vội vàng cầm ra bên trong liễm tức ngọc bài, đưa cho Điền Mẫn, nói rằng, "Khối này liễm tức ngọc bài, thật là ta niệm rách mồm hướng sư tôn mà tới. Ngươi mang lên nó, đem ngươi tu vi cảnh giới ẩn nấp tại luyện khí 6 tầng, không phải Diệp Phàm kia tuổi mục khẳng định sẽ cự tuyệt khiêu chiến của ngươi." Điền Mẫn tiếp nhận liễm tức ngọc bài, cười nhìn về phía Phương Hạo, "Phương sư huynh, ngươi chiêu này giả heo ăn thịt hổ đủ âm hiểm a, bất quá ta ưa thích, rất thú vị. Diệp Phàm cái này tuổi mục đã như thế cuồng, dám rơi chúng ta Phương Bắc Các mặt mũi, liền nên không từ thủ đoạn đánh cho tàn phế hắn, tránh khỏi hắn hàng ngày tại trước mặt chúng ta nhảy nhót." Thuyết phục Điền Mẫn xuất chiến sau, Phương Hạo mang theo hắn, lại vô cùng lo lắng chạy về ngoại môn quảng trường. Diệp Phàm đang đứng ở đằng kia, cười híp mắt nhìn vẻ mặt âm hiểm cười Phương Hạo, trêu ghẹo nói, "Phương Hạo, ngươi có thể rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng ngươi thua không nổi, khóc hô hào về nhà tìm đại nhân cáo trạng đi đâu." Phương Hạo sững sờ, khá lắm, Diệp Phàm đây là tại châm chọc chính mình vô năng đâu. Mặc dù nói mình thật đúng là trở về tìm sư tôn Việt Minh, nhưng chuyện này cũng không thể lấy ra ồn ào. Hắn đang muốn báo nổi phản bác, có thể nghĩ lại, cái này tuổi mục cũng nhảy nhót không được bao lâu, cùng hắn múa mép khua môi không có ý gì. Trong lòng của hắn đoán hận nói, Diệp Phàm cười mụ, liền để ngươi trước được ý một hồi, đợi chút nữa điển sư đệ ra sân, ngươi sẽ biết tay. Phương Hạo cưỡng chế lửa giận trong lòng, gân cổ lên đối Diệp Phàm hô, Diệp Phàm cười mụ, vị này là ta điển mẫn sư đệ, luyện khí 6 tầng đỉnh phong, hắn nghe nói ngươi rất ngông cuồng, muốn cùng ngươi đấu một trận. Ngươi đã liên chiến 2 trận, còn có sức lực dám cùng hắn một trận chiến sao? Diệp Phàm nghe Phương Hạo kia đã tinh trước dáng vẻ, trong lòng không khỏi lộn bộ một chút, con hàng này vừa đi một lần, sẽ không kìm nén cái gì tổn hại chiêu a. Hắn âm thầm phóng thích thần niệm, tra xét rõ ràng điển mẫn thực lực cảnh giới, ân. Hắn thật chỉ là luyện khí 6 tầng sao? Không thích hợp, bọn hắn liền không sợ lại thua một trận, tất cả tiền đặt cược đều thuộc về ta sao? Hiện tại thời khắc mấu chốt này, còn tìm luyện khí 6 tầng ra hỏa ra sân. Lừa gạt quỷ đâu? Diệp Phàm trong lòng càng nghĩ, càng cảm thấy cái này điển mẫn có vấn đề. Đương nhiên, đầu óc hắn linh quang lóe lên, kịp phản ứng, cái này điển mẫn khẳng định có lừa dối, hắn hẳn là cùng chính mình như thế, ẩn giấu đi thực lực chân chính. Cái này có thể làm thế nào? Hắn hiện tại hiện lộ bên ngoài chính là luyện khí 6 tầng, ta không có lý do chính đáng cự tuyệt a. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía phía dưới lôi đài Trịnh trưởng lão cùng Trương trưởng lão, ném ánh mắt hỏi thăm. Trịnh trưởng lão biết Diệp Phàm ý tứ, lắc đầu, truyền âm nói, luyện khí 6 tầng, ta nhìn không ra có cái gì dị thường. Diệp Phàm lập tức rơi vào trầm tư, suy nghĩ cách đối phó, ai, nếu là có thể nhìn ra hư ảo đồng thuật liền tốt. Không đúng, ta trong túi chữ vật liền có theo Phương Hạo trên thân tấm đệm tới thiên nhãn đồng thuật. Đáng tiếc lúc trước không để ý, không có cường hóa cũng không tu luyện, hiện tại có chút ít hối hận a. Ai, không muốn những thứ vô dụng này, hiện tại chỉ có thể theo tự thân hiện hữu điều kiện đi nghĩ biện pháp. Ta hiện tại chỗ dựa lớn nhất chính là thuấn di thuật, có khả năng làm chính là tận lực trốn tránh điểm. Đúng, tại không có biết rõ ràng đối phương thực lực chân chính trước đó, không thể cứng đối cứng. Không thể vì hấp thu đối phương điểm này linh lực chân nguyên, mà dẫn đến bản thân bị trọng thương, vậy nhưng quá không có lời. Một chữ, hao tổn. Xem ai hao tổn qua được ai. Ta liền chờ đối phương mệt mỏi thành chó thời điểm, lại hấp thu hắn linh lực chân nguyên cũng không mượn. Ha ha, biện pháp này tốt, nhịn hao tổn cũng chính là ta hiện tại ủy vào một trong. Coi như bạn nhất hao tổn bất quá đối phương, vậy ta còn có nhận thua con đường này có thể đi đâu? Diệp Phàm nghĩ đến cách đối phó, tâm tình lập tức tốt đẹp. Hắn khiêu khích nhìn thoáng qua Điền Mẫn, ai sợ ai a, cứ việc thả con lửa tới. Điền Mẫn nghe xong Diệp Phàm khiêu khích, trong lòng thầm giận, lạnh hừ một tiếng nói, "Hừ, xem ra ngươi thắng 2 trận, lòng tự tin bành trướng đến không biên giới nhi. Đợi lát nữa cũng đừng khóc cầu xin tha thứ." Điền Mẫn nói xong, thả người vọt lên lôi đài. Phương Hạo ở một bên âm dương phái khí, Diệp Phàm cười mụm, "Đợi lát nữa cũng đừng khóc cầu xin tha thứ." Diệp Phàm không có phản ứng, vận chuyển linh lực, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Điền Mẫn. Điền Mẫn hai chân vừa mới chạm đất, liền đột nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người siêu một chút, như mũi tên hướng phía Diệp Phàm mạnh tiến lên. Trong chớp mắt, hắn một cái không bước xuống quyền, nắm đấm lôi cuốn lấy kình phong, hướng thẳng đến Diệp Phàm cổ họng chào hỏi. Tư thế kia, hắn không thể một quyền liền đem Diệp Phàm cho quật ngã. Diệp Phàm trong lòng thầm kêu, thật ác độc. Vừa đến đã sát chiêu, hắn không chút hoang mang, vận chuyển lên thuấn di thuật, thân hình giống như quỷ mị, bá lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Điền Mẫn bên trái hai trượng có hơn địa phương. Điền Mẫn một quyền này rơi vào khoảng không, cả người hơi sững sờ. Gấp tiếp theo hừ lạnh một tiếng, quay người lại cùng ác lang chụp mồi đồng dạng một lên. Đồng thời, hắn quyền thế biến đổi, nằm ngang quét về phía Diệp Phàm. Chương 83, tốc độ đuổi không lên làm bộ suy yếu chương 83, tốc độ đuổi không lên làm bộ suy yếu Diệp Phàm không nhanh không chậm, lần nữa thi triển thuấn di thuật, dễ dàng lại tránh được một kích này. Phút cuối cùng, hắn còn hướng lấy Điền Mẫn làm cái mặt quỷ, gân cổ lên hô, liền chút bản lĩnh này, liên đạo bào của ta bên cạnh đều sở không được. Điền Mẫn bị Diệp Phàm lời này tức giận đến nổi trận lôi đình, hét lớn một tiếng, "Cuồng vọng tiểu nhi, lại nhìn chiêu." Trong chốc lát, trên người hắn linh lực điên cuồng tung lên, khí thế vụt vụt đi lên tăng lên. Trong tay nắm đấm vung vẩy đến kín không kẽ hở, từng đạo sắc bén quyền kình, như là mưa to gió lớn giống như, hướng phía Diệp Phàm quét sạch mà đi. Diệp Phàm trong lòng lộ bột một chút, quả nhiên có gì đó quái lạ, thực lực này tuyệt đối không chỉ luyện khí 6 tầng, tối thiểu luyện khí 7 tầng trở lên. Nhưng Diệp Phàm cũng không bối rối, mũi chân điểm nhẹ, thuấn di thuật như quỷ mị giống như tại quyền phong bên trong xuyên thẳng qua. Hắn một bên né tránh, một bên tìm kiếm lấy Điền Mẫn sơ hở. Điền Mẫn thấy Diệp Phàm như thế trơ trượt, trong lòng gấp đến độ ứa ra lửa. Thế công như mưa to gió lớn giống như mãnh liệt, nhưng chính là liền Diệp Phàm góc áo đều không đụng tới. Hắn tức hồn hển reo lên, "Diệp Phàm tiểu nhi, có gan ngươi cũng đừng tránh, đến cùng lao tử chính diện đối quyết." Diệp Phàm khẽ miệng cong lên, trong lòng cười thầm, "Muốn khích tướng ta, môn đều không có." Hắn gân cổ lên đáp lên nói, "Ta cũng không đốc, ngươi bao nhiêu cân lượng chính mình tin tưởng. Hiện tại ta có cái này nhẹ nhõm tránh né bản sự, vì sao muốn cùng ngươi cứng đối cứng? Coi ta là lăng đầu thành a." Điền Mẫn thấy phép khích tướng vô hiệu, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thế công càng thêm điên cuồng. Tương đạo quyền kình mang theo tiếng rít, đem trên lôi đài phiến đá chấn động đến đương đương vang, phảng phất muốn lật tung toàn bộ sân bãi. Diệp Phàm lại giống như là đang khiêu vũ, tại quyền kình khe hở bên trong xuyên tới xuyên lui, miệng bên trong vẫn không quên trêu chọc, "Đừng chỉ huy quyền a, cương lực cũng phải đuổi theo a. Chưa ăn cơm a. Tốc độ chấm như vậy, thế nào đuổi được ta ạ?" Điền Mẫn bị tức đến giận sôi lên, trên trán nổi gân xanh, như là từng con giun đang ngọ ngậy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người linh lực lần nữa tăng gọn, song quyền như là như mưa rơi hướng phía Diệp Phàm đập tới. Nếu là Diệp Phàm đều cưỡng ép cứng đối cứng kế tiếp, không thành bánh thịt đoán chừng cũng biết bản thân bị trọng thương. Có thể hắn nhưng như cũng không chút hoang mang, thuấn di thuật vận chuyển tới cực hạn. Thân hình trên lôi đài chợt trái chợt phải, như là huyễn ảnh đồng dạng, nhường Điền Mẫn công kích lần lượt thất bại. Thời gian dần trôi qua, Điền Mẫn cũng đoán được Diệp Phàm tâm tư, thầm nghĩ trong lòng, "Hừ, tiểu hoạt đầu, không cùng ta ngại bính, muốn tiêu hao ta sức chịu đựng." Vậy ta liền theo ngươi ý, đến tương kế tiểu kế theo thời gian trôi qua, Điền Mẫn hô hấp dần dần dồn dập lên, động tác cũng không bằng trước đó như vậy nhanh nhẹn. Hắn cố ý giả bộ như bước chân phù phiếm, mỗi ra một quyền đều mang theo vài phần hữu khí vô lực bộ dáng. Diệp Phàm mừng thầm trong lòng, đây là thời cơ nhanh tới rồi sao? Không có lừa dối a. Lại hao tổn một hao tổn, thuận tiện thăm dò một chút. Hắn tiếp tục trên lôi đài đi khắp, thỉnh thoảng còn cố ý lộ sơ hở, dẫn tới Điền Mẫn càng thêm điên cuồng công kích. Điền Mẫn coi là có cơ hội để lợi dụng được, đem hết toàn lực hướng phía Diệp Phàm đánh tới. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Diệp Phàm một cái thuấn di thuật, lại nhẹ nhõm né tránh. Càng làm cho Điền Mẫn sủ lông chính là, Diệp Phàm còn thừa cơ tại trên lưng hắn đập một trường. Một trường này Diệp Phàm vô dụng bao lớn kình, nhưng ngoài ý muốn chính là, Điền Mẫn một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Thật hay dạ. Diệp Phàm cũng bị một màn này làm hồ đồ rồi, trong lòng âm thầm cục. Chỉ thấy Điền Mẫn ổn định thân hình, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Diệp Phàm tiểu nhi, ngươi chớ đắc ý quá sớm." Diệp Phàm cười hắc hắc, trêu chọc nói, "Ta cũng không có đắc ý, ta chăm chú đang cùng ngươi bịt mắt trốn tìm chơi đâu, chúng ta tiếp tục." Điền Mẫn nghe xong, tức giận đến kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn mong muốn phát lực làm thật, nhưng lại sợ phí công nhọc sức, thầm nghĩ trong lòng, "Không được, ta tốc độ đuổi không kịp, phải tiếp tục làm bộ có sức mà không dùng được, chờ lấy đầu này trượt cá chạch mắt lửa." Diệp Phàm một bên linh hoạt trốn tránh Điền Mẫn nhìn như mềm mại vô lực công kích, một bên âm thầm phóng thích thần niệm. Thần niệm như sợi tơ giống như lan tràn ra, đem Điền Mẫn mọi cử động bao phủ trong đó. Điền Mẫn cố ý giả bộ như bước chân phù phiếm, mỗi ra một quyền đều mang theo vài phần hữu khí vô lực bộ dáng, miệng bên trong còn lẩm bẩm, "Diệp Phàm, ngươi, ngươi chớ đắc ý." Diệp Phàm trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại trêu chọc nói, "Ruột con lửa, ngươi chân này đều nhanh không nhấc lên nổi rồi, có phải hay không tối hôm qua vất vả quá độ, hiện tại chân nhũn ra không sức lực rồi." Điền Mẫn nghe xong, tức giận đến vai hàm đều nâng lên đến. Nhưng vì lửa gạt Diệp Phàm mắt lửa, hắn vẫn như cũ cố nén lửa giận, tiếp tục giả vờ làm lực bất tòng tâm còn không cam lòng bộ dáng, hướng phía Diệp Phàm chậm rãi đánh tới. Nhưng mà, Diệp Phàm thần niệm sớm đã bắt được, ngay tại vừa rồi Điền Mẫn nổi giận muốn phát lực lúc, trong cơ thể hắn linh lực chân nguyên phun trào rõ ràng tinh lực dồi dào. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, "Hừ, xảo trá ruộng con lửa, ân, không đúng, hẳn là ruộng hồ ly tương đối sát thực. Đầu tiên là ẩn giấu thực lực, hiện tại lại là giả vờ mỏi mệt bất lực a. Tốt, vậy ta liền tương kế tiểu kế, ngươi rối quay đầu lại đánh cho ta, ta làm sao có không đánh đạo lý." Diệp Phàm nhãn châu xoay động, nét miệng lên một vệt cười xấu xa, lớn tiếng reo lên, "Ruộng con lửa, nhìn tiểu gia ta hôm nay thế nào giáo huấn ngươi." Dứt lời, hắn cố ý đem linh lực ngoại phóng, làm ra một bộ muốn toàn lực xuất kích tư thế. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, thuấn di thuật trong nháy mắt phát động, trực tiếp xuất hiện tại Điền Mẫn bên cạnh thân, giơ lên nắm đấm liền hướng phía Điền Mẫn đầu mạnh mẽ đập tới. Điền Mẫn mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ, "Hắc, tiểu tử này rốt cục mắc câu rồi." Hắn cố nén không có vận chuyển linh lực ngăn cản, chỉ hơi hơi nghiêng người, giả bộ như chật vật tránh né bộ dáng, miệng bên trong còn phát ra ôi một tiếng hét thảm. Diệp Phàm một quyền đắc thủ, nhưng thật ra là bị Điền Mẫn tan mất tám thành lực công kích, tổn thương không đến hắn. Hắn trong lòng hiểu rõ, không có buông lỏng cảnh giác, thần niệm thời điểm lưu ý lấy Điền Mẫn động tĩnh. Hắn ngay sau đó lại là một cái tuấn di, xuất hiện tại Điền Mẫn khác một bên, nhấc chân liền hướng phía Điền Mẫn cái mông đá bảo. Điền Mẫn không nghĩ tới Diệp Phàm động tác nhanh chóng như vậy, mong muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Một cước này rắn rắn chắc chắc đá vào cái mông của hắn bên trên, cả người hướng phía trước lảo đảo mấy bước, kém chút quẳng ngã gục. Diệp Phàm lập tức cười lên ha ha, "Rùa con lửa, cái mông bị đạp cảm giác như thế nào? Hoài niệm không? Muốn hay không lại thể nghiệm một lần?" Điền Mẫn tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng như cũ cố giả bộ trấn định, tiếp tục giả vờ làm bộ dáng yếu ớt, hữu khí vô lực nói rằng, "Diệp Phàm tiểu nhi, ngươi, ngươi đừng quá đắc ý." Diệp Phàm mới không ăn hắn một bộ này, lần nữa thuấn di đến Điền Mẫn trước người, hai tay nắm tay, như mưa rơi hướng phía Điền Mẫn trên thân chào hỏi. Ngươi đánh một quyền, hắn liền nhanh chóng lui lại một khoảng cách, để phòng Điền Mẫn đống nhiên phản kích. Điền Mẫn lần này nhưng thảm, vốn là muốn dụ địch xâm nhập, không nghĩ tới đem chính mình cho hô tiến vào. Hắn bây giờ bị động bị đánh, thỉnh thoảng còn phải phối hợp với phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết, mừng rỡ Diệp Phàm mặt mày hớn hở. Diệp Phàm càng đánh càng khởi kình, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, "Ha ha, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Có bản lĩnh ngươi vẫn chăng tiếp." Chương 84, ngươi lửa ta gạt chương 84, ngươi lửa ta gạt Điền Mẫn trong lòng cái biệt quất đó à, sợ hai phí công nhọc sức, gắt gao ngăn chặn tính tình của mình, tiếp tục cắn răng kiên trì. Có thể Diệp Phàm công kích càng ngày càng mãnh liệt, hắn dần dần có chút chống đỡ không được, trên thân cũng nhiều hơn không ít máu ứ đọng. Diệp Phàm nhìn thấy Điền Mẫn kia chật vật lại dáng chống đỡ bộ dáng, thế công càng thêm sắc bén. Hắn một cái tuấn di lại vọt đến Điền Mẫn phía sau, thể nội linh lực chân nguyên phồng lên, đột nhiên một trường hướng nó hậu tâm bổ tới. Điền Mẫn cảm giác phía sau kình phong đánh tới, trong lòng ám kêu không tốt. Lúc này, hắn như lại tiếp tục làm bộ suy yếu, sẽ phải chịu một cái trọng đánh. Tính mệnh quan trọng, Điền Mẫn không để ý tới rất nhiều, không còn nguy trang, đột nhiên vận chuyển linh lực chân nguyên, thân thể mạnh mẽ lướt ngang nửa thước. Diệp Phàm một trường này lao phía sau lưng của hắn sẽ qua, mặc dù không có đánh trúng yếu hại, nhưng cũng mang theo một luồng kình phong, cao đến hắn phía sau lưng đau nhức. Hắc, rùa con lửa, không chăng rồi. Diệp Phàm đứng tại cách đó không xa, hai tay chống nạnh, vẻ mặt trêu tức, khóe môi nhếch lên cười xấu xa. Tiếp tục giả bộ suy yếu nha, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Điền Mẫn thẹn quá hóa giận, sắc mặt tái xanh, hét lớn một tiếng, "Hoa con, thì ra ngươi đã sớm biết, cũng dám như thế trêu đùa ta, hôm nay ta nhất định phải để ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng." Lời còn chưa dứt, Điền Mẫn quanh thân linh lực chân nguyên tuôn trào ra, như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía quét tán. Ngay sau đó, hắn hai chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, cả người như mũi tên, hướng phía Diệp Phàm mạnh tiến lên. Đồng thời song quyền nắm chặt, mang theo hô hô phong thanh, mạnh mẽ đánh tới hướng Diệp Phàm lực. Diệp Phàm lại không chút nào sợ, nhếch miệng lên, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Đang chờ ngươi ra chiêu đâu? Diệp Phàm trong lòng tính toán, điền mẫn cái này một thân thực lực, trải qua vừa rồi dày vò, đoán chừng đã đi hơn phân nửa, hiện tại hẳn là không đủ gây sợ, có thể thích hợp cứng đối cứng. Nhưng hắn xem xét điền mẫn cái này thế đại lực trầm một quyền, vẫn là không muốn chọi cứng, dù sao bị đánh cũng rất đau. Lập tức, Diệp Phàm tuấn di thuật vận chuyển tới cực hạn, thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát điền mẫn cái này lôi đỉnh một kích. Tiếp lấy, hắn thân hình thoát một cái, vây quanh điền mẫn sau lưng, linh lực chân nguyên cấp tốc ngưng tụ tại bàn tay, hướng phía điền mẫn eo mạnh mẽ đâm tới. Điền mẫn phản ứng cực nhanh, cảm giác được sau lưng dị dạng, phần eo đột nhiên uốn éo, khó khăn lắm tránh thoát Diệp Phàm một kích này. Nhưng Diệp Phàm đầu ngón tay vẫn là lao tới y phục của hắn, chỉ nghe một hồi tê lạp âm thanh, quần áo bị mở ra một đường vết rách. Hừ, chỉ là cho bạn, có thể làm gì được ta? Điền Mẫn khinh thường lạnh hừ một tiếng, quay người lại là một cái sắc bén tạo đường thối, thối phong gào thét, mang theo trên đất bụi đất. Diệp Phàm hai chân hơi cong, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy tới giữa không trung, tránh thoát cái này hùng mãnh tạo đường thối. Đồng thời, hắn chờ đúng thời cơ, trên không trung một cái xoay người, đầu dưới chân trên, song trưởng mang theo linh lực chân nguyên, hướng phía Điền Mẫn đỉnh đầu mánh vô xuống. Điền Mẫn trong lòng giật mình, không nghĩ tới Diệp Phàm như thế khó chơi, bản lĩnh nhanh nhẹn như vậy. Hắn liền vội vàng hai tay hướng lên giơ lên, linh lực chân nguyên lên đỉnh đầu cấp tốc hình thành một đạo hộ thuẫn, đem Diệp Phàm một trường này cản lại. Nhưng cường đại lực trùng kích vẫn là để hắn hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Đáng chết, chạy đi đâu? Điền Mẫn trợn mắt tròn xoe, như đầu dã thú phát cuồng, gầm thét đuổi theo. Diệp Phàm lại không hề lo lắng cười nói, hắc hắc, có bản lĩnh đến bắt ta nha. Nói, Diệp Phàm lại là một cái thuẫn gì, xuất hiện tại Điền Mẫn phía cạnh, một cước hướng phía Điền Mẫn đầu gối mạnh mẽ đá vào. Điền Mẫn vội vàng nghiêng người tránh né, Diệp Phàm thừa cơ tại trên đùi hắn lại bổ một cước. Điền Mẫn một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, chật vật không chịu nổi. Điền Mẫn liên tiếp thất bại, tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại cầm Diệp Phàm không thể làm gì, biệt khuất đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Phàm thừa thắng xông lên, một vòng tấn công mạnh qua đi, đột nhiên thân hình chỉ trệ, lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước. Hai tay của hắn chống đỡ đầu gối, từng ngụm thở hổn hển, miệng bên trong còn lẩm bẩm, "Không, không được, mệt mỏi, mệt chết ta." Điền Mẫn đang bị Diệp Phàm đánh cho ổ nổi giận trong bụng, xem xét tình hình này, mừng rỡ trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. "Hắc hắc, Diệp Phàm tiểu nhi, ta để ngươi xông mạnh như vậy, hiện tại kiệt lực a. Giờ đến phiên ta phản kích." Dứt lời, Điền Mẫn hai chân trên mặt đất đột nhiên một cọ, cả người như là như đạn pháo hướng phía Diệp Phàm mạnh tiến lên. Diệp Phàm nhìn thấy Điền Mẫn một lần nữa mạnh mẽ lên, trong lòng mừng thầm không thôi, nhưng trên mặt lại giả trang ra một bộ vẻ mặt sợ hãi, hô lớn, "Ruộng, Điền sư minh, ta mệt muốn chết rồi. Trong chúng ta trận nghỉ ngơi một chút tái chiến có được hay không?" Điền Mẫn làm sao nghe hắn cầu xin tha thứ, thế công càng thêm mãnh liệt, trong miệng còn quát, "Hiện tại biết mệt mỏi, chậm. Còn có, ai võ đài khiêu chiến đánh tới một nửa giữa trận nghỉ ngơi. Ngươi thật đúng là khôi hài." Dứt lời, Điền Mẫn giơ quả đấm lên như mưa rơi, hướng phía Diệp Phàm trên thân mãnh chào hỏi. Diệp Phàm nhìn như chật vật tránh trái tránh phải, y từ cơm thầm vận chuyển ai tấu tu luyện pháp, đem Điền Mẫn đánh tới linh lực chân nguyên toàn bộ hấp thu. Mỗi bị đánh một quyền, hắn cũng có thể cảm giác được thể nội linh lực chân nguyên đang chậm rãi tăng trưởng, trong lòng âm thầm đắc ý, "Hắc hắc, dê béo nhỏ, ngươi liền dùng lực đánh đi, đợi lát nữa mệt mỏi thành chó chính là ngươi." Điền Mẫn một vòng nhanh chóng công kích đến, mệt mỏi thở như chó, thở không ra hơi. Có thể Diệp Phàm mặc dù bị đánh đến chật vật không chịu nổi, nhưng thủy chung không có ngã xuống, hơn nữa còn tinh thần sáng láng. Điền Mẫn trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, tiểu tử này thế nào như thế kháng đánh? Chẳng lẽ trên người hắn có cái gì phòng ngự khôi giáp? Nhưng lúc này hắn đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục gia tăng thế công, hy vọng có thể mau chóng đem Diệp Phàm đánh ngã xuống đất. Theo thời gian trôi qua, Điền Mẫn thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, thế công cũng chậm lại. Hắn miệng lớn thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi, trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi, tiểu tử này thế nào như thế nhịn đánh? Quên quên đến thịt, hắn cũng là bị đánh đến càng ngày càng có tinh thần. Làm có ta, đánh cho đều nhanh không còn khí lực, hôm nay thế nào tà môn như vậy? Diệp Phàm nhìn thấy Điền Mẫn tốc độ chậm lại, biết thời cơ đã thành thủ. Hắn đột nhiên thân hình lóe lên, tránh thoát Điền Mẫn một quyền. Sau đó một cái bước xa vọt tới Điền Mẫn trước mặt, hai tay nắm tay, hướng phía Điền Mẫn bụng mạnh mẽ đập tới. Điền Mẫn không nghĩ tới Diệp Phàm lại đột nhiên phản kích, bị đánh trở tay không kịp, bụng bị một quyền đánh trúng. Ngao! Đau đớn một hồi, trong bụng một hồi phiên sơn đảo hải, nhường hắn nhịn không được không người xuống. Diệp Phàm thừa cơ lại bổ mấy cước, đem Điền Mẫn hoàn toàn đánh ngã xuống đất. Điền Mẫn nằm trên mặt đất, rên rỉ thống khổ lấy, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Không! Điền sư đệ, ngươi nhanh đứng lên, ngươi cần phải gánh vác a. Ta toàn bộ thân gia đều đáp ở bên trong, ngươi cũng không thể để cho ta thua không có gì cả a. Lấy ngươi luyện khí 8 tầng thực lực, làm sao có thể đấu không lại một cái luyện khí 5 tầng gia hỏa a? Phương Đồng khống chế không nổi tâm tình của mình, đột nhiên đem Điền Mẫn thực lực chân chính nói ra. Nàng vẻ mặt lo lắng, song tay nắm chặt, móng tay đều ấn vào trong thịt. Phương Hạo nghe xong, lo lắng mất đi thân gia đồng thời, cũng nâng chán chột dạ lên, ánh mắt lấp loé không yên. Chương 85, dụ mẫn mệt mỏi thành chó chương 85, dụ mẫn mệt mỏi thành chó cái gì? Phương Hạo, ngươi cái tên này chơi lừa gạt ta. Phượng Thanh Ca nghe xong Điền Mẫn thực lực chân chính, giật nảy cả mình. Nàng trợn mắt trừng mắt nhìn Phương Hạo cùng Phương Đồng hai người, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tiểu nhân hèn hạ. Bên cạnh Phù Lạc Nhi nhịn không được xì hắn một ngụm, vẻ mặt chán ghét. Phản. Ngược lại Diệp Phàm bằng lòng khiêu chiến, ngươi bây giờ xách cái này có cái gì dùng a? Phương Hạo chột dạ trả lời một câu,
thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ta môn, Diệp Phàm cái này tuổi mục, hôm nay thậm chí ngay cả luyện khí 8 tầng điền mẫn đều đấu không lại hắn. Miêu Doanh Doanh không khỏi âm thầm chấn kinh, trong lòng ngũ vị tạp trần. 2000 linh thạch ta sẽ không như vậy liền thua mất ta. Đáng chết Diệp Phàm. Không đúng, gia hỏa này không phải là che giấu thực lực a. Chẳng lẽ hắn không phải luyện khí 5 tầng, mà là luyện khí 6 tầng? Miêu Doanh Doanh càng nghĩ, càng cảm thấy Diệp Phàm không thích hợp. Trong lòng đối lại trước cùng Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca đánh cược, Diệp Phàm trong vòng 4 tháng không cách nào đột phá luyện khí 6 tầng một chuyện thầm hô không ổn. Nàng nhìn chằm chằm trên lôi đài Diệp Phàm, muốn nhìn ra hắn hiện tại chân thực cảnh giới. Nhưng vô luận nàng đánh như thế nào lượng, trước mặt Diệp Phàm đều là luyện khí 5 tầng, khí tức bình ổn, không có chút nào luyện khí 6 tầng dấu hiệu. Không phải là ta thua 2000 linh thạch, suy nghĩ nhiều a. Tên kia thật sự rõ ràng là luyện khí 5 tầng a. Nghĩ tới đây, Miêu Doanh Doanh nỗi lòng lo lắng mới lại hơi hơi an định lại, nhưng trong mắt vẫn có một tia lo nghĩ. Trên đài Diệp Phàm, đối với dưới đài mấy tâm tư người hoàn toàn không biết. Hắn đang muốn nhấc chân đi hướng điện mẫn, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một khối phù văn lưu truyền ngọc bài. Hắc, ngọc bài này xem xét cũng không phải là phàm phẩm, sẽ không phải là theo điện mẫn tên kia trên thân đến rơi xuống a. Diệp Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, trong lòng mừng thầm, hắc hắc, đây chính là chiến lợi phẩm của ta, có tài không chiếm, kia là ngu đần. Dứt lời, Diệp Phàm liền vội vàng tiến lên một bước, dùng thân thể chặn chúng quanh tầm mắt của người, vụ trộm dùng thần niệm một quyển, khối kia ngọc bài liền lặng yên không một tiếng động rơi vào hắn trong túi trữ vật. Sau đó, hắn thần niệm lại lặng lẽ quét về phía Điền Mẫn, xác nhận tên kia cũng không phát giác chính mình tiểu động tác. A, ta vậy mà có thể nhìn thấy Điền Mẫn chân thực cảnh giới. Diệp Phàm trong lòng giật mình. Mặc dù Điền Mẫn giờ phút này khí tức yếu ớt, nhưng Diệp Phàm có thể khẳng định, gia hỏa này là luyện khí 8 tầng cao thủ. Gia hỏa này quả nhiên che giấu thực lực. Có thể trước đó ta dò xét thế nào không đến đâu. Chẳng lẽ là khối kia rơi trên mặt đất ngọc bài? Hắc hắc, hôm nay vận khí bạo dạn, có thể nhặt được bảo bối như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng nghĩ lại, không được, ta phải mau đem tiểu tử này đuổi xuống lôi đài, chuyển di sự chú ý của hắn, miễn cho hắn lấy lại tinh thần nhớ tới ngọc bài sự tình. Thế là, Diệp Phàm bước nhanh đi đến Điền Mẫn trước mặt, đắc ý rêu cợt nói, "Dụ con lửa, thế nào? Hiện tại mệt mỏi thành chó a, còn có sức lực tiếp tục cùng ta so chiêu sao?" Điền Mẫn nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, "Ta không cam tâm, ta còn có đại chiêu không có ra đâu." "Hắc hắc, thôi đi, ngươi còn có linh lực chân nguyên ấp đủ đại chiêu sao? Đừng có nằm động." Diệp Phàm nhìn trên mặt đất mặt mũi tràn đầy không cam lòng Điền Mẫn, tiếp tục châm chọc nói. Điền Mẫn nghe xong, lập tức cụ rũ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình luyện khí 8 tầng thực lực, vậy mà lại bị luyện khí 5 tầng Diệp Phàm hao tổn đến mệt mỏi thành chó. Mơ mơ hồ hồ cứ như vậy thua trận. Hắn không có cam lòng, lại không chỗ tố khổ. Chờ sẽ như thế nào đối mặt sư minh? Trở về như thế nào đối mặt sư tôn? Nghĩ đến những thứ này, Điền Mẫn liền nhức đầu không thôi. Kỳ thật, Điền Mẫn vừa rồi đã vụng trộm nuốt kim sang đan chữa thương, đồng thời cũng nuốt bổ khí đan bổ sung tiêu hao linh lực. Nhưng Diệp Phàm tới gần quá nhanh, đan dược còn không có hiệu quả đâu. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, có thể toàn thân không còn chút sức lực nào, hai chân liền cùng rót chỉ dường như, thế nào cũng đứng không dậy nổi. Hắn cắn răng, hai tay chống, ý đồ mượn lực đứng dậy, lại một cái lảo đảo, lại nặng nề ngồi xuống lại. "Hừ, đừng uổng phí sức lực, nhanh nhận thua đi. Hiện tại ngươi thật là ta thịt trên đất a." Diệp Phàm hai tay ôm ngực, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý. Điền Mẫn tức giận đến mặt đều trướng thành màu gan heo, lại chỉ có thể vô lực đánh mặt đất, "Ta nhận thua." Phương Hạo cùng Phương Đồng nghe xong, trong nháy mắt sôi trào. Phương Hạo một cái bước xa vọt tới bên lôi đài, chỉ vào Điền Mẫn chửi ầm lên, "Ngươi phế vật này, uổng ta hứa ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, thay ngươi chuẩn bị một tay bài tốt, đều bị ngươi đánh cho nháo loạn." Phương Đồng cũng ở một bên gầm thét lên, chính là liên luyện khí 5 tầng tuổi mục đều đánh không lại, mất mặt xấu hổ. "Ai u, ta toàn bộ thân gia lại muốn bị Diệp Phàm cái này tuổi mục cho quần chạy." "Hận, rất đáng hận." Điền Mẫn cúi đầu, không dám lên tiếng, xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc này, Trịnh trưởng lão lên đài lớn tiếng tuyên bố, "Lần này khiêu chiến đánh cược, Diệp Phàm thắng liền 3 trận thắng được." Dưới đài lập tức sôi trào. Mua Diệp Phàm thua đám người kia, nguyên một đám ủ rũ, miệng bên trong càng không ngừng oán trách. Kết thúc, linh thạch của ta toàn đổ xuống sông xuống biển. Cái này Diệp Phàm từ đâu xuất hiện, thế nào lợi hại như vậy, sớm biết liền không mua hắn thua. Ai, không may cực độ, lần này thua thiệt lớn. Mà mua Diệp Phàm thắng việc kia, thì nhảy cẫng hoan hô lên. Ha ha, Diệp Phàm quá tuyệt vời, ta liền biết hắn có thể thắng. Tiểu tử này, giấu đủ sâu a, kiếm bộ rồi. Phù Lạc Nhi hưng phấn nhảy dựng lên, lôi kéo Phượng Thanh Ca tay giật nảy mình. A, chúng ta tiểu sư đệ Diệp Phàm thắng, chúng ta được rồi. Phượng Thanh Ca cũng cười gật đầu, đúng vậy a, không nghĩ tới tiểu sư đệ thật đúng là thật sự có tài. Miêu Doanh Doanh thì tức bực dậm chân, miệng bên trong lẩm bẩm, Diệp Phàm cái này tuổi mụ, lại tốt như vậy bất khí, vậy mà tam liên thắng, tức chết ta rồi, lại xấu bản tiên cô chuyện tốt. Lần này tiền đặt cược, nàng đau lòng chính mình cũng trộn vào 2000 linh thạch, quả thực đau lòng đến giật giật. Diệp Phàm đứng trên lôi đài, nghe dưới đài tiếng hoan hô, trong lòng vô cùng đắc ý miên bản. Hắn hướng phía dưới đài Phương Hạo phất phất tay, lớn tiếng nói, "Phương Hạo, các ngươi Phương Bắc các còn có ai không phục, cứ đi lên." Bộ dáng kia, muốn bao nhiêu phách lối có nhiều phách lối. Vừa thua hơn phân nửa thân gia, Phương Hạo tức giận đến kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Bên cạnh Phương Đồng cũng sù lông, chỉ vào Diệp Phàm quát, "Diệp Phàm tuổi mục, ta Phương Đồng không phục, ta muốn khiêu chiến ngươi." Lập tức, xung quanh la hét ầm ĩ, âm thanh yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phàm. "Không tốt, phiêu quá mức." Diệp Phàm thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian nói bổ sung, "Hắc hắc, Phương Đồng ngươi cao hơn ta 4 cái tiểu cảnh giới, ngươi đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao? Theo giao đấu quy tắc, ta có quyền cự tuyệt ngươi.
Cắt.
Vậy ngươi ở trước mặt ta phách lối cái gì, đồ hèn nhát. Phương Đồng thật vất vả chờ đến cơ hội, trầm trọng nói.
Tốt, tiểu sư đệ, chúng ta đã thắng, chúng ta phải học được điệu thấp, điệu thấp.
Phượng Thanh Ca cười tranh thủ thời gian chạy đến hòa giải. Diệp Phàm cười hắc hắc, tại Phượng Thanh Ca chào hỏi hạ rời đi lôi đài. Kế tiếp, Trịnh trưởng lão cùng Trương trưởng lão hai người tại chỗ kết toán phái phát tiền đặt cược.
Chương 86, hoàn thiện đốn tuổi đao pháp chương 86, hoàn thiện đốn tuổi đao pháp lần tỷ đấu này, Diệp Phàm người sạch kiếm 7000 linh thạch, cộng thêm 2 thanh pháp bảo trường kiếm.
Phượng Thanh Ca sạch kiếm 2000 linh thạch, Phù Lạc Nhi sạch kiếm 1000 linh thạch, ba tâm tình người ta đều phá lệ thư sướng. Mà Phương Hạo cùng Phương Đồng thì thua út sấp, tức giận, mang theo nhà mình các sư đệ sư muội, chạy đến quảng trường một góc khác đi tuyển nhận đệ tử mới. Miêu Doanh Doanh mặt tâm trầm, tại Phượng Thanh Ca thuốc dục hạ, mới bắt đầu là thanh định cùng tuyển nhận tạm thời nội môn đệ tử. Diệp Phàm việc này chiêu bài một lập, ngoại môn luyện khí 5 tầng trở lên các đệ tử, cũng như bị điên nhau nhau báo danh, trách cãi muốn gia nhập thanh định cung. Miêu Doanh Doanh trong đầu rối bời, cái nào còn có tâm tư quản tuyển nhận nội môn đệ tử cái này việc sự tình. Cuối cùng, vẫn là đại sư tỷ Phượng Thanh Ca chọn lấy đòn rông, lục sư tỷ Phù Lạc Nhi cùng Diệp Phàm ở một bên phụ một tay.
Hắc, ngươi khoan hãy nói, lần này tuyển nhận kết quả khả quan thật sự. Thế mà chiêu tới một cái luyện khí 7 tầng nữ tu, gọi Trần Tĩnh, còn có 4 cái luyện khí 6 tầng nam tu, theo thứ tự là Vương Lỗi, Trương Duy, Triệu Cường cùng Lý Hoa. Năm người này vừa đăng ký xong, ánh mắt liền nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đầy mắt sùng bái. Trong lòng bọn họ suy nghĩ, cái này Diệp Phàm luyện khí 5 tầng liền có thực lực thế này, quả thực là thần nhân a. Miêu Doanh Doanh ở một bên nhìn xem, sắc mặt gọi là một cái khó coi, cùng ăn phải con rồi dường như. Nàng cảm thấy mình tại Thanh Định cung càng ngày càng bị cô lập, đối Diệp Phàm hận ý kia là vụt vụt dâng đi lên.
Không được, Diệp Phàm tiểu tử này tại Thanh Định cung đối ta uy hiếp càng lúc càng lớn, ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem hắn đuổi đi ra.
Miêu Doanh Doanh trong đầu hung tợn suy nghĩ, bây giờ cách đánh cược thực hiện thời gian còn có 15 ngày. Chờ 15 ngày kỳ hạn vừa đến, ta phải lập tức tìm Diệp Phàm cái này tuổi mục nạ bài, nhường hắn cuốn gói rời đi.
Hừ, Diệp Phàm, ngươi tại Thanh Định cung cũng chỉ có thể đắc ý cái này 15 ngày.
15 ngày qua đi, ngươi liền phải cho bản tiên cô xéo đi.
Chiêu thu đệ tử một xác định, Miêu Doanh Doanh vung tay liền đi, lưu lại Phượng Thanh Ca các nàng ở đằng kia bận rộn. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rút lui lúc, Điền Mẫn bỗng nhiên lao đến, ngăn lại đường đi, "Diệp Phàm tiểu nhi, trên người của ta khối kia liễm tức ngọc bài có phải hay không là người trộm?"
Diệp Phàm nghe xong, lông mày trong nháy mắt vận thành lũ cục, trừng to mắt, tức giận tới mức giơ chân, "Điền Mẫn, ngươi thiếu ở chỗ này ngậm máu phun người. Ta Diệp Phàm đi đến đang ngồi đến mưng, sao lại trộm ngươi đồ vật?"
Điền Mẫn hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy ngang ngược, gân cổ lên hô, "Hừ, không phải ngươi còn có thể là ai? Từ khi lên lôi đài khiêu chiến ngươi về sau, trên người của ta liễm tức ngọc bài đã không thấy tăm hơi. Không phải ngươi trộm, nó còn có thể biến mất không còn tăm hơi không thành."
Diệp Phàm thẳng tắp cái eo, không sợ hai chút nào về đuổi, "Ngươi cầm ra chứng cứ đến a.
Không có chứng cứ ở chỗ này hung hăng càng quái, coi ta là quả hồng mềm dễ mà bắt đầu."
Trung quanh mới chiêu các đệ tử cũng nhao nhao châu đầu ghé tai, không có chứng cứ liền vu oan người, Phương Bắc các đệ tử cũng quá đáng đi.
Điền Mẫn bị một đám người đối đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Diệp Phàm lại ở bên cạnh thầm vui, "Hừ, ngươi âm công cụ của ta mất đi, bị ta nhặt được, đương nhiên là tịch thu thuộc sở hữu của ta. Ngươi ở đâu ra mặt đuổi tới muốn trở về a?"
Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm còn cầm nhãn thần rất khinh bị Điền Mẫn mấy lần. Cuối cùng Điền Mẫn tại một mảnh tiếng mắng bên trong, xám xịt đi.
Mà Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi cùng Diệp Phàm mang theo mới chiêu 5 người, quay trở về Thanh Định cùng, cho bọn họ an bài chỗ ở trời đêm đã mượn, Phượng Thanh Ca chuẩn bị ngày mai hướng sư tôn báo cáo kết quả.
Diệp Phàm trở lại nhà mình sân nhỏ lúc, đã là màn đêm buông xuống.
Hắn không kịp chờ đợi móc ra khai sơn đao, buổi sáng đi rất gấp, còn chưa kịp nhìn kỹ đâu.
Diệp Phàm mở ra như chuông đồng ánh mắt, chăm chú nhìn khai sơn đao thân đao nhìn. Dưới ánh đèn, chỉ thấy cái này hắc hóa khai sơn đao thân đao, mơ hồ khắc lấy một chút thần bí trận pháp phù văn.
"Hắc, để cho ta xem ngươi những phù văn này đến cùng có cái gì huyền cơ."
Diệp Phàm lẩm bẩm, vận chuyển công pháp, đem linh lực chân nguyên chậm rãi rót vào thân đao. Trong chốc lát, phù văn cùng bị nhen lửa như vậy, bắt đầu lưu chuyển, phát ra ánh sáng yếu ớt. Đương nhiên, ông một tiếng, cái này khai sơn đao lập tức được trao cho một cỗ thâm thúy linh vận. Ngay sau đó, một cỗ duệ sắc vô cùng đao khí, mơ hồ theo thân đao khuyết tán mà ra.
"Hảo đao,
không hổ là lục đạo nhân đã dùng qua linh khí."
Diệp Phàm hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được hô to một tiếng.
Kế tiếp, hắn tùy tâm mà động, trực tiếp chạy đến trong viện, đùa nghịch lên hắn tùy ý tự sáng tạo khảm sai đao pháp. Chỉ thấy hai tay của hắn cầm đao, đột nhiên vung lên, hô một tiếng, đao phong gào thét, dọa đến trên cây nghỉ lại chim chóc quịch quịch bay đi.
"Hắc, cái này khảm sai đao pháp dùng cái này khai sơn đao đùa nghịch lên, so dùng hắc kiếm đùa nghịch trôi chảy nhiều."
Diệp Phàm một bên cơ khai sơn đao, một vừa lầm bầm lồ bầu, xem ra cái này khảm sai đao pháp càng thích hợp dùng khai sơn đao đến thi triển.
Hắn càng đùa nghịch càng khởi kình, đột nhiên linh cơ khẽ động, nếu là lại phối hợp thêm tuấn di thân pháp, kia đao pháp này uy lực không được nâng cao một bước.
Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm lập tức thi triển thuấn di thuật. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại sân nhỏ bên kia, trong tay khai sơn đao thuận thế đánh xuống.
Bá một tiếng, một đạo sắc bén đao khí phá không mà ra, trên mặt đất lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm.
"Oa, cái này cường độ, cái này hiệu quả, tuyệt mất."
Diệp Phàm kích động đến nhảy dựng lên, như đứa bé con dường như.
Hào hứng đi lên, hắn không để ý tới nghỉ ngơi, lần nữa thi triển thuấn di thuật, phối hợp với khảm sai đao pháp, trong sân xuyên tới xuyên lui lên. Đồng thời, hắn cũng tỉnh thoảng hồi ức, hôm nay giao đấu lúc đối phương quyền pháp chiêu thức, đem cảm giác đắc hảo dụng quyền thức, đều dung hợp tới hắn khảm xài đao pháp bên trong. Loại dung hợp này, hắn chỉ chọn lựa đao thế thông thuận, cản trở không thích hợp, một mực che đậy lại. Hắc, ngươi khoan hãy nói, thời gian dần trôi qua, lại bị Diệp Phàm hoàn thiện thành một bộ có chút sắc bén khảm xài đao pháp. Khảm xài đao pháp phối hợp với tuấn di thân pháp, mỗi một đạo lưỡi đao đập tới, đều nương theo lấy một đạo sắc bén đao khí. Trong lúc nhất thời, trong viện đao khí tung hành, lá cây cảnh cây nương theo lấy đá vụn, bị đao khí quyển đến mạn thiên phi vũ. Theo luyện tập xâm nhập, Diệp Phàm đối cái này mới sáng tạo ra khảm xài đao pháp, cũng càng ngày càng thuần thục. Kia khai sơn đao sắc bén chi khí, càng là nhảy lên mấy cái bậc thang. Ha ha, quá tốt rồi, có cái này khai sơn đao phối hợp tuấn di thân pháp, thực lực của ta lại tăng lên rất nhiều. Chờ thanh đồng bí cảnh mở ra, xem ai còn dám xem nhẹ ta. Diệp Phàm thu hồi đao, ngửa đầu cười to, trong đầu gọi là một cái đắc ý, nhưng khi hắn vừa quay đầu lại nhìn về phía sân nhỏ lúc, không khỏi nở nụ cười khổ. Nguyên bản thật tốt sân nhỏ, bị hắn hô hô đến không còn hình dáng, khắp nơi đều là sâu cạn không đồng nhất vết đao, cùng tạp nhạp lá rụng, tàn nhánh. Không biết rõ, còn tưởng rằng Diệp Phàm sân nhỏ bị cường đạo cướp sạch đâu. Ai, về sau cũng không tiếp tục tại nhà mình sân nhỏ múa đao luyện kiếm. Đến hậu sơn tìm một cái khoáng đạt địa phương. Diệp Phàm một bên nói thầm lấy, vừa bắt đầu thu thập sân nhỏ. Cái này thu thập một chút, lại tốn mất hắn một cái canh giờ. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Phàm liền trở mình một cái từ trên giường đứng lên, hưng phấn đến một khắc cũng chờ không nổi. Hắn không kịp chờ đợi gọi ra thần mục đỉnh, ánh mắt chăm chú nhìn thần mục đỉnh, trong lòng lén lút tự nhủ, cũng không biết quyển kia không linh đao quyết cường hóa thành dạng gì,